chương 110 phủ thành đoàn tụ. Nương nượt mà đến, 2, chương 110 phủ thành đoàn tụ. Nương nượt mà đến, 2. Trong nội viện, Ngụy Mẫu đang chiêu đãi khách nhân. Sạch sẽ gọn gàng gỗ lim trên bàn bắt tiền, bày đầy đủ loại đủ tiểu trái cây cùng món điểm tâm ngọt. Ngụy Mẫu ngồi đối diện một đôi vợ chồng. Nam tử đầu đội tứ phương bình định khăn, lấy một thân vân văn lam sam, dung mạo bất quá 25-26 tuổi, khí chất già dặn. Nữ tử đầu đội ngân trầm, mặc một thân thanh lịch vàng nhạt váy, hơi có chút tay sủ xì trưởng đặt ở hơi hơi nô lên trên bụng, tú lệ khuôn mặt hiện ra mẫu tính hào quang. Hai người bên trái vị trí, còn ngồi một cái đầu đội ngọc trầm, lấy một thân xanh nhạt váy dài, da thịt nhắn nhủi nữ tử xinh đẹp. Chỉ là nữ tử bây giờ tâm tình cũng không như thế nào hảo, lôi kéo khuôn mặt, liên tiếp nhìn về phía hai vợ chồng này, nhất là nhìn về phía lam sam nam tử, bất mãn reo lên, nhị ca, chúng ta cũng đã đợi một nén nhang, còn phải đợi bao lâu? Nữ tử tên là Thôi Cẩn Du, là phụ thành Thôi gia tam tiểu thư. Ngồi bên cạnh nàng lam sam nam tử là Thôi gia nhị công tử Thôi Hằng, cái kia mang thai hoàng quần nữ tử, nhưng là Thôi Hằng thiết thất Ngụy Thương. Nàng hôm nay muốn định để cho nhị ca mang chính mình đi Thương Minh mua xuống một gốc đại dược, để cho mình đưa cho người trong lòng. Lại không nghĩ rằng nhị ca không phải bảo hôm nay có việc, từ chối lần sau sẽ bàn. Nhưng nhị ca cái này cái gọi là có việc, thế mà chỉ là chờ cái này Ngụy thị đệ đệ. Bất quá là hai cái hát sơn tới đám dân quê, may mắn leo lên Thôi gia cây đại thụ này, có tư cách gì phối để cho chính mình cái này Thôi gia tiểu thư chờ. Nghe nói như thế, lam sam nam tử Thôi Hằng còn chưa mở miệng, Ngụy Mẫu không khỏi vội vàng đứng lên, thần sắc bức dứt bất an đưa tới một ly trà, tam tiểu thư đừng nóng giận, tới uống chén trà. Thôi Cẩn Du nhìn cũng không nhìn, trên mặt tẩn ẩn thoáng qua một vòng chán ghét chi ý đám dân quê, cách ta xa một chút. Ngụy thư gặp mẫu thân bưng trà bị mặt lạnh đối đãi, lập tức sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bàn tay bị Thôi Hằng nắm chặt, cái sau an ủi tính chất vô vô tay nàng quõng, đừng tức giận, cẩn thận động thai khí. Sau đó hắn mới nhìn hướng đối diện bức dứt Ngụy Mẫu, cười nói, mẹ, Cẩn Du không phải nhằm vào ngươi, ngươi bỏ qua cho cuối cùng. Thôi Hằng nhìn về phía Thôi Cẩn Du, vẫn tại cười, đừng làm rộn, ngươi nếu là ngồi không yên, liền đi về trước ta. Cùng đi. Thôi Cẩn Du nói, cái này hữu tạng lại phá chỗ, nàng làm một khắc cũng không muốn ở lâu. Thôi Hằng nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Rốt cuộc đã đến. Ngụy thư sắc mặt vui mừng, vừa muốn đứng lên mở cửa, lại bị Thôi Hằng để lại, ngươi chưa ngồi, ta đi mở cửa. Thôi Hằng mở cửa. Trước cửa đứng đấy ba người, hai nam một nữ. Hai người đàn ông kia hắn chưa bao giờ thấy qua. Ngược lại là bên cạnh tướng mạo kiểu mỹ nữ tử, hắn có chút ấn tượng, nô trưởng quý, làm sao sẽ tới nơi này? Lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng chứ, đường đường Thôi gia nhị công tử, không tại Tây Thành ngợi, làm sao chạy đến Đông Thành? Nô Thanh Mạn rõ ràng nhận biết đối phương, khẽ cười nói, ta tới đón tiếp tiểu thư hai cái đệ đệ Thôi Hằng nói đến đây, giống như ý thức được gì đó, nhìn xem đối diện hai nam tử. Bên cạnh một cái ngây thơ bị thoát thiếu niên không nói đến, nhưng làm trước tiên vị này tướng mạo tuấn lãng, khí độ trầm ngưng, ở trước mặt hắn, ngay cả mình đều phải thấp hơn một nửa. Thậm chí, tiếp xúc gần gũi phía dưới, để cho chính mình cũng có chút sợ hết hồn hết vía thanh niên cao lớn, chính là tiểu thư đệ đệ. Thắng Nhi, Tiểu Hà. Ngay tại Thôi Hằng kinh ngạc lúc, trong nội viện truyền đến Ngụy Mẫu thanh âm mừng rỡ. Mẹ. Ngụy Thắng Ngụy Hà tiến vào trong nội viện, nhìn thấy xa cách mấy tháng mẫu thân lúc, nhất là nhìn thấy hắn thái dương hơi trắng tóc trắng, trong lòng Ngụy Thắng đau xót. Chỉ là đi qua mấy tháng mà thôi, mẹ vậy mà già nhiều như vậy. Nhưng Ngụy Mẫu cũng không có cảm thấy có gì không ổn, ngược lại vô cùng cao hứng, không nghĩ tới có thể tại phủ thành cùng ngày nhớ đêm mong hai đứa con trai gặp mặt. Đại tỷ. Ngụy Thắng chú ý tới bụng dưới nô lên Ngụy Thư, tiến lên đỡ nàng, đừng khóc, cái này không đều tới. Một nhà bốn miệng đoàn tụ, ngược lại là đem Ngô Thanh Mạn cùng với Thôi Hằng huynh muội cho lại nhạt. Vẫn là Ngụy Mâu nghĩ đến bọn hắn, chỉ vào Thôi Hằng đối với Ngụy Thắng nói, "A Thắng, vị này chính là Ngụy Mâu nói đến đây, đột nhiên kẹt, lại là không biết nên như thế nào giới thiệu Thôi Hằng." Thiếp thất người nhà, đối với nhà chồng mà nói, cũng không tính là chính thức thân thích. "A Thắng, hắn là phu của ta, Thôi gia Thôi Hằng." Ngược lại là Ngụy Thư, thoải mái giới thiệu một câu. "Thì phu." Ngụy Thắng hô một câu. Không nói những cái khác, đơn hướng Thôi Hằng hôm nay cố ý tới đón tiếp hắn cùng với Ngụy Hà, lại đại tỷ bị hắn chăm sóc vô cùng tốt điểm ấy, hắn liền xứng với. Bên cạnh Ngụy Hà cũng đi theo hô một câu. Ha ha, ta đã sớm nghe tiểu thư nói, nàng hai cái đệ đệ cũng là nhân trung lắm vượng, tài hoa xuất chúng, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Thôi Hằng cười to. Thôi Cẩn Du ở sau lưng hắn bĩu môi. Hai cái từ Hát Sơn tới đám dân quê, tính là gì nhân trung lắm vượng? A Thắng, Tiểu Hà, vị này là muội muội ta Thôi Cẩn Du. Thôi Hằng lại đem Thôi Cẩn Du giới thiệu cho hai người. Hai người đều nhiệt tình chào hỏi. Thôi Cẩn Du thái độ cũng rất lạnh nhạt, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Ngụy Hà có chút giận, lập tức nhíu mày, Ngụy Thắng thì mặt không biểu tình, tựa như không thấy. A Thắng, hôm nay ta tại Tụ Phúc lâu bày xuống yến hội, chuyên môn vì ngươi cùng Tiểu Hà bày tiệc mời khách. Nô trưởng quý một đường khổ cực, cũng tình ngàn vạn đến dự đến đây. Thôi Hằng tiếp tục nói, nha, muốn mở tiệc rượu. Xem ra ta tới đúng lúc a. Ngụy Thắng còn không có đáp lại, ngoài cửa đột nhiên truyền đến cười to một tiếng. Sau đó cửa ra vào xuất hiện một nho sinh. Nho sinh sau lưng còn cùng hai người mặc sai dịch phục sức tùy tùng. Ngụy Thắng không nhận ra đối phương. Nhưng Ngụy Mẫu nhìn thấy đối phương lúc, lại vội vàng nên đón tiếp lấy, nguyên lai là viên tri sự đại nhân quan lâm, mau mời đến Thôi Hằng cũng nên đón tiếp lấy, Thôi Hằng gặp qua viên tri sự. Đồng thời, trong lòng có chút kinh ngạc. Viên tri sự xem như tống thông phán trước mặt hồng nhân, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn Thôi ra tại phủ thành tuy nói có chút sản nghiệp, nhưng cùng vị này tri sự quan hệ cũng không tính thân hậu. coi như đối phương muốn bái phỏng, chắc cũng là đi thôi ra, tới đây làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn là vì Ngụy Thắng Ngụy Hà huynh đệ tới? Nhưng cái này sao có thể? Hai người bọn họ chỉ là mới tới phủ thành, không có chút nào bối cảnh nhân mạch, có tư cách gì đáng giá một vị chi sự tự thân tới cửa bái phỏng? Thôi Hằng tâm tư lưu chuyển lúc, Viên chi sự nhìn về phía trong sân Ngụy Thắng, cười nói, phủ nha chi sự Viên Phi Đạo gặp qua Ngụy Thắng huynh đệ. Nguyên bản Ngụy Thắng liền ẩn ẩn đoán được Viên Phi Đạo thân phận, nghe nói như thế, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Viên Phi Đạo chính là Ngư Long Bang tại phủ thành giao thiệp, đã sớm nghe Ngụy huynh đệ đại danh, hôm nay nhìn thấy, cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Viên huynh quá khen rồi, mau mời ngồi. Ngụy Thắng gọi Viên Phi Đạo ngồi xuống, liền đối phương cứu mẹ sự tình, hướng hắn trịnh trọng cảm ơn. Nhìn qua trò chuyện vui vẻ Ngụy Thắng cùng Viên Phi Đạo, Thôi Hằng đấy mắt rõ ràng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Viên Phi Đạo thật đúng là hướng về phía Ngụy Thắng tới. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ khinh thường đối phương, liền không chút cầm con mắt đi xem Ngụy Thắng Thôi Cẩn Du, đều kinh ngạc nhiều lắm nhìn Ngụy Thắng vài lần. Ngụy huynh, ta lần này đến nhà, cũng không chỉ là muốn bái kiến ngươi, còn mang đến lệnh tôn tin tức. Chương 111 Ngụy Thắng, Thập Kiệt Vũ Ma, 1, chương 111 Ngụy Thắng, Thập Kiệt Vũ Ma, 1, tin tức. Ngụy Thắng ngẩng đầu nhìn về phía Viên Phi Đạo, hắn muốn là Ngụy phụ cả người toàn bộ tu toàn vĩ còn sống trở về, ngươi mang tin tức có ích lợi gì? Viên Phi Đạo thần sắc hơi có chút lúng túng, muốn nói lại thôi. Ngụy Thắng mắt nhìn đang bắt chuyện Ngô Thanh Mạn, Thôi Hằng huynh muội mẫu thân, liền đứng lên nói, "Viên huynh, chúng ta trong phòng nói." "Hảo." Tiến vào trong phòng. Viên Phi Đạo hạ giọng nói, "Mấy tháng trước, Ngư Bang chủ truyền đến tin tức lúc, ta lập tức ở lao dịch chỗ bên trong tìm được lệnh đường, đem lệnh đường an trí nơi này. Sau lại phái người đi tìm lệnh tôn. Đáng tiếc đã chậm một bước, lệnh tôn đi theo đội ngũ bắc thượng, tại tứ thủy cùng Lâm Viên phụ giáp giới khu vực mở đảo kênh đảo. Chờ ta người tìm được lệnh tôn đại khái vị trí lúc, đội ngũ của hắn trong quá trình mở đảo kênh đảo, đào ra tiền triều đại mộ, hơn nữa, bọn hắn cái kia một đội người đã bị phái đi đến trong mộ tầm bảo." Nghe nói như thế, Ngụy Thắng trong lòng căng thẳng. Tầm bảo? Vậy thì không phải là đi tiền trạm phá hôi. Ngụy huynh yên tâm, Viên Mô đã cùng quản đội đã nói, chỉ cần lệnh tôn từ trong mộ đi ra, liền đem hắn tiếp vào nơi đây, để các ngươi một nhà đoàn tụ. Dường như nhìn ra Ngụy Thắng lo nghĩ, Viên Phi Đạo rộng an ủi nói, "Vậy làm phiền Viên huynh." Ngụy Thắng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đáy lòng lại là than nhẹ. Chính mình cái này lão cha gì đó phá vận kỳ a, đào một cái kênh đào mà thôi, thế mà cũng có thể đào ra tiền triều đại mộ. Ngụy huynh nói đùa, đây là ta phải làm. Viên Phi Đạo vội vàng quát tay, thái độ có chút thành khẩn. Không có cách nào. Cho dù ai đối mặt một cái tu luyện không đến một năm, liền tu đến 12 luyện cấp độ, thậm chí phải mắt đỏ thống linh dẫn tiến, sắp gia nhập vào trùng đồng vệ siêu cấp thiên tài, đều biết khách khí có thừa. Bực này tiên phu thực lực, phóng nhãn phụ thành thế hệ trẻ tuổi, đó cũng là số một số hai tồn tại. Chỉ cần không vấn lạc, tương lai tất nhiên có thể liên tục mở ngũ tạng, đứng tại võ đạo đại gia đình, trở thành khuấy động toàn bộ tứ thủy đại nhân vật. Có thể sớm kết giao bực thiên tài này nhân vật, vẫn là mình kiếm lời đâu. Tu phúc lâu, trong phòng chung. Viên đại nhân, xin mời ngồi. Thôi Hằng gọi Viên Phi Đạo. Thôi công tử khách khí. Ngụy huynh, hôm nay là cho ngươi bày tiệc mời khách, ngươi là chủ nhân, còn xin tự tọa. Viên Phi Đạo ngược lại nhìn về phía Ngụy Thắng, nói ra, đừng lại để cho Thôi Hằng sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức phụ hòa nói, đúng vậy a Thắng nhỏ, hôm nay thế nhưng là vì ngươi cùng tiểu hạ bày tiệc mời khách, mau mời tự tọa. Ngụy Thắng không có khách sáo, đem Ngụy Mẫu mời đến thượng tọa vị trí, tỷ tỷ Ngụy Thư ngồi ở mẹ bên phải. Ngụy Thắng tại Ngụy Mẫu bên trái đứng vững, cười nói, hôm nay là gia yến, không có quy củ nhiều như vậy, Viên đại nhân, tỷ phu, Thôi cô nương, xin mời. Những người khác đều thật cao hứng ngồi xuống. Duy chỉ có Thôi Cẩn Du đôi mi thanh tú cao lại, hình như có không vui. Bởi vì nàng được an bài ngồi ở Ngụy Hà bên cạnh, xem như phía ngoài nhất vị trí. Rất nhanh, thịt rượu lên bàn. Ngụy Thắng liếc mắt nhìn, không khỏi cả kinh. Hoặc, cái này đều nhanh thành toàn thực cá. Trứng nấu nộn đôn, sắp nướng dầu chiên. Bất quá những thứ này đều không phải gì đó phổ thông cá, tất cả đều là bảo ngư. Sương châu xương, ngân sa lý, quỷ văn cá. Quả nhiên là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Tứ thủy phủ nhiều thủy, phủ thành trên bàn ăn đồ ăn phần lớn là tôm cá loại hải sản. Ngụy Thắng nếm mấy ngụm, phát hiện hương vị quả thật không tệ, liền ăn hơn chút. Viên đại nhân, ta mời ngươi một chén. Thôi Hằng đứng dậy, bưng chén rượu cười nhìn về phía Viên Phi Đạo, cái sau cười ha hả đáp ứng, uống một ngụm. Sau đó, Viên Phi Đạo nâng chén đối với Ngụy Thắng nói, Ngụy huynh ít ngày nữa thì đi bảo đến. Đến lúc đó, thân phận đem khác nhau rất lớn. Đáng tiếc Viên Mô công vụ tại người, chỉ sợ rất khó rút sạch lại đến chúc mừng, liền sớm chúc mừng Ngụy huynh nghe nói như thế. Thôi Hằng sửng sốt một chút. Bảo đến? Ngụy Thắng muốn đi đâu bảo đến? Vậy mà để cho Viên Phi Đạo đều phải chúc mừng. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Thư, cái sau cũng là một mặt ngộng. Nói thật, nàng hôm nay nhìn thấy Ngụy Thắng, ngoại trừ bộ dáng cùng trong trí nhớ còn có mấy phần giống nhau, vô luận là ăn nói, khí chất vẫn là khí thế, đều cảm giác như biến thành người khác, để cho nàng cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. Viên huynh khách khí, ra mẫu bên này làm phiền ngươi phí tâm, ta mời ngươi một chén. Một hồi tiếp phong yến, ước chừng ăn gần một canh giờ mới kết thúc. Tiệc rượu tàn đi, Viên Phi Đạo trước tiên mang theo tay sai cáo tử. Ngụy Thư vốn còn muốn đi theo mẫu thân đi tiểu viện ngồi biết, lại bị Thôi Hằng giữ chặt cười nói, Thư Nhi, A Thắng cùng Tiểu Hà vừa tới, tàu xe mệt mỏi, trước hết để cho bọn hắn đem dưỡng hai ngày, qua hai ngày ta lại mang người thăm mẹ. Tốt lắm. Mẹ, A Thắng, Tiểu Hà, ta hai ngày nữa trở lại thăm người nhóm. Ân. Đưa Tiễn Tỷ Tỷ cùng Thôi Hằng ba người sau. Nô Thanh Mạn cũng đưa ra cáo tử. Lần này ngược lại là làm phiền sư tỷ, đợi ta yên ổn sau, mới hảo hảo cảm tạ sư tỷ.
Tốt, vậy ta nhưng là chờ.
Nô Thanh Mạn hé miệng cười khẽ, sau đó hướng về phía Ngụy Mâu vén áo thi lễ, phiêu nhiên mà đi.
A Thắng, đây là nhà ai cô nương?
Nô Thanh Mạn vừa đi, Ngụy Mâu liền không kịp chờ đợi hỏi.
Ta tại trong võ quán sư tỷ, xuất thân phụ thành Nô gia, cùng thôi gia không sai biệt lắm Nô thôi hai nhà, mặc dù không bằng võ đạo thế gia Hoàng Chu hai nhà, nhưng cũng là trong phụ thành tương đối nổi danh đại tộc, trong tộc đều có võ đạo đại gia tọa trấn, thực lực viễn siêu Hắc Sơn Lưu Lâm hai nhà.
Đúng A Thắng, trước ngươi cùng Viên đại nhân ở trong nhà nói nhỏ nói đường này, nói cái gì?
Viên Phi đạo đây chính là Tống Thông phán trước mắt hồng nhân, chức quan tuy thấp, nhưng quyền hành cực nặng, chúng ta chỉ là tiểu lão bách tính, cũng không nên cùng bọn hắn đi quá gần. Ngụy Mâu nghĩ đến khi trước chuyện, ẩn ẩn nhắc nhở nói.
Mẹ yên tâm, Viên Phi đạo tìm ta, thuần là hắn trong bang một vị bằng hữu nhờ ta mang câu nói cho hắn.
Ngụy Thắng cười cười nói.
Hắn chưa hề nói Ngụy phụ sự tình.
Ngụy phụ bây giờ sống chết không rõ, nói ra cũng chỉ là tăng thêm lo nghĩ, không bằng không nói.
Ban phái.
Ngụy Mâu nhíu nhíu mày.
Viên Phi đạo giải cứu nàng lúc, ngược lại là nói qua, con trai mình gia nhập ban phái, hơn nữa địa vị còn không thấp.
Nghĩ tới đây, Ngụy Mâu vô Ngụy Thắng mu bàn tay, khẽ thở dài, trong khoảng thời gian này,
ngươi chịu khổ.
Chuyện quá khứ cũng không cần để.
Mẹ, có chuyện ta muốn theo ngươi thương lượng một chút.
Ân, ngươi nói.
Chúng ta thay cái nhà a.
Ân.
Ngụy Mâu một mặt hồ nghi nhìn Ngụy Thắng, không rõ nội tình.
Cái tiểu viện này chỉnh thể đều không tệ, hoàn cảnh, lớn nhỏ, cùng chúng ta tại Hắc Nghê phường nhà giống nhau đến mấy phần, nhưng nó quá nhỏ.
Ta cùng Tiểu Hà mỗi ngày đều muốn luyện võ, cần phải có đơn độc khu vực, nếu không thì sẽ quá ồn ảnh hưởng đến ngươi.
Sớm tại nhìn thấy sân ánh mắt đầu tiên, Ngụy Thắng liền quyết định muốn mua nhà.
Không phải hoàn cảnh vấn đề, thuần là viện tử quá nhỏ.
Đúng vậy à, nương, nơi này ngay cả ta đều không thi triển được, ca muốn ở chỗ này luyện võ, chỉ sợ tùy tiện ra một cái quyền, là có thể đem phòng ở phá hủy.
Ngụy Hằng phụ hòa theo.
Mua nhà Ngụy Mẫu có chút chần chừ, nội thành phòng ở quá mắc, liền bộ này tiểu viện tử, liền phải 300-400 lượng bạc đường. Ta kiếm một điểm bạc. Ngụy Thắng cười cười, đem một sấp thật dày ngân phiếu, tại Ngụy Mẫu trong ánh mắt kinh ngạc, đặt ở nàng mọc đầy kén trên lòng bàn tay. Bây giờ chúng ta không thiếu tiền.
Trong xe ngựa.
Từ tiểu lâu trên đường trở về, Ngụy Thư không ngừng nói Ngụy Thắng, Ngụy Hà hai người khi còn bé chuyện lý thú.
Thôi Hằng mỉm cười nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Bên cạnh Thôi Cẩn Du liền không có cái này kiên nhẫn, liếc đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đáy lòng cực kỳ hối hận. Sớm biết hôm nay liền không ra khỏi cửa.
Tiểu thư, chiếu ngươi nói như vậy, sau khi lớn lên A Thắng cùng Dĩ Vãng A Thắng, đơn giản chính là hai người a.
Thôi Hằng vừa cười vừa nói.
Đúng vậy a.
Ngụy Thư rất tán thành gật đầu, có đôi khi lại là cảm giác hắn trưởng thành, nhưng vẫn là giống như trước kia gan lớn, đối mặt Viên Phi đạo bực này đại nhân, thế mà bình tĩnh như vậy gan lớn.
Chương 111 Ngụy Thắng.
Thập Kiệt Vũ Ma 2,
chương 111 Ngụy Thắng.
Thập Kiệt Vũ Ma 2, Thôi Hằng âm thầm lắc đầu.
Gan lớn nhưng phải không đến Viên Phi đạo thưởng thức.
Không đúng.
Viên Phi đạo đối với Ngụy Thắng thái độ, đã không phải là thưởng thức đơn giản như vậy, càng giống là chủ động định bợ giao hảo.
Chẳng lẽ nói, chính mình cái tiện nghi này đại cứu tử trên thân, còn có không muốn người biết khác thân phận.
Tiểu thư, A Thắng trước đó luyện võ qua sao?
Không có, nghe mẹ nói, hắn tựa như là gia nhập vào bang phái sau, mới bắt đầu luyện võ.
Tính ra vẫn chưa tới một năm nghe nói như thế.
Thôi Cẩn Du bĩu môi, mới luyện một năm, coi như hắn thiên phú dị bẩm, cho ăn bể bụng cũng liền bắt luyện tại cái này phủ thành có thể tính gì chứ?
Sau đó, Thôi Cẩn Du nhắc nhở, ca, ta cảm thấy chúng ta việc cấp bách vẫn là mau chóng vỗ xuống một gốc thổ tính đại dược, liên lụy Sở Minh Huy đường dây này, để cho hắn gia nhập vào ta Thôi gia, trở thành Thôi gia cung phụng, mới có thể hóa giải Thôi gia trước mặt nguy cơ.
Nghe nói như thế, Thôi Hằng lại là bớt bớt mi tâm, ngươi nói đơn giản dễ dàng, thổ tính đại dược há lại là dễ dàng như vậy liền đập tới tay.
Hôm sau, bên ngoài thành 10 dặm trên ngọn núi, thành lập lấy một tòa pho tượng, đó là một cái con mắt thật to, đang quan sát tứ thủy phủ.
Tuy ý như vậy khoa trương, chính là đang nói cho trong phủ thành tất cả mọi người, to lớn phủ thành, tất cả tại ta trùng đồng vệ dưới sự giám thị.
Không tệ.
Đây chính là độc lập với địa phương quân chính thể hệ bên ngoài, chuyên tư giám sát, tập hùng, thẩm vấn, để cho giang hồ võ nhân nghiến răng nghiến lợi, thế gia đại tông nghe đến đã biến sắc trùng đồng vệ nha môn.
Ngụy Thắng hướng mắt phía dưới một mảng lớn nguy nga kiến trúc đi đến.
Chờ đi tới nha môn trước cổng chính, Ngụy Thắng đưa lên trùng đồng lệnh bài, để cho người ta tiến đến bẩm báo sau, liền đứng ở ngoài cửa yên tĩnh chờ.
Uy nghiêm túc mục trước cổng chính, có hai tòa cao cỡ nửa người sư tử đá pho tượng phía trước phân biệt đứng một người, tất cả người mặc huyền mặc vân vân áo, ngực thêu lên một đôi màu trắng trùng đồng. Rõ ràng là trùng đồng vệ bình thường nhất mặt đồng. Nhưng khí tức đều tại 12 luyện cấp độ.
Phải biết, 12 luyện đặt ở Hắc Sơn, đó đều là thỏa đáng gia chủ, quán chủ cấp tồn tại. Nhưng ở trùng đồng vệ, lại chỉ là cái coi cửa.
Chậc chậc, thật không hổ là trùng đồng nha môn, thế mà cầm hai cái 12 luyện thủ vệ.
Trong lòng Ngụy Thắng sợ hai thán phục, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía.
Rất nhanh,
tiến đến thông báo Bạch Đồng đi mà quay lại, thái độ hữu hảo, đại nhân muốn gặp ngươi, đi theo ta.
Ngụy Thắng gật đầu, đi theo đối phương tiến vào trùng đồng nha môn.
Nha môn nội bộ không gian cực kỳ mở rộng, đá xanh trải lộ, một trụ hành lang sâm nhiên.
Trình thể hoàn cảnh cực kỳ cổ pháp điệu thấp, lại lộ ra cố huyện nha không có xâm nghiêm khí độ.
Ven đường gặp phải rất nhiều huyền mặc vân vân áo, được tiêu chí phần lớn là bạch đồng, còn có không ít hắc đồng, tất cả khí độ lạnh lùng, toàn thân lộ ra cổ cựu tinh sát phạt lão luyện cùng tinh hãn khí chất.
Không bao lâu, Ngụy Thắng liền bị dẫn tới càng thêm trang nghiêm trước nội đường.
Hai chân mới vừa bước vào nội đường, ngừng lại có từng đạo vô hình ánh mắt từ đường phía trước hai bên vị trí đưa tới, bộc lộ ra kinh người áp bách.
Những ánh mắt này chủ nhân, được tất cả thêu hắc đồng.
trong đó đại bộ phận tán phát khí tức đều không kém gì thời kỳ đỉnh phong Sùng Huyền Hổ, rõ ràng là ba bẩn đại gia cấp độ. Ngụy Thắng mặt không biểu tình, ánh mắt trực tiếp rơi vào vị trí cao nhất, đồng dạng thân mang huyền mặc vân vân áo, nhưng ngực lại treo lên xích đồng nam nhân hơi mập trên thân. Vương thống lĩnh, người mang đến, dẫn dắt Ngụy Thắng mà đến bạch đồng vệ, hướng về phía đầu nao nhất hơi mập trung niên chắp tay thi lễ, tiếp đó liền lui ra ngoài. Ngươi chính là hiệp trợ Trung đại nhân bình định Hắc Sơn nổi loạn Ngụy Thắng. Nam nhân hơi mập cũng chính là tứ thủy vệ sở mắt đỏ lĩnh Vương Trung Vũ nhàn nhạt hỏi. Thanh âm hắn cũng không to, có thể ra miệng lúc lại lộ ra cố kinh người bị áp, để cho Ngụy Thắng đều cảm giác hô hấp trì trệ. Đỉnh tiêm võ đạo đại gia, Vương Trung Vũ khí tức tuyệt đối vượt qua bình thường ngũ tạng đều mở võ đạo đại gia, đã đứng tại võ đạo đại gia đỉnh phong. Bẩm đại nhân, là ta. Ngụy Thắng bình tĩnh trả lời. Lấy công lao của ngươi, tăng thêm Trung đại nhân tiến cử, bình thường tới nói đủ đảm nhiệm chính lục phẩm đô úy, quản lý một đám hắc đồng bình thường tới nói. Ngụy Thắng hơi hơi nhíu mày. Đó chính là nói, bây giờ không bình thường. Quả nhiên. Vương Trung Vũ lời nói xoay chuyển, nhưng ta trùng đồng vệ có cứng nhắc quy định, đô úy giả ít nhất phải là ba bẩn đại gia tu vi. Người tu vi quá yếu, cho dù là phó bản úy, người tu vi cũng còn thiếu rất nhiều. Nhưng ngươi dù sao lập qua đại công, bản thống lĩnh có thể đem ngươi tạm thời để bạt vì hắc đồng, hưởng thụ hắc đồng vệ hết thảy lãnh ngộ. Chờ sau này tu vi để thăng, lập xuống công lao sau, lại xét tình hình cụ thể tấn thăng đến phó bản úy hoặc đô úy, ý của ngươi như nào? Vương Trung Vũ tiếng nói rơi xuống, đang đi trên đường hai bên đứng đông đảo hắc đồng vệ cũng hơi nhíu mày. Hắc đồng, đây chính là tứ thủy vệ hạch tâm, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ có tu vi trước tiên đột phá đến võ đạo đại gia, hơn nữa thông qua vệ sở trọng khảo hạch sau, tài năng chính thức tấn thăng. Tiểu tử này nói là trợ giúp Trung đại nhân bình định, vốn lấy Trung đại nhân thực lực, bình định nơi nào cần dùng đến cái này nho nhỏ 12 luyện, bất quá là một cái nhặt nhạnh chỗ tốt vương, đi cửa sau ra hỏa, dựa vào cái gì tấn thăng hắc đồng? Nói thật, ngay cả Ngụy Thắng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng hết thảy muốn từ bạch đồng bắt đầu đi lên đâu, không nghĩ tới Vương Trung Vũ trực tiếp cho hắn lên tới hắc đồng. Đến nỗi đô úy, đồ chơi kia Ngụy Thắng căn bản không nghĩ tới. Không nói những cái khác, coi như Vương Trung Vũ thật muốn cho hắn, hắn cũng không dám làm. Ít nhất bây giờ không dám. Tại kỳ vị mưu việc, lấy chính mình chút tu vi ấy, thật muốn thi hành đô úy cấp bậc nhiệm vụ, đây tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Làm quan còn đem mệnh cho làm không còn. Không cần thiết. Thuộc hạ toàn bằng đại nhân làm chủ. Ngụy Thắng không người đáp, xưng hô cũng đổi. Từ giờ khắc này, hắn không còn là Ngư Long Bang đệ nhất ngoại vụ sử Ngụy Thắng, mà là tứ thủy trùng đồng vệ sở hắc đồng Ngụy Thắng. Ân, Nghiêm Lương, ngươi mang Ngụy Thắng đi làm quen phía dưới hoàn cảnh. Vương Trung Vũ đối với bên trái một cái nụ cười ôn hòa, tướng mạo ánh nắng thanh niên nói, là đại nhân. Ôn hòa thanh niên đứng ra lên tiếng, tiếp đó đối với Ngụy Thắng nói, đi theo ta. Hai người đi ra nội đường, Nghiêm Lương liền mang theo Ngụy Thắng tại vệ sở bên trong quay vòng lên. Nghiêm Lương nhìn xem ôn hòa, tu vi lại không yếu, rõ ràng là một vị hai bẩn đại gia, lại tu vi vô hạn hướng tới ba bẩn cấp độ, tại trong toàn bộ hắc đồng đều xem như ít ỏi hảo thủ. Toàn bộ vệ sở chiếm diện tích ngàn mẫu, luyện võ quảng trường, nhà bếp, nhà ăn, mã giám chờ đầy đủ mọi thứ. Ngươi có thể tại vệ sở bên trong tìm gian phòng ở lại, cũng có thể trong thành ở Nghiêm Lương trung thực hiện chức trách của mình. Ngụy Thắng trong đầu đối với vệ sở ấn tượng cũng dần dần rõ ràng. Trong lúc đó, Nghiêm Lương mang Ngụy Thắng tìm được chế y sư Lão Dương, cho Ngụy Thắng đo chiều cao, kích thước, định chế một bộ mới hắc đồng chế phục. Dựa theo Nghiêm Lương nói tới, bạch đồng chế phục cũng là có sẵn, tự chọn là được, đến hắc đồng cấp bậc cũng là chuyên trúc định chế. Ngoại trừ chế phục, vẫn xứng có chuyên trúc binh khí. Bất quá, cái này chuyên trúc binh khí cơ bản đều là bách luyện binh cấp độ. Ngụy Thắng hiện hữu luyện mũi lao, liền định chế một kiện bách luyện cùng, vì kế tiếp tu luyện tứ tượng tiễn làm chuẩn bị. Ước định cẩn thận sau 10 ngày tới lấy chế phục sau, Nghiêm Lương liền mang theo Ngụy Thắng tiếp tục tại chỗ bên trong đi dạo. Rất nhanh, hai người tới một tòa ở vào bên hồ nước tầng 5 lầu các phía trước. Lầu các trên tấm biển, khắc lấy rồng bay phượng múa ba chữ to, thính chiều các. Đây là vệ sở trọng yếu nhất hai tòa một trong kiến trúc, trong đó thu nhận lấy vệ sở lịch đại cao thủ thu thập đủ loại tình báo. Ngụy Thắng nghe xong, lập tức hứng thú. Hắn đi vào thính chiều các, lầu một đại sảnh cực kỳ trống trải, ngoại trừ một cái đăng ký dùng bày hàng, tứ phía vách tường trên giá sách đổ đầy đủ loại sách. Nghiêm Minh, ta nghĩ nhanh chóng giải tứ thủy, nhìn quyển sách kia tương đối thích hợp. Ngụy Thắng nhìn về phía Nghiêm Lương. Để thượng hạng hình người lùng tìm khí không cần, sẽ gặp trời phạt. Cái này. Nghiêm Lương bàn tay tại trên giá sách mơn trớn, tùy ý rút ra một bản đóng gói rất dày sách. Một nén nhang hoàn toàn giải tứ thủy. Lãng tán nhân lấy. Nhìn qua cái này rất có mánh khóe tên sách, Ngụy Thắng không khỏi yên lặng, sau đó là xem. Sách nội dung cực kỳ tường tận, không chỉ có ghi lại tứ thủy huyện hoàn cảnh nhân văn, còn giới thiệu nơi này rất nhiều mỹ thực, cùng với chiếm cứ nơi này các đại thế lực. Cuối cùng, còn thu nhận lấy một chút kỳ văn giật sự. Thật kiệt. Ngũ ma. Ngụy Thắng mong lấy kỳ văn giật sự trước bắt mắt nhất hai cái chữ, không khỏi nhíu mày. Cái gọi là thật kiệt, là chỉ tứ thủy thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất 10 người. Cái này một số người, niên linh phổ biến tại 30 tuổi phía dưới, lại xuất thân thế lực lớn, tu vi tại hai bẩn thậm chí ba bẩn đại gia cấp độ, lại nắm giữ một loại chân ý. Nắm giữ chân ý. Ngụy Thắng thần sắc hơi dị. Hắc Sơn như hắn như vậy niên cấp nắm giữ chân ý giả căn bản tìm không ra người thứ hai. Ma phù thành, lại có thể tìm ra 10 cái. Năm đại thư viện Mạnh Uyên, Kim Tuyển tự tốt tin, Bá Đao môn nhất một, Cự Kình bang triệu biến lên giao, Dần Hổ phái Vũ Văn Thác nhìn thấy những thứ này, Ngụy Thắng không khỏi kinh hãi, thầm than không hổ là phụ thành, nội tình sâu, tiềm lực dày, đích xác không phải huyện thành có thể so sánh. Đến nỗi ngũ ma, nói năm cái hung danh hiển hách, tại tứ thủy nhấc lên đại sát cục tại tứ thủy tạo phía dưới từng đống sát nghiệt ma nhân, ma đầu, như là Sa Ma, Tà Tăng, Hạc Yêu, Ân, Hạc Yêu. Ngụy Thắng ngón tay dừng lại, trong lòng quái dị, là chính mình nhận biết cái kia Hạc Yêu sao? Mấu chốt là cái này Hạc Yêu sắp xếp vị trí vẫn rất cao, đứng hàng ngũ ma đệ nhất. Sau khi mở ra, Ngụy Thắng sửng sốt một chút. Thiên Thủy Hạc Yêu, Phương Hạc Đỉnh, thật đúng là lão Phương a. Không phải, lão Phương đã làm gì Tăng Thiên Lương sự tình, bị người xếp thành ngũ ma đệ nhất. Chương 112 Hổ Khiếu Kim Trung, Thổ Tính Đại Dược. 1, chương 112 Hổ Khiếu Kim Trung, Thổ Tính Đại Dược. 1, Phương Hạc Đỉnh. Xuất thân Hổ Hạc Tông, Hổ Hạc phân liệt sau, tại phủ thành thiết lập Bạch Hạc quán, tự xưng Thiên Thủy Tỉnh Hạc Mạch chủ Hạc Yêu một cột, kỹ càng ghi lại Phương Hạc Đỉnh xuất thân, tu vi, chiến lược ước định chờ tin tức. Đại bộ phận cùng Ngụy Thắng giải không kém nhiều. 25 năm trước, từng lấy ngũ tạm đại gia chi thân, độc thân sông Huyền Xà phái, giết hết Huyền Xà cả nhà, bao quát mười mấy vị ba, bốn bẩn đại gia, cùng với một vị ngũ tạm đều mở đỉnh cấp võ đạo đại gia Huyền Xà phái, một cái hơn 20 năm trước hùng cứ phụ thành nhất thời thế lực lớn. Thời kỳ đỉnh phong, đủ cùng năm đại thư viện, kim tiền tự, bá đao môn những thứ này đỉnh cấp thế lực sánh ngang. Ngũ ma một trong Xà ma, nghe nói liền cùng Huyền Xà phái có liên quan. Thiên Thủy Tinh Hạc một mạch tam đại chân công, đều bị hắn tu thành, chiến lực tại đồng bậc bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, nhất là am hiểu tinh thần lực, thực lực tổng hợp có thể so với tông sư. Sau cùng dần Hổ phái chi chủ Hổ Kính Huy tranh đoạt Ngự Long cốc danh ngạch, bị nó nặng thương sau, tại phủ thành Mai danh nhận tích có thể so với tông sư. Ngụy Thắng vẻ mặt hốt hoảng, đây là chính mình cái kia yếu đuối đến liền ba bẩn sùng huyền hổ đều không lấy được lão sư, đơn giản tưởng như hai người. Còn có Ngự Long cốc lại là một cái địa phương nào? Ngụy Thắng lật về phía trước lật, trên sách không có nhớ. Hỏi thăm Nghiêm Lương sau biết được, Ngự Long cốc tình báo tại tầng thứ 5, đẳng cấp quá cao, không phải mình cái này cấp bậc có khả năng biết được. Còn ma hóa, Ngụy Thắng im lặng. Bất quá có một chút hắn từ đầu đến cuối nghi mãi mà không rõ. Lão Phương tại Hắc Sơn thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, Lưu Lâm Hồng Tam gia phần lớn biết thân phận của hắn, lẽ ra đã sớm chuyển về phủ thành, nhưng phủ thành bên này như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có, cũng không người đi trừ ma vệ đạo. Vẫn là nói, có người đi, nhưng bị ngoại trừ. Hay là trong này còn có khác nguyên nhân không muốn người biết. Ngụy Thắng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần lão sư không việc gì, về sau luôn có biết rõ ràng thời điểm. Đúng Nghiêm Minh lật đến đằng sau, Ngụy Thắng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nơi này có không có Lâm Viên trấn tin tức. Lâm Viên Trấn chính là xen vào tứ thủy phủ cùng Lâm Viên phủ ở giữa một cái thị trấn, cũng là ngụy cha đảo kênh đảo đảo ra tiền triều đại mộ chỗ. Có. Nghiêm Lương gật đầu, bất quá nơi đó tin tức quá mức cơ mật, toàn bộ tứ thủy vệ cũng liền vương đại nhân biết được. Nghe nói như thế, Ngụy Thắng trong lòng cảm giác nặng nề. Tin tức cơ mật như vậy, cái kia đại mộ tất nhiên lai lịch không tầm thường, hắn không khỏi lo lắng lao cha an nguy. Không nghĩ tới Ngụy huynh vừa tới vệ sở, liền đối với phủ thành gần đây phát sinh đại sự như lòng bàn tay. Nghiêm Lương có chút kinh ngạc mắt nhìn Ngụy Thắng, chỉ là nghe người ta nói đến, trong lòng hiếu kỳ. Ngụy Thắng qua loa tắt trách một câu. Tại Thính Triều Các nhìn ra ngoài một hồi, Nghiêm Lương lại mang Ngụy Thắng đi đối diện Công Vân Các. Cùng Thính Triều Các một dạng, Công Vân Các cũng là một tòa tầng 5 lầu các. Chỉ là so với Thính Triều Các yên tĩnh, Công Vân trong các ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Công Vân trong các thu nhận lấy vệ sở nhiều năm trinh phạt đạt được hết thảy bảo vật, đan dược, công pháp các loại tư nguyên. Chỉ cần Công Vân đầy đủ, liền có thể ở bên trong đổi được người mong muốn bảo vật. Khi Ngụy Thắng Nghiêm Lương lúc đi vào, đang có rất nhiều trọng đồng vệ vây quanh ở trước quầy, hối đoái lấy ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bảo vật. Nghiêm Lương đưa cho Ngụy Thắng một tấm nhỏ sách ngọc tử. Phía trên thu ghi ẩm công vân trong các dạng bảo vật dựa theo linh tài, bảo dược, đan dược, công pháp trở phân chia mấy cái loại lớn. Tại trong bảo dược cột, Ngụy Thắng còn phát hiện hai cái quen thuộc chữ. Linh giao chi 20 điểm công lao, thường giáp đằng 50 điểm công lao. Linh giao chi thường giáp đằng hai cái này tại Hắc Sơn cực kỳ hiếm thấy bảo vật, đặt ở công vân các, cộng lại vẫn chưa tới 80 điểm công lao. Ngụy Thắng có loại cảm giác không chân thật. Đây cũng quá tiện nghi a. Đại bộ phận dò xét, truy bắt, rào sát phạm pháp võ nhân nhiệm vụ ban thường, cũng liền mười mấy điểm công vân. Chỉ có chém giết một bẩn đại gia cấp bậc cao thủ mới có thể thu được 100 điểm công lao. Dường như nhìn ra Ngụy Thắng ý nghĩ, Nghiêm Lương cười nói một câu, chém giết một bẩn đại gia mới 100 điểm công lao. Ngụy Thắng cả kinh, đây chính là một bẩn đại gia a, vậy mà mới giá trị hai gốc thưởng giáp đằng. Xem ra không phải thưởng giáp đằng đê tiện, mà là điểm công lao thu hoạch quá khó khăn. Ân. Ngụy Thắng ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thổ tính đại dược, 1000 điểm công lao. Ngụy Thắng đại hỉ, công văn trong các vẫn còn có thổ tính đại dược. Không chỉ có là thổ tính, ngay cả các ngũ hành đại dược cũng đều có cất giữ, chỉ là càng về sau đồ thiết yếu cho tu luyện đại dược càng là chất quý. Cùng đằng sau vài cọng so sánh, 1000 công vân thổ tính đại dược đều xem như tiện nghi. Dù là như thế, cái giá tiền này cũng là nhìn Ngụy Thắng thẳng lắc đầu. Chém giết một bẩn đại gia mới 100 điểm công lao, muốn một gốc thổ tính đại dược, vậy thì phải giết 10 cái một bẩn đại gia. Một bẩn đại gia cũng không phải rau cải trắng, đứng ở nơi đó mặc cho người chém giết. Khai quật ra lá lách đại bí một bẩn đại gia, khí huyết càng hùng hậu, khí lực kinh người, đồng thời sinh mệnh lực đồng dạng cực kỳ ương ngạnh. Muốn giết chết bọn hắn, có thể so sánh đánh bại bọn hắn khó hơn nhiều. Lấy Ngụy Thắng thực lực hiện nay, đánh bại một cái một bẩn đại gia cũng không tính khó khăn. Nhưng nếu là chém giết một bẩn đại gia, liền muốn bỏ phí không thiếu tay chân. Hơn nữa, ai biết những cái kia một bẩn đại gia bên trong có hay không ẩn tàng lao ấp ức, vạn nhất đủ phải, ai giết hay nhưng là khó nói. Bởi vậy, chém giết một bẩn mọi người xem giống như tới điểm công lao nhanh nhất, nhưng cũng là hung hiểm nhất một con đường. Hơi không cẩn thận, chính là cả bàn đều thua. Bất quá, thật mẹ nó mê người a. Ân. Thậm chí ngay cả tam chuyển tẩy tùy đan cũng có Ngụy Thắng nhìn thấy đan dược trong mục lục một mực đan dược, không khỏi vui mừng. Nhưng nhìn đến hối đoái đan dược cần thiết công văn sau, cả người cứng một chút. Tam chuyển tẩy tùy đan, 6 vạn công văn. Nổ. Vậy mà so ngũ hành đại dược còn đắt hơn. Ngụy Thắng yên lặng thả xuống mục lục bày tỏ, hắn sợ chính mình lại nhìn tiếp, thật sự sẽ nhịn không được đi chặn giết những cái kia một bẩn đại gia. Xem ra cần phải mau chóng luyện hóa huyết nục địa, đến lúc đó, liền đem vô dụng huyết nục trên tấm bia giao cho vệ sở, còn có thể hối đoái cái 1-2 ngàn điểm công lao huyết nục bia xem như Bạch Liên giáo đặc thù bảo vật, giá trị tự nhiên không tầm thường. Ngụy Thắng nhìn chúng nó bên trong tà cổ chi lực, muốn toàn bộ luyện hóa tăng cường Hồng Liên Hỏa Kình. Dù sao, ngoại trừ khối này huyết nục địa, hắn thực sự không biết đi đâu lại lộng nhiều như vậy tà cổ chi lực. Đến lúc đó, liền có thể hối đoái một gốc thổ tính đại dược, sau đó lại dùng cái này đột phá đến một bẩn đại gia cấp độ. Ngụy Thắng tại công văn các chuyện nửa ngày, trước khi đi lúc, tại Nghiêm Lương dẫn dắt phía dưới, tại công văn các tiền quản sự cái nào nơi đó nhận mấy bình đan dược. Cương Phù Đan, Châu Lộ Hoàn, Phá Trướng Đan. Đây đều là hắc đồng mỗi tháng tiêu chuẩn thấp nhất. Tháng sau nhớ kỹ tới lĩnh. Đi ra công văn các sau, Nghiêm Lương dặn dò một câu. Mỗi tháng tiêu chuẩn thấp nhất. Ngụy Thắng líu lưỡi. Trọng đồng vệ phúc lợi chính là hảo. Cương Phù Đan, chuyên môn cho võ đạo đại gia cường hóa nội phủ dùng đan dược, thị trường một khỏa đan dược đều nhanh bán được 5-6 ngàn lượng bạc. Châu Lộ Hoàn, một khỏa dược lực, sánh được một tháng khổ tu. Phá Trướng Đan, có thể phá xương độc, chữa thương trị thương, chỉ được liệu võ đạo đại gia đại bộ phận thương thế. Cái này ba bình đan dược cộng lại, tổng giá trị không thua 10 vạn, thậm chí càng cao hơn. Thế mà chỉ là một cái hắc đồng mỗi tháng tiêu chuẩn thấp nhất. Chẳng trách mình nhận lấy đan dược lúc, bên cạnh Bạch Đồng cũng là một bộ hâm mộ ghen tị bộ dáng. Bằng không, ngươi cho rằng những cái kia Bạch Đồng vì cái gì vót đến nhọn cả đầu trèo lên trên? Hắc Đồng không chỉ có thân phận địa vị cao, thưởng thụ phúc lợi cũng là viễn siêu Bạch Đồng. Đương nhiên, hắc đồng mỗi tháng cũng có cứng nhắc tiêu chuẩn, nhất thiết phải hoàn thành một cái huyền cấp nhiệm vụ. Trong đồng vệ nhiệm vụ chia làm 4 đẳng cấp: Thiên địa huyền hoàng, trong đó hoàng cấp nhiệm vụ thuộc tại D đẳng nhất. Huyền cấp nhiệm vụ phần lớn cùng võ đạo đại gia có liên quan. Địa cấp nhiệm vụ liền đã dính đến tông sư. Đến nỗi thiên cấp, Nghiêm Lương không nói. Chương 112 Hổ Khiếu Kim Trung, thổ tính đại dược. 2, chương 112 Hổ Khiếu Kim Trung, thổ tính đại dược. 2, ngươi vừa gia nhập vào trọng đồng vệ, tháng thứ nhất thuộc về thích tướng kỳ, có thể miễn đi một lần nhiệm vụ, nhưng tháng thứ 2 nhưng liền không có cái này quyền lợi. Cho nên, dành thời gian, tranh thủ tại sớm một chút đột phá đến võ đạo đại gia, dạng này, ngươi mới có thể kế tiếp nhiệm vụ bên trong còn sống sót. Đa tạ Nghiêm huynh nhắc nhở. Ngụy Thắng nói lời cảm tạ sau đó, lại tại Nghiêm Lương dẫn dắt phía dưới, đem vệ sở địa phương khác cũng đều đi dạo một lần, mãi đến giờ thân sơ, mới từ biệt Nghiêm Lương, hướng về Đông Thành mà đi. Tới gần Đông Thành, Ngụy Thắng không có vào thành, mà là hướng về đông nam ngoài 30 dặm Ngũ Đài Sơn mà đi. Xa xa, liền thấy một mảng lớn kiến trúc hùng vĩ, từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi. Những kiến trúc này lẫn nhau tương liên, nhiều lấy màu đậm cự thạch cùng cổ một kiến tạo mà thành, cổ phát trầm trọng, khí thế rộng lớn. Chính là phủ thành một trong ngũ đại đỉnh cấp thế lực, năm đại thư viện chỗ. Chân núi có tiểu lâu, khách sạn các loại sắc cửa hàng, rất nhiều mặc thư viện đệ tử phục sức người trẻ tuổi ở bên trong xuyên thẳng qua. Cái này một số người mặc không tầm thường, tu vi phần lớn là tại gần tam luyện cấp độ, ngay cả cốt tam luyện cũng không phải số ít. Ngụy Thắng hơi hơi nhíu mày. Gần tam luyện đặt ở Ngư Long Bang, đó đều là đường chủ phía dưới ít ỏi cao thủ, mà cốt tam luyện càng có thể đảm nhiệm đường chủ. Nhưng tại trong thư viện này, bọn hắn cũng chỉ là học sinh. Nam Đài thư viện không hổ là phụ thành đỉnh tiêm thế lực một trong, nội tình này quá thâm hậu. Ngụy Thắng xuyên qua chen chúc dòng người, đi thẳng tới trước sơn môn vương cổng chào quảng trường. Quảng trường một bên có vài gian thạch úc, bên trong có tông môn ngoại sự trưởng lão. Ngụy Thắng cho thấy thân phận sau, lấy ra lão phương viết lá thư này. Ta sẽ đem thư chuyển giao cho cố viện chủ một vị họ Tần ngoại sự trưởng lão, nhận lấy thư để cử sau, từ tốn nói. Ở trước mặt hắn trên thư án, còn có thật dày một chồng thư, nhìn Ngụy Thắng cực kỳ im lặng. Nhiều đi cửa sau như vậy, cái này mẹ nó phải xem tới khi nào? Chậm nhất 10 ngày, liền sẽ có trả lời chắc chắn, đến lúc đó, ngươi lại tới tìm ta liền có thể. Đi, vậy thì phiền phức Tần trưởng lão. Rời đi năm đại thư biết lúc, Ngụy Thắng hơi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy cô Vân từ đâu, không nghĩ tới còn phải đợi lâu như vậy. Quả nhiên, đại tông môn phong cách làm việc đều như thế, quá trình tập nhiều. Cũng may, Ngụy Thắng đã gia nhập vào trọng đồng vệ, có cái này bạo lực tổ chức vững tâm, thêm không gia nhập thư viện cũng là không quan trọng. Sở dĩ còn tới tiễn đưa thư, thuần túy là muốn kiến thức phía dưới phủ thành thế lực cao cấp phong thái. Kết quả, lại dừng bước tại ngoài cửa. Tới gần trạm vào tối, Ngụy Thắng trở lại Đông Thành nhà, đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, liền bắt đầu dựa theo kim trùng cháo chức kinh lực vận hành lộ tuyến, tới rèn luyện cơ thể. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Ngụy Thắng 3 ngày đều biết đi một chuyến trọng đồng vệ, quen thuộc hoàn cảnh, việc làm không khí ngoài, tiếp đó ngâm mình ở thính triều các không ngừng lật xem sách cũ, hấp thu cùng võ đạo đại gia, khai quật ngũ tạng chờ tường quan đủ loại tin tức. Tại trong lúc này, tỷ tỷ Ngụy Thư tới qua 2 lần, mỗi lần tâm tình cũng không tệ. Ngược lại là Thôi Hằng, có lẽ là có chuyện khác phải bận rộn, không chút xuất hiện. Nhưng Ngụy Thắng cũng không như thế nào để ý, hắn rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Có thể làm mình thích chuyện đồng thời, còn có thể mỗi ngày làm bạn người nhà. Đây chính là hắn vẫn muốn sinh hoạt. Thập nhị quan kim trung cháo, nhập môn, đạo nguyên, 13 điểm một ngày này. Ngụy Thắng không có đi vệ sở, tại kết thúc buổi sáng tu hành sau, trong phòng mở ra thiên phú mặt ngoài, không sai biệt lắm có thể. Ngụy Thắng lẩm bẩm, tiếp đó đem đạo nguyên điểm đầu nhập thập nhị quan kim trung cháo phía trên, đồng thời đem một bình cường phủ đan toàn bộ nuốt vào, trong đó ẩn chứa bàng bạc khí huyết chi lực, thích hợp nhất luyện thể. Năm thứ nhất, ngươi nhờ vào hùng hậu luyện cốt cơ sở, tăng thêm thể nội còn sót lại thường giáp đằng dự lực, cùng với cường phủ đan chi lực, luyện thể tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng 3 năm, liền đem thập nhị quan kim trung cháo tu đến viên mãn, phòng ngự tăng nhiều, phản chấn năng lực cực lớn, tăng cường thập nhị quan kim trung cháo, viên mãn, đạo nguyên, 10 điểm. Chỉ dùng 3 điểm đạo nguyên, liền đem kim trung cháo tu đến viên mãn. Ngụy Thắng có chút hoảng hốt, không phải nói kim trung cháo càng đi về phía sau, càng khó tu luyện sao? Như thế nào đến chính mình ở đây, liền trái ngược. Đương nhiên, Ngụy Thắng cũng biết, có thể tu luyện nhanh như vậy, thuần là chính mình làm tốt cơ sở. Nhất là thể nội còn sót lại thường giáp đằng hơn phân nửa dự lực, lại thêm cường phủ đan phụ trợ, lúc này mới có thể nhanh như vậy luyện thành. Luyện thể không giống như tu luyện võ học, cái sau liều chết là nước chảy đá mòn, một ngày lại một ngày khổ luyện, cộng thêm một chớp mắt kia ngộ tính, cái trước chỉ dựa vào tài nguyên bao no, tăng lên không phải liền nhanh sao? Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, Ngụy Thắng rất nhanh bình phục tâm tình kích động, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Kế tiếp để thăng hổ khiếu đao pháp. Môn này đao pháp luyện đến viên mãn sau, Ngụy Thắng đồng thời không có gắt lại, bình thường lúc tu luyện còn có thể đánh lên 2 đao, lại vẫn luôn không có lĩnh ngộ ra đao thế. Hắn bây giờ mục đích chính là muốn lĩnh ngộ ra đao thế, để cho nó trở thành chính mình trên mặt nổi thủ đoạn mạnh nhất. Bằng không thì vừa gặp phải cường địch liền vận dụng hạc ảnh phù không đây chẳng phải là không đánh đã khai. Lão Phương tại phủ thành tên tuổi cũng không tốt, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn là thực sự không muốn vận dụng hạc ảnh phù không. Năm thứ nhất, ngươi thâm canh hổ khiếu đao pháp, nhất là dung nhập bộ phận hổ ma luyện cốt quyền mạch suy nghĩ sau, càng phát giác môn này đao pháp tiềm lực vô hạn. Năm thứ hai, ngươi linh quang lóe lên, ẩn ẩn bắt được một tia đao thế vết tích. Năm thứ ba, ngươi hồi tưởng luyện thành bạch hạc quyền ý đi qua, dùng cái này tới phỏng đoán đao thế, suy luận phía dưới, ngươi đối với đao thế cảm ngộ càng rõ ràng. Năm thứ năm, ngươi não hải linh quang lập loè tránh, ngươi bắt được cái kia một tia thời cơ, một đao bổ ra, hổ khiếu âm thanh truyền. Ngươi cuối cùng nắm giữ hổ khiếu đao thế. Năm thứ sáu, ngươi say mê tại hổ khiếu đao thế trong nghiên cứu, muốn nhờ vào đó nhìn trộm đao ý chân lý, nhưng đao ý trình độ khó khăn, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Năm thứ tám, ngươi linh quang lóe lên đệ tập năm, ngươi ẩn ẩn cảm nhận được đao ý vận luật hổ khiếu đao pháp, viên mãn, đặc tính, đao thế, đạo nguyên, không điểm. Ngụy Thắng đấy mắt ngậm lấy một nụ cười. Không có lĩnh ngộ ra đao ý, vốn là tại hắn trong dự liệu. Dù sao, chỉ còn dư 5 điểm đạo nguyên, có thể lĩnh ngộ ra đao ý, mới là quái sự. Hơn nữa, lần tu luyện này cũng cho hắn góp nhặt không ít phỏng đoán đao ý kinh nghiệm, Ngụy Thắng có loại dự cảm, lần sau chính mình nhất định có thể lĩnh ngộ ra đao ý. Đến nỗi bây giờ, dung hợp, Ngụy Thắng đem hổ khiếu đao pháp dung nhập thập nhị quan kim trung cháo. Hắn đã đem hai môn võ học tu đến viên mãn, đao pháp càng là lĩnh ngộ ra đao thế, lấy tinh hoa, lại dung nhập kim trung cháo, tuy nói có chút phiền phức, nhưng cũng không khó khăn. Ông, rất nhanh, trong cơ thể của Ngụy Thắng kinh lực cấp tốc chảy xuôi, trải rộng quanh thân, cuối cùng tại bên ngoài thân tạo thành một chiếc chuông vàng hư ảnh. Tại kim trung hư ảnh hiện lên ngay mắt, một đầu uy nghiêm bá khí, chán sinh vương chữ mãnh hổ, từ bách trung bên trong nhảy ra, chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Xoạt xoạt. Sóng âm truyền ra nháy mắt, Ngụy Thắng đối diện trên bàn gỗ vỏ gốm cái hũ, trong nháy mắt bị chấn thành phấn vụn. Kinh hãi Ngụy Thắng đội vàng thu hồi kim trung cháo. Hắn sợ hổ khiếu âm thanh lại vang lên một hồi, trong nhà cái này số lượng không nhiều đồ gia dụng, liền bị chấn thành mảnh vụn đầy đất. Nhưng hổ khiếu kim trung uy năng, hắn là thực sự hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn đi thử một phen. Đi vậy sở. Ngụy Thắng đứng dậy, chuẩn bị đi tới trọng đồng vệ, nơi đó có chuyên môn diễn võ trường, thích hợp nhất diễn luyện. Đại tỷ tới. Phòng khách, Ngụy thư tới, đang cùng Ngụy Hà nói chuyện, Ngụy Thắng sau khi thấy lên tiếng chào liền chuẩn bị rời đi, chợt giống như phát giác được gì đó, vừa đi ra môn bước chân, lại lui trở về, con mắt đều khóc trở thành quả đào, thôi hằng khi dễ ngươi. Ta cái này liền đi đánh hắn. Không, không phải hắn. Ngụy thư liền vội vàng kéo Ngụy Thắng, muốn nói cho Ngụy Thắng, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, không khỏi lã chã rơi lệ. Ngụy Thắng có chút bực bội, hắn ghét nhất nữ nhân khóc. Vẫn là Ngụy Hà, đem Ngụy Thắng kéo đến một bên, thấp giọng nói, "Ca, là như vậy. Thôi ra hai ngày trước tại Tứ Sao Thương Minh trong buổi đấu giá, lấy 30 vạn lượng bạc giá cao, đập tới một phần thổ tính đại dược." "Ân." Ngụy Thắng nhíu mày, "Ngươi không nghe lầm. Thổ tính đại dược?" "Không nghe lầm. Chính là khả năng giúp đỡ 12 luyện khai quật lá lách đại bí thổ tính đại dược. Nghe nói là chuẩn bị cầm gốc cây này đại dược kết giao một vị thập kiệt chi tư thiên tài. Nhưng ở hôm qua, đồng dạng tham dự đấu giá, lại tay không mà quay về cự tỉnh bang thứ 12 đà chủ Tôn Thái lại nói gốc kia đại dược là hắn đánh mất, bức bách thôi ra còn cho hắn sau khi nghe xong." Ngụy Thắng lập tức làm rõ đầu mối, lạnh rên một tiếng, "Hừ, nhiều như vậy nhà giàu tham gia đấu giá thổ tính đại dược, người khác đều không đập tới, hết lần này tới lần khác rơi vào trong tay hắn." "A Thắng, ý của ngươi là?" Ngụy thư bây giờ đã tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi. "Thôi hằng bị người làm cục. Phòng đấu giá trước muốn cấp vị này đại dược thế lực rất nhiều, nhưng đại dược chỉ cần một kiện. Những cái kia thế lực cường giả không muốn tốn nhiều tiền, trước hết để cho thôi ra giá thấp chụp đi đại dược, sau đó lại không tốn một ly từ trên tay đoạt lấy, đây đã là phụ thành đại tộc ở giữa quy tắc ngầm. Hắn cũng là mấy ngày nay nhìn tính chiều các sửa sang lại rất nhiều hồ sơ vụ án, mới phân tích đi ra ngoài. Khó trách A Hằng cho cái kia cự kình bang đại chủ 10 vạn lượng bạc, muốn mời hắn dơ cao đánh khẽ, phóng thôi ra một ngựa, hắn đều không muốn Ngụy thư bừng tỉnh đại ngộ, chợt gương mặt xinh đẹp càng là tái đi, cái kia A Hằng lần này đi cùng hắn đàm phán, chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại ở đâu? Đông Thành, Giải Ưu Đường. Chương 113 thập kiệt chi tư, 1, chương 113 thập kiệt chi tư, 1, Đông Thành. Xuân Đức Phượng. có một gian giải ưu đường. Phàm hàng xóm láng giềng, có mâu thuẫn, tranh chấp không ngừng giả, đều có thể tới đây điều giải. Giải ưu đường bên trong. Thôi Hằng nhìn qua đối diện lão già mập lùn, cưỡng chế đáy lòng phẫn nộ, trầm giọng nói, "Tôn đại chủ, gốc kia thổ tính đại dược, thế nhưng là Thôi gia tốn giá cao đấu giá có được. Ngươi muốn, ta Thôi gia có thể chuyển nhượng cho ngươi, nhưng ngươi cho bằng giá, có phải là có chút quá đáng rồi hay không?" "Quá mức sao?" Lão già mập lùn, cũng chính là cự kình bang thứ 12 đại chủ Tôn Thái, vâng lên trước mặt nước trà, uống một ngụm, chậm rãi nói, "Lão phu nhưng không có cấm đoạn, mà là cùng ngươi công bằng giao dịch." Thôi Hằng nắm chặt ống tay áo, âm thanh nhận ẩn lộ ra mấy phần tức giận, Tôn đại chủ cảm thấy, dùng một lượng bạc mua sắm giá trị 30 vạn lượng bạc thổ tính đại dược, là công bằng giao dịch. Vậy làm sao không tính? Bản đà chủ tốt xấu trả tiền. Vẫn là nói, ngươi Thôi gia không muốn cùng bản đà chủ, cùng cự kình bang làm bạn. Lão già mập lùn liếc Di Thôi Hằng một mắt, Thôi Hằng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Liên ngồi ở bên cạnh hắn Thôi gia hai bẩn đại gia cung phụng, cũng nghe ra đối phương trong lời nói ý uy hiếp, đứng dậy cười xòa nói, Tôn đà chủ nói đùa, ta Thôi gia thích nhất kết giao bằng hữu, bất quá Tôn đà chủ cũng biết, gốc cây này đại dược chúng ta thế nhưng là hoa 30 vạn lượng bạc. Ngài muốn, chúng ta Thôi gia cũng nguyện ý giao ngài người bạn này, ngài cho 20 vạn lượng là được, thiếu đi 10 vạn lượng, coi như chúng ta Thôi gia xin ngài uống trà. Hắn vừa mới dứt lời, lão già mập lùn thuận tay cầm trong tay còn lại nửa bát trà nóng thủy, đặt vào cái kia hai bẩn cung phụng trên mặt, cái sau vô ý thức tránh đi. Mẹ nó, còn dám trốn. Tôn Thái sắc mặt lạnh lẽo, bóp trưởng như rắn, nhanh như lãnh điện, đục tại hai bẩn cung phụng ngực, cái sau lập tức bị đánh bay mười mấy bước, quẹ miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệ. Trần lão, Thôi Hằng sắc mặt biến hóa, vừa sợ vừa giận. Tức giận là, Tôn Thái làm việc quá mức bá đạo, cái này là trước mặt mọi người đánh Tôn cung phụng, rõ ràng là tại đánh Thôi gia khuôn mặt. Nhưng kinh hãi là, Tôn Thái thực lực đã vậy còn quá mạnh. Gia tộc tối cường hai bẩn cung phụng, thế mà đều bị thứ nhất trưởng đánh thổ huyết. Phi, Tôn Thái một cục đầm đặc, nhả tại Trần lão trên mặt, hừ lạnh nói, nếu không phải lão tử tử trong hòa giải, dạng này một gốc thổ tính đại dược, ít nhất có thể đập tới 5-600 ngàn lượng bạc, lão tử giúp các ngươi bớt đi nhiều như vậy, không có cùng các ngươi đòi hỏi thì cũng thôi đi, các ngươi thế mà còn dám cùng lão tử muốn nhiều hơn. Thôi Hằng sắc mặt tái xanh. Đây cũng không phải là cưỡng đoạt, đơn giản chính là ăn cướp trắng trợn. Mấu chốt, Thôi gia còn không phản kháng được. Tôn đại chủ, há tất hùng hổ dọa người như vậy. Đúng lúc này, đường ngoài truyền tới nhất đạo âm thanh trẻ tuổi, sau đó đi tới nhất đạo thanh niên khôi ngô. Thanh niên nụ cười ánh nắng, tinh thần phấn chấn. Tu vi rõ ràng chưa kịp luyện đạt, nhưng toàn thân lại tản ra một cô ung dung không đội khí độ, dù là đối mặt lật út hai bẩn cung phụng Tôn Thái, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Ta ngược lại thật ra ai? Nguyên lai là có thập kiệt chi tư Sở tiểu huynh đệ. Tôn Thái nhìn người tới, thần sắc nghiêm mặt thêm vài phần, như thế nào, Sở tiểu huynh đệ muốn cho tôi ra mặt? Minh Huy Minh. Thôi Hằng nhìn người tới, lập tức trong lòng vui mừng, phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Sở Minh điểm nóng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tôn Thái, cười nhạt nói, Thôi gia phần này thổ tính đại dược, vốn là muốn tặng cho ta, Tôn lão đoạt thuốc của ta, chẳng lẽ liền không có cái thuyết pháp. Tôn Thái sắc mặt dần dần trầm xuống, Sở Minh Huy, bản đà chủ kính trọng ngươi vị kia thập kiệt một trong tỷ tỷ, mới cho mặt mũi ngươi, gọi ngươi một tiếng tiểu huynh đệ, bằng không, bằng ngươi 12 luyện thực lực, có tư cách gì cùng lão phu nói chuyện. Đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực a. Vạn Bối liền hướng Tôn đà chủ lĩnh giáo mấy chiêu, nếu như may mắn có thể thắng được một chiêu nửa thức, cái kia thổ tính đại dược liền về ta như thế nào. Sở Minh Huy thản nhiên nói, đã ngươi muốn chơi, lão phu liền bồi ngươi đùa giỡn một chút. Tôn Thái cười lạnh một tiếng, dứt lời, Sở Minh Huy mạnh mẽ đạp mặt đất, thân như mũi tên, huy trưởng như đao, mang theo thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế, trọng trọng bổ về phía Tôn Thái. Bá đao. Tôn Thái nhíu mày, thân hình tránh đi đồng thời, trở tay chụp vào Sở Minh Huy cổ tay, cái sau phản ứng càng nhanh, biến trưởng thành trảo, trực tiếp chụp vào Tôn Thái mặt, ép hắn thu tay lại phòng ngự. Oành! Song trưởng va chạm, hai người đồng thời lui ra phía sau nửa bước. Cái này chiêu thứ nhất, hiển nhiên là cân sức ngang tài. Sở Minh Huy lại là khẽ nhíu mày, vừa rồi một kích kia, hắn không tiếc vận dụng trường thế, vậy mà đều không có đánh ra tổn thương. Bang! Hít sâu một hơi, Sở Minh Huy xuất thủ lần nữa, lần này lại là bạt đao chạm hướng Tôn Thái, lại lấy trường đao chém ra bá đao, so trường đao càng hung hiểm hơn cùng bá đạo. Tôn Thái thần sắc ngưng trọng một kia, kinh lực cũng so với trước kia tăng cường mấy phần. Hai người đúng mấy chiêu sau, Tôn Thái khép cười một tiếng, đáng tiếc, người bá đao còn kém một chút hỏa hậu, nếu có thể lĩnh ngộ ra đao thế, có lẽ còn có thể cùng lão phu chém giết mấy chiêu. Đến nỗi bây giờ, cho lão phu bại. Tôn Thái vỗ xuống một trường, trường kinh hùng hậu, tựa như núi nghiêng, lại lăng lệ, bá đạo đao, ở đó bàn tay lực trước mặt đã bị khoảnh khắc chấn áp. Bành! Va chạm lần nữa sau, Sở Minh Huy giống như là diều bị đứt dây, bay xéo ra ngoài, trọng trọng đâm vào hậu phương trên vách tường, khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Minh Huy Minh, Thôi Hằng sắc mặt biến hóa, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Sở Minh Huy. Sở Minh Huy khoát tay áo, sắc mặt khó coi nói, là ta thua rồi, xin lỗi Thôi Minh. Thôi Hằng thần sắc khổ tâm, không trách Minh Huy Minh, ngươi đã tận lực, ngươi tuổi còn trẻ, liên luyện thành thiết quốc, cứng rắn chịu lao phu nhiều như vậy trưởng đều không phát hiện chút tổn hao nào, tiền đồ vô lượng. Nếu lại cho ngươi luyện trước 3 năm, có lẽ liền có thể vượt qua lao phu, đến nỗi bây giờ, ngươi còn kém một chút hỏa hậu. Tôn Thái mắt liếc Sở Minh Huy, sau đó mới nhìn hướng Thôi Hằng, cười tủm tỉm nói, đem gốc kia thổ tính đại dược giao ra a. Thôi Hằng sắc mặt khó coi, hai bẩn cung phụng bọn người cũng là sắc mặt tái xanh. Nhưng ngay cả bối cảnh thâm hậu Sở Minh Huy, đều ép không được Tôn Thái, bọn hắn còn có thể trông cậy vào ai? Thật muốn chọc giận Tôn Thái, điều động cự kình bang sức mạnh chèn ép thôi ra, đây mới thật sự là tai họa ngập đầu.
Thôi, Thôi Hằng khẽ thở dài một cái, liền muốn chuẩn bị cúi đầu.
Chờ một chút.
Đúng lúc này, đường ngoài truyền tới nhất đạo lạnh nhạt âm thanh. Sau đó, nhất đạo anh tư bộc phát huyền ý thân ảnh, cất bước tiến vào nội đường, lãnh đạm con mắt, liếc nhìn toàn trường, cuối cùng nhìn về phía Thôi Hằng.
Ân.
Nội đường mọi người thấy người tới lúc, đều sửng sốt một chút, rõ ràng không biết. Sở Minh Huy nhíu nhíu mày, hắn còn tưởng rằng là chính mình bị bằng hữu nào đến rồi, không nghĩ tới là cái ngoại nhân. Ngược lại là bên cạnh Thôi Hằng, trừng to mắt, "A Thắng, sao ngươi lại tới đây?" Ngụy Thắng hướng Thôi Hằng gật gật đầu, "Đại tỷ không yên lòng, ta liền đến xem."
"Thôi Hằng, đừng lãng phí thời gian,
nhanh lên giao ra thổ tính đại dược."
Tôn Thái mắt liếc Ngụy Thắng, ánh mắt liền rơi vào trên thân Thôi Hằng, âm thanh lạnh lùng nói,
"Ngươi chính là Tôn Thái?" Ngụy Thắng hờ hững nhìn xem Tôn Thái, hai bẩn đại gia, so cùng cấp bậc sủng huyền hổ hơi mạnh một chút, nhưng cuối cùng không phải ba bẩn cấp độ.
"Lão phu chính là Tôn Thái,
ngươi là người phương nào?"
Tôn Thái nhìn qua cái này không lo ngại gì người trẻ tuổi, có chút không chắc thân phận của hắn, không khỏi cau mày hỏi.
"Trọng đồng vệ Hắc Đồng, Ngụy Thắng."
Lời vừa nói ra,
Tôn Thái còn không có phản ứng gì.
Ngụy Thắng bên cạnh Thôi Hằng lại là trợn mắt hốt mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Ngụy Thắng.
Lúc trước hắn nghe Ngụy Thư nhắc lên Ngụy Thắng lúc, chỉ nói người em trai này hồi nhỏ rất gan lớn, làm thế nào cũng không nghĩ đến, biết gan lớn như vậy.
Vậy mà giả mạo Hắc Đồng vệ,
đây chính là tội lớn.
Liên Sở Minh Huy sau khi nghe được, cũng là biểu lộ cái gì?
"Trọng đồng vệ Hắc Đồng,
Ngụy Thắng."
Tôn Thái nụ cười rét run, nếu như lão phu nhớ không lầm, trọng đồng vệ Hắc Đồng phần lớn là võ đạo đại gia cấp độ, ngươi chỉ là 12 luyện, lại là Hắc Đồng.
"Tiểu tử, ngươi coi như nghĩ làm giả, cũng muốn biên giống một điểm."
Ngụy Thắng không có giải thích nhiều, chỉ là nói, "Có ta ở đây, Thôi gia đại dược sẽ không cho ngươi."
"Tốt."
Xem ra lão phu thực sự là điệu thấp quá lâu, một cái hai cái 12 luyện, cũng dám đến tìm lão phu phiền phức. Chương 113 thập kiệt chi tư, 2, chương 113 thập kiệt chi tư, 2. Tôn Thái ánh mắt đảo qua Sở Minh Huy cùng Ngụy Thắng, giận quá thành cười.
Sở Minh Huy ngược lại cũng thôi, thực lực bản thân không kém, lại có cái thập kiệt một trong tỷ tỷ, mình cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Nhưng cái này gọi Ngụy Thắng ra hỏa,
bình thường không có gì lạ, ở đâu ra tự tin, dám cùng chính mình khiêu chiến?
Ngươi nghĩ che chở Thôi ra đại dược?
Vậy hôm nay, lão phu liền đạp thi thể của ngươi đi lấy gốc kia đại dược.
Tiếng nói rơi xuống, Tôn Thái một trưởng như lôi đình phá không, ngang tàng chụp vào Ngụy Thắng bà bay.
Một chảo này nếu là chảo thực, hẳn là 12 luyện, chính là hai bẩn đại gia, cũng sẽ bị bổ nát xương bà bay.
Tôn Thái dừng tay, ngươi dám đả thương hắn, ta lập tức hủy thổ tính Thôi Hằng. Sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lên.
Xoạt xoạt,
nhất đạo thanh thúy xương gây âm thanh, vang vọng toàn trường.
A Thôi Hằng câu nói kế tiếp, phảng phất kẹt tại trong cổ họng, như thế nào cũng nói không ra.
Hắn nhìn qua lông tóc không thường, đứng tại chỗ Ngụy Thắng, lại nhìn mắt xương cổ tay bị bóp nát, chán nổi gân xanh lên, vô cùng thống khổ Tôn Thái, đầu não lập tức có chút động.
Thụ thương không phải Ngụy Thắng,
là Tôn Thái.
Cái này tất cả mọi người trừng lớn hai mắt.
Sở Minh Huy càng là tiến lên một bước, hoài nghi chính mình có phải là hoa mắt rồi hay không.
Trường thế,
hảo tiểu tử,
là bản đà chủ đánh giá thấp ngươi,
khó trách ngươi dám vì Thôi ra can thiệp vào, nguyên lai là có thực lực thế này.
Tôn Thái sắc mặt phát trầm, nhưng vừa rồi chỉ là bản đà chủ sơ suất, lần này bản đà chủ muốn để ngươi chết. Ngụy Thắng cũng nói,
chỉ là rút ra bên hông luyện mũi đao, hổ khiếu đao pháp trong nháy mắt phách chạm mà ra, 129.600 cân lực đạo, 12 luyện cực hạn hùng hậu bình lực,
hổ sát đao thế,
nhiều loại sức mạnh trong nháy mắt dung hợp làm một, hóa thành một dải lụa ngân quang, thẳng đến Tôn Thái cổ họng mà đi.
Gì đó,
đao quang thoáng hiện nháy mắt. Tôn Thái cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, cơ thể bản năng lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng tránh đi cái kia xóa ánh đao phong mang.
Xoẹt.
Đao quang chém vào hậu phương vách tường, hé mở mặt tường tựa như lỗ hũ, bị chém xéo lây chém dụng một tảng lớn.
Đao thế.
Trong mắt Sở Minh Huy tuôn ra một đoàn tinh mang, còn không có nhìn kỹ, đột nhiên kêu lên, cẩn thận.
Nhưng đã chậm.
Tôn Thái lựa chọn ra tay thời cơ rất là khéo.
Chính là Ngụy Thắng lực cũ dùng hết, lực mới không xính lúc.
Lăng lệ, nhanh chóng, cuốn lấy hùng hậu kinh lực một trường, tại Tôn Thái tức giận thôi động phía dưới, một trường đánh trúng Ngụy Thắng ngực, cho lão tử đi chết em.
Ngụy Thắng bên ngoài thân hiện lên một ngụm trung lớn hư ảnh, hùng hồn trưởng lực đánh vào kim trung phía trên, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Tôn Thái chợt cảm thấy cả cánh tay đều bị chấn mất đi trí giác.
Đồng thời, vách trung bên trong nhảy ra một đầu mãnh hổ hư ảnh, há miệng nuốt lấy đánh vào kim trung kinh lực, ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế vô song.
Bành!
Hổ khiếu cuộn cuộn, bao phủ toàn trường, nội đường tất cả đồ uống trà tất cả đều bị chấn thành bụi phấn, liền trên bàn gỗ cũng xuất hiện mấy đạo vết rách.
Đứng núi chịu sào Tôn Thái, tức thì bị chấn làm đau màng nhĩ, khí huyết bạo loạn, cả người đều bị chấn động.
Cái này mẹ nó là hộ thể võ học.
Vậy mà ngăn lại chính mình chín thành lực đạo một trường,
cái này sao có thể?
Cùng lúc đó, Ngụy Thắng lại lần nữa vung ra một đao, chém về phía Tôn Thái.
Trong lúc nguy cấp, Tôn Thái cuối cùng phản ứng lại, nhưng lại không né tránh kịp nữa, chỉ có thể thôi động toàn thân kinh lực bảo vệ yếu hại.
Ánh đao lướt qua, Tôn Thái trước ngực vải áo nổ tung, lộ ra trong đó ngân lắc lư nội giáp.
Bây giờ nội giáp bị chặt phải bên ngoài lật, kinh người đao khí vết cắt làn da, hiện ra nhất đạo dữ tợn vết máu.
Nếu không phải có nội giáp hộ thân, một đao này, nhưng là không chỉ vết cắt đơn giản như vậy, đủ đem hắn chém thành hai khúc.
Dù là như thế, Tôn Thái còn không có thở phào, đao thứ ba cũng là tùy theo đánh xuống.
Dừng tay,
dừng tay.
Hai âm thanh đồng thời vang lên,
cái trước đến từ Tôn Thái,
sau một quy tắc là từ đường ngoài truyền tới.
Ngụy Thắng ngừng lại, mũi đao khoảng cách Tôn Thái ngực chỉ có một tấc. Đồng thời, đường bên ngoài xông tới một thân ảnh. Nhìn thấy hảo hữu chạy đến, Sở Minh Huy sắc mặt vui mừng, nghiêm minh. Trọng đồng vệ Hắc Đồng. Tôn Thái thấy rõ đối phương bộ dáng, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ có thể giữ được. Nghiêm minh, người này giả mạo các ngươi Hắc Đồng. Tôn Thái vội vàng hướng người tới cáo trạng. Người tới trông thấy trên sân đạo kia đao chỉ Tôn Thái tuổi trẻ thân ảnh lúc, không khỏi sửng sốt một chút, Ngụy Minh. Ngụy Thắng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nguyên lai là Nghiêm Minh a. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hắc Đồng Nghiêm Lương. Hắn vốn là cùng Sở Minh Huy hẹn xong, chờ đến thời gian ước định, lại bị cáo chi Sở Minh Huy có chuyện tạm thời, đi tới giải ưu đường. Nghiêm Lương cũng vội vàng chạy đến, vốn đang không xác định Sở Minh Huy vị trí, mãi đến nghe đến bên này buộc phát chiến đấu âm thanh. Chỉ là, một màn trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cự Kình Bang thứ 12 đà chủ, nắm giữ hai bẩn đỉnh phong tu vi Tôn Thái, cư nhiên bị 12 luyện ngụy thắng đem áp chế. Ngươi, các ngươi còn biết? Tôn Thái đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Tôn Thái, vị này là ta đồng liêu, Hắc Đồng Ngụy Thắng Nghiêm Lương âm thanh lạnh lùng nói. Gì đó? Trên sân mọi người đều trừng lớn hai mắt. Tôn Thái biểu lộ, càng là muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Người này thật đúng là một cái Hắc Đồng. Chỉ có thôi hàng ngộng ngay tại chỗ. Náo hải chỉ có hai chữ. Hắc Đồng. Thì ra thực sự là Hắc Đồng huynh đệ, là Tôn Mỗ có mắt không biết Thái Sơn. Còn xin Ngụy huynh đệ thứ lỗi. Tôn Thái sắc mặt biến đổi không chắc, cuối cùng lộ ra một bộ ấy náy gương mặt. Ngụy huynh, Tôn đại chủ cũng là ta bạn cũ, còn xin Ngụy huynh có thể cho ta một cái chút tình mọn. Nghiêm Lương cười nhìn qua Ngụy Thắng. Ngụy Thắng nhìn hắn một cái, nói, tất nhiên Nghiêm huynh nói như vậy, vậy thì cho Nghiêm huynh một bộ mặt. Ngụy Thắng đây là liền dưới sườn núi có lửa. Hắn ngay từ đầu cũng không dự định giết Tôn Thái, chỉ là muốn giao hấn hắn một chút. Dù sao, Tôn Thái thân phận không tầm thường, đại biểu là Cự Kình Bang mặt mũi, thật muốn giết hắn, Cự Kình Bang tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính mình tuy nói có trọng đồng vệ thân phận, không sợ Cự Kình Bang trả thù, nhưng mẹ đâu, tiểu đệ đâu? Bất quá, Tôn đại chủ còn muốn ta tỷ phu thổ tính đại dược. Ngụy Thắng mắt liếc Tôn Thái. Tôn Thái cười khan một tiếng, Ngụy huynh đệ nói đùa, lão phu phía trước chỉ là cùng thôi hàng huynh đệ chỉ đùa một chút thôi. Hắn nụ cười chân thành tha thiết. Phản phất phía trước thật chỉ là một cái hiểu lầm. Xem như Cự Kình Bang 13 vị đà chủ một trong, hai bẩn đại gia, Tôn Thái là cái lao giang hồ, đương nhiên sẽ không đơn giản bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Tuy nói bây giờ điệu bộ có chút mất mặt, nhưng cùng tính mệnh so sánh, mặt mũi tính là gì? Một cái niên kỷ nhẹ nhàng, liền nắm giữ đao thế, đỉnh tiêm hộ thân võ học, còn mẹ nó là Hắc Đồng gia hỏa. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, người này tiềm lực vô hạn, tương lai có thể trở thành thập kiệt cấp độ kia cấp số thiên tài cường giả. Dù là Cự Kình Bang gia đại nghiệp đại, hắn cũng không muốn trêu chọc bậc này tiềm lực đại địch. Huống chi, giữa hai người vốn cũng không có gì đó tan không ra nợ máu. Vì một gốc thổ tính đại dược không chết không thôi. Đó chính là đối với chính mình, đối với Cự Kình Bang vũ nhục lớn lao. Hôm nay ta làm chủ, Thành Bắc Vọng Nguyệt lâu thỉnh Ngụy huynh đệ, thôi hàng huynh đệ dự tiệc, cho hai vị buổi tội. Tôn Thái thái độ thành khẩn, Nghiêm Lương không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Ngụy Thắng. Thôi hàng đồng dạng không nói chuyện, yên tĩnh nhìn về phía Ngụy Thắng, chờ đợi lựa chọn của hắn. Buổi tội coi như xong, ta còn có việc. Ngụy Thắng cự tuyệt. Kia thật là rất tiếc nuối. Tôn Thái một mặt tiếc hận, biểu tình kia, liền Ngụy Thắng đều nhìn không ra hắn là thực sự tiếc hận hay là giả khách khí. Cuối cùng, Tôn Thái có chút tiếc nuối rời đi giải ưu lâu. Thôi Minh, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này cậy vào, như thế nào không nói sớm, sớm biết Ngụy Minh ở đây, Sở Mỗ liền không đổi tới bỏ ra xấu. Sở Minh Huy giả vờ bán giận nói. Thôi Hằng cười khổ, không dối gạt Thôi Minh, ta cũng không biết ta. Thôi Minh Huy, đừng đùa hắn. Ngụy Minh cũng là vừa gia nhập vào trọng đồng vệ không lâu, còn tại thích ứng, lệnh bài thân phận cũng mới vừa làm tốt. Nghiêm Lương cười mắng một câu. Vậy hôm nay ngược lại là ta duyên phận. Bá Đao môn Sở Minh Huy gặp qua Ngụy Minh. Sở Minh Huy thần sắc nghiêm lại, hướng về phía Ngụy Thắng vừa chắp tay, "Ngụy Minh, về sau nếu có cơ hội, còn xin chỉ điểm hai chiêu." "Hảo." Ngụy Thắng không có cự tuyệt. Bá Đao môn thế nhưng là phụ thành ngũ đại trong phái, ảm thịu nhất đao pháp thế lực, một tay bá đao thuật độc bộ phụ thành, hung danh hiển hách, hắn cũng rất muốn kiến thức một phen. "Chư vị, gặp gỡ là hữu duyên, hôm nay ta làm chủ, thỉnh chư vị tụ phúc lâu tụ lại thôi." Hàng thuận thế phát ra mời, ánh mắt lại là nhìn về phía Ngụy Thắng. Ngụy Thắng gật gật đầu, "Nghiêm Minh mấy ngày trước đây giúp ta rất nhiều, vẫn muốn đáp tạ, hôm nay ta cũng coi như là mượn hoa hiến phận. Còn xin Nghiêm Minh nhất thiết phải đến dự." Sau đó lại mời Sở Minh Huy. Hai người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhất là kiến thức đến Ngụy Thắng chiến lược kinh người sau, đối với cái này từ Hắc Sơn tới người trẻ tuổi, càng là sinh ra hiếu kỳ, đang muốn hiểu rõ một phen. Thế là, một đoàn người rời đi giải ưu đường thẳng đến tụ phúc lâu mà đi. Bất quá tại đi trên đường, Ngụy Thắng để cho Thôi Hằng đã phái một cái trước mặt người khác hướng về Ngụy gia thông báo không việc gì, miễn cho người nhà lo lắng. Trận này thật diệu, ước chừng ăn hơn một canh giờ mới kết thúc, đám người riêng phần mình rời đi. Ngụy Thắng vừa về đến nhà không lâu, tiếng gõ cửa phòng, mở cửa xem xét, lại là Thôi Hằng lần nữa đến nhà bái phòng, còn mang đến mấy thứ lễ vật. Chương 114 đại dược tới tay. Quy thủy viện chủ, 1, chương 114 đại dược tới tay. Quy thủy viện chủ, 1, ngoại trừ Thôi Hằng. Bên cạnh còn đứng một vị khí độ trầm ổn lam mỹ trung niên, tướng mạo cùng Thôi Hằng có mấy phần giống nhau, nhưng toàn thân tản ra khí tức, lại đặt đến hai bẩn đỉnh phòng, cùng Tôn Thái tương tự. Nhìn thấy đối phương, Ngụy Thắng trong lòng hơi động, biết được thân phận của hắn. Thôi Quốc Phong, Thôi gia gia chủ đương thời, Thôi Hằng phụ thân. Phụ thân, đây chính là A Thắng. Thôi Hằng vừa mở miệng giới thiệu, Thôi Quốc Phong liền tiến lên một bước, giữ chặt Ngụy Thắng tay, cười ha hả nói, đã sớm nghe thư nhi nhắc qua, nàng có người đệ đệ Ngụy Thắng, thiên phú dị bẩm, tuấn tú lịch sự, hôm nay gặp mặt mới phát hiện Thư Nhi vẫn là khiêm tốn đại tỷ đến thôi ra thời điểm, ta mẹ nó còn không có luyện võ đâu, ở đâu ra thiên phú dị bẩm, ngươi đặt cái này biết chứ đâu. Trong lòng Ngụy Thắng oán thầm, mặt ngoài lại là lạnh nhạt nói, thôi ra chủ khách khí. Ai, kêu cái gì thôi ra chủ, tỷ tỷ ngươi là ta thôi ra con dâu, chúng ta hai nhà vẫn là thân thích đấy, A Thắng ngươi nếu không chê, bảo ta một tiếng thôi bá phụ liền tốt. Gặp Thôi Quốc Phong dương mắt nhìn mình chằm chằm, Ngụy Thắng không khỏi yên lặng, bên ngoài không phải nói chuyện chỗ, thôi bá phụ, tỷ phu, mời vào bên trong. Ngụy Thắng gọi hai người tiến vào trong nội viện, Ngụy Mẫu nghe được động tĩnh đi tới, Thôi Quốc Phong nhìn thấy Ngụy Mẫu sau, lại vội vàng đi lên chào hỏi. Bà thông gia, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt a, Thôi Quốc Phong nhiệt tình, để cho Ngụy Mẫu hơi có chút không thích ứng. Ước chừng qua một hồi lâu, mới từ đối phương trong miệng đơn giản biết được chuyện đã xảy ra. Nghe là nhi tử giúp thôi ra, Ngụy Mẫu kinh ngạc đồng thời, đáy lòng càng là hiện ra một vòng khó tả tự hào. Dĩ vãng nàng ở tại bên này, Thôi Hằng cùng Thư Nhi ngược lại là thường tới, Thôi Quốc Phong nhưng lại chưa bao giờ tới qua. Cứ việc nàng cũng biết, Ngụy gia tại trước mặt Thôi gia, không quyền không thế, bình thường không có gì lạ, căn bản vốn không đáng giá Thôi gia đánh giá cao. Nhưng đấy lòng vẫn mơ hồ có chút không thoải mái. Lại không nghĩ rằng, A Thắng vừa tới phủ thành không có mấy ngày, Thôi Quốc Phong liền tự mình đến nhà bái phòng. Đây chính là Thôi gia gia chủ, đặt ở Hắc Sơn Thành, đó cũng là che đậy Lưu Lâm Hồng Tam gia gia chủ đại nhân vật, bây giờ lại tự mình đến nhà bái phòng con của mình. Một khắc này, Ngụy Mẫu nụ cười trên mặt liền không có tiêu thất qua, thanh âm nói chuyện đều so trước đó vang dội mấy phần. Hàn Huyên đi qua, Ngụy Mẫu đem phòng khách lưu cho Ngụy Thắng cùng Thôi gia phụ tử. Ba người sau khi ngồi xuống, Thôi Quốc Phong đi thẳng vào vấn đề, "A Thắng, lần này ngươi giúp ta Thôi gia như thế một cái lớn bội bằng, những này là ta Thôi gia một điểm tâm ý thôi." Hằng lúc này đem hộp quà mở ra. Cái này đệ nhất hộp là hộ tạng dịch hiệu quả, mặc dù không bằng trọng đồng vệ cường phụ đan, nhưng thắng ở dược lực ôn hòa, còn thừa ba hộp thì chứa đủ loại cường thân tráng thể bảo dược, mỗi một gốc giá trị đều không kém cỏi thường rất đẳng. Ta nghe Thư Nhi nói các ngươi gần nhất tại trong người môi giới nhìn phòng ở. Này ngược lại là thôi mỗi sơ sót. Đây là Vân Đài Phường một tòa bốn nhà trạch viện thế nhà, sớm đã quét sạch sẽ, tùy thời có thể vào và ở Vân Đài Phường, thuộc về Đông Thành khu nhà giàu, nơi đó hoàn cảnh thanh lưu, trị an tốt đẹp. Tùy tiện một chỗ nhà cũng là hơn ngàn lượng bạc. Bộ này bốn nhà trạch viện càng là giá trị và lượng. Tăng thêm khác mấy thứ bốn hộp bảo vật, tổng giá trị thậm chí vượt qua 10 vạn lượng bạc. Nhưng những thứ này đều không phải là Ngụy Thắng mong muốn. Thôi Hằng mở ra cái cuối cùng hộp, bên trong chỉ có một khỏa đất tốt hoàng quả thực. Trái cây lớn nhỏ cỡ nắm tay, chợt nhìn, bình thường không có gì lạ. Nhưng Ngụy Thắng nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên, lại là ánh mắt ngưng lại, thể nội càng là hiện ra khát vọng mãnh liệt chi ý, hận không thể lập tức đem nuốt lấy. Đây chính là thổ tính đại dược. An bảo, có thể phụ trợ khai quật lá lách lớn bí, đứt đoạn lá lách gông xiềng. A Thắng, ngươi đã là 12 luyện đỉnh phong, khoảng cách võ đạo đại gia, chỉ kém thổ tính đại dược, bất quá thôi Quốc Phong dừng lại, ta hy vọng ngươi vẫn là chậm một chút đột phá. Tốt nhất lại tìm một gốc thổ tính đại dược, góp đủ hai gốc đại dược sau, lại đi đột phá. Vì cái gì? Ngụy Thắng kinh ngạc hỏi. Ngươi căn cơ hùng hậu, nếu như bước vào võ đạo đại gia cấp độ, tất nhiên không chỉ mở một chỗ gông xiềng, nhưng gông xiềng tầng 3, mở ra tầng thứ 2 gông xiềng độ khó là tầng thứ nhất gấp 10, tầng thứ 3 gông xiềng độ khó lại là tầng thứ 2 gấp 10. Muốn đánh vỡ gông xiềng, chỉ có thể dựa vào đại dược, cùng với số lượng cao thời gian chậm rãi đi mài. Lần thứ nhất phá quan, sĩ khí thứ nhất, nếu có thể có hai gốc đại dược, có lẽ có thể nhất cổ tác khí, liên phá hai tầng gông xiềng. Thôi Quốc Phong trầm giọng nói. Đa tạ thôi ba phụ nhắc nhở. Ngụy Thắng chỉnh trọng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Cứ việc lời tương tự, hắn tại trong thính triều các cũng thấy qua, nhưng Thôi Quốc Phong nói không thể nghi ngờ càng thêm kỹ càng. Mặt khác, còn có một việc. Thôi Quốc Phong nở nụ cười, ta Thôi ra có ý định giúp đỡ ngươi tu luyện, mời ngươi đảm nhiệm ta Thôi ra khách khanh trước, mỗi tháng 5 vạn lượng bạc, ý của ngươi như nào? Ta tu luyện bề bộn nhiều việc, lại có vệ sở sự vụ, chỉ sợ giúp Thôi ra không làm được gì đó. Cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ là treo cái tên tuổi mà thôi kia tốt ta. Nghe được Ngụy Thắng đáp ứng, Thôi Quốc Phong nụ cười trên mặt lập tức nồng nặc mấy phần. Một cái hắc đồng lực uy hiếp, có thể so sánh khác hai bẩn mạnh hơn nhiều. Huống chi, Ngụy Thắng vẫn chỉ là 12 luyện. Một khi đột phá đến võ đạo đại gia, thậm chí hai bẩn cấp độ, ngoài chân chính thực lực, tất nhiên viễn siêu đồng cấp, đủ cùng ba bẩn sánh vai. Đến lúc đó, một cái đủ cùng ba bẩn sánh vai hắc đồng, đủ để cho Thôi ra an ổn hơn mấy năm. A Thắng, về sau có thời gian, đi thêm Thôi ra ngồi một chút, người ta cũng là thân thích, càng bởi vì cùng nhau trông coi hảo, có rảnh nhất định đi. Thôi Quốc Phong thôi hàng phụ tử sau khi rời đi, Ngụy Thắng lấy ra viên kia màu vàng đất trái cây, đang chuẩn bị nghiên cứu tỉ mỉ một chút, lại bị Ngụy Hà nhắc nhở, lại có người đến đây bái phòng. Nô sư tỷ, nhìn qua người mặc hoa lệ váy tím, hiển thị rõ thành thục mê người phong vận Ngô Thanh Mạn, Ngụy Thắng có chút ngoài ý muốn. Ngụy sư minh, ngươi đánh bại Cự Kình Bang thứ 12 đả chủ Tôn Thái. Ngô Thanh Mạn câu nói đầu tiên, liền để Ngụy Thắng nhíu mày. Làm sao ngươi biết? Tin tức đều nhanh truyền khắp Đông Thành. Ngươi thật sự đánh bại Tôn Thái? May mắn mà thôi. Dù là Ngô Thanh Mạn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể được xác nhận sau, nàng vẫn như cũng bị kinh hãi trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Tôn Thái đây chính là thành danh nhiều năm lâu năm hai bẩn, chính là đồng cấp bậc hai bẩn, cũng chưa chắc là đối thủ. Cư nhiên bị nhà mình vị này chân truyền sư minh cho đánh lui. Lão sư, ngươi thu cái gì quái vật a? Đại ca, gốc kia thổ tính đại dược đâu? Thôi Hằng vừa về đến nhà, liền thấy muội muội Thôi Cẩn Du từ chính mình trong viện đi ra. Ngươi hỏi nó làm gì? Ta làm quen Ngũ Đài thư viện Cành Kim viện một cái tinh nhuệ đệ tử, người kia đáp ứng ta, chỉ cần cho hắn một gốc đại dược, liền có thể thay chúng ta thôi ra giải quyết Tôn Thái cái phiền toái này thôi. Cẩn Du ngẩng đầu, thậm chí nói lời này lúc, biểu lộ còn có chút nhỏ tự đắc. Dù sao, cự kình bang Tôn Thái, đây chính là để cho phụ huynh cũng vì đó nhức đầu nhân vật hung ác, chính mình lại có thể tìm người giải quyết hắn, suy nghĩ một chút đều cảm giác chính mình lợi hại. Chỉ là, đại ca thôi hằng cái kia bình thản phản ứng, để cho nàng hơi có chút thất vọng. Người còn không biết. Thôi hằng hỏi. Biết gì đó. Thôi Cẩn Du sửng sốt một chút. Tôn Thái phiền phức đã giải quyết. À. Là Sở Minh Huy ra tay rồi. Ân. Sở Minh Huy đích xác ra tay rồi, tiếp đó bị Tôn Thái đánh bại, cuối cùng là Ngụy Thắng tự mình ra tay, một trưởng đánh gãy Tôn Thái cánh tay, nhất đao chạm lui Tôn Thái, bước bách hắn túi lầu ai. Thôi Cẩn Du âm thanh lập tức đề cao 8 độ, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Ngụy Thắng. Tẩu tử ngươi đệ đệ. Thôi Hằng bình tĩnh lặp lại một câu, Cẩn Du, ta biết ngươi xem thường Ngụy Thắng, cảm thấy hắn là nông thôn đến đám dân quê, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn đã là trọng đồng vệ hát đồng, lại là chúng ta thôi ra khách khanh. Ngươi lần sau gặp được hắn lúc, thái độ chú ý một chút. Lưu lại câu nói này, Thôi Hằng cất bước tiến vào trong nội viện, chỉ còn lại Thôi Cẩn Du một người trong gió lộn xộn. Ngụy Thắng, bước lui Tôn Thái. Cái này sao có thể? Vũ Đài thư viện, Quỳ Thủy viện. Trọng trọng màn che chỗ sâu, treo lấy một phương vân sàng, tháng bào ngân châm, tư thái nở nàng Quỳ Thủy viện chủ Cố Vân Tịch đang ngồi xếp bằng bên trên. Thật lâu, Cố Vân Tịch mở hai mắt ra, đôi mi thanh tú cao lại, vẫn là kém một chút. Chúc mừng sư phụ xuất quan, khoảng cách đột phá tông sư lại tới gần một bước vân sàng không xa, quỳ gối một vị tư thái linh lung, gánh vác trường kiếm tháng bào thiếu nữ, chính là Cố Vân Tịch đắc ý môn đồ, Quỳ Thủy viện đại sư tỷ, Trần Ngữ Tước. Ngươi nha. Cố Vân Tịch im lặng, bế quan thất bại mang tới tâm tình tiêu cực, cũng bị câu nói này làm cho tiêu tan hơn phân nửa. Như vậy vội vã đến tìm vị sư, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Sư phụ minh giám. Trần Ngữ Tước từ trong ngực lấy ra hai phong thư, hai tay dâng tặng đến Cố Vân Tịch trước mặt. Cố Vân Tịch nhìn về phía đệ nhất phong. Hoàng Tấn Nguyên kính tặng Quỳ Thủy viện chủ. Hoàng gia người đến. Cố Vân Tịch mở ra phong thư thứ nhất, đơn giản đảo qua sau, thuận miệng hỏi: "Ân, hoàng gia đích nữ Hoàng Phỉ Phỉ đã đến dưới núi khách sạn ở 4-5 ngày." Hoàng Tấn Nguyên thực sự là cam lòng, vì nữ nhi này lại không tiếc đưa cho vi sư một gốc tinh thần lực đại dược. Cố Vân Tịch thả xuống lá thư này, cười khẽ lắc đầu. Trần Ngữ Tức nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói: "Vậy thì tốt quá. Có gốc cây này tinh thần lực đại dược, sư phụ tinh thần lực nhất định có thể tăng lên tới có thể so với tông sư cấp độ, đột phá cũng biết càng thêm trôi chảy." "Không dễ dàng như vậy." Cố Vân Tịch lại là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía thứ hai phong thư. Vốn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng làm nhìn thấy trên phong thư cái kêu bài vân thẳng lên tình hạt lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Chợt vội vàng mở ra thứ hai phong thư, nhìn kỹ một lần. Đệ tử của hắn bây giờ nơi nào? Cố Vân Tịch đột nhiên nhìn về phía Trần Ngữ Tước. A, chính là đưa lên phong thư này người, ở đâu? Trần Ngữ Tước trong lòng kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ thất thố như vậy, cái kia tình hạt đến cùng đại biểu cho gì đó. Chương 114 đại dược tới tay. Quỳ Thủy viện chủ, 2, chương 114 đại dược tới tay. Quỳ Thủy viện chủ, 2, Trần Ngữ Tước đè xuống trong lòng khát thượng. Đội bằng nói, hồi bẩm sư phụ, phong thư này là 10 ngày trước, có người đưa đến tần trưởng lão sử. Đệ tử về sau nghe được, người đưa tin tên là Ngụy Thắng, liền ở tại Đông Thành Sùng Hóa Phượng. Hơn nữa, người này mới vừa cùng cự kình bang thứ 12 đà chủ Tôn Thái phát sinh qua xung đột. Tôn Thái? Cái kia dựa vào cự kình bang như thế, cưỡng đoạt một phấn. Hắn làm sao lại để mắt tới Ngụy Thắng? Cố Vân Tịch nhíu mày, nói đến Tôn Thái lúc, càng là giọng mang chán ghét chi ý Ngụy Thắng có người tỉ tỉ, gả cho trong thành thôi ra công tử. Thôi ra mấy ngày trước đây đấu giá được một gốc thổ tính đại dược, bị Tôn Thái để mắt tới Trần Ngữ Tức giới thiệu sơ lược phía dưới chuyện đã xảy ra. Bất quá, Ngụy Thắng đánh lui Tôn Thái. Ân. Cố Vân Tịch sửng sốt một chút, hắn tu vi gì? Nghe nói là 12 luyện đỉnh phong, tu hành một môn đỉnh tiêm hộ thân võ học, còn nắm giữ đao thế. Đao thế? Cố Vân Tịch nhãn tỉnh sáng lên, phái người thông trì hắn, không, ngươi tự mình đi, đem hắn mời đến, vi sư muốn gặp hắn. Thế nhưng là sư phụ, hắn đã gia nhập vào trọng đồng vệ, còn thành một cái hắc đồng. Thì tính sao? Sách ta viện bên trong Chu gia, hoàng gia đích hệ còn thiếu sao? Không thiếu hắn một cái hắc đồng. Đi làm a. Là. Trần Ngữ Tức lĩnh mệnh lui ra. 12 luyện thành nắm giữ đao thế, chạm lui hai bẩn đại gia, đệ tử yêu nghiệt như vậy, lão phương ngươi vậy mà cũng cam lòng đem hắn đưa tới. Cố Vân Tịch nết miệng lên một vòng cười nhạt. Vừa nhìn thấy Phương Hạc Đình lưu lại tiêu chí lúc, nàng đã làm tốt nhận lấy Ngụy Thắng, dùng cái này hoàn lại cũ ân chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ rằng, Phương Hạc Đình lại cho mình đưa tới một thiên tài. 12 luyện đỉnh phong có thể bức lui hai bẩn đại gia, ẩn chứa trong đó tin tức, quá kinh khủng. Càng quan trọng chính là, hắn dùng còn không phải Thiên Thủy Tình Hạc một mạch võ học. Nô Thanh Mạn là đại biểu Nô gia tới, mời Ngụy Thắng trực thuộc Nô gia, mỗi tháng cho ra 5 vạn lượng bạc bảng giá. Ngụy Thắng nguyện cự. Hắn trực thuộc thôi ra, là xem ở đại tỷ mặt mũi. Nếu không phải như thế, hắn cũng lười trực thuộc. Dù sao, chính mình có trọng đồng vệ thân phận, nếu thật là thiếu tiền, đi làm cái nhiệm vụ là được rồi, hà tất nợ người nhân tình. Nô Thanh Mạn giống như sớm đã có đón trước, cũng không có quên nhiều, nói vài câu sau, liền cáo từ rời đi. Đưa tiễn Nô Thanh Mạn sau, Ngụy Thắng mang lên thổ tính đại dược, cũng ra cửa. Bước lui Tôn Thái tin tức đã truyền ra, thôi Ngô chỉ là tiên phong, sau đó nói không chắc còn sẽ có gia tộc khác đến đây mời chào, để ở nhà căn bản là không có cách tính tâm tu luyện, chớ nói chi là luyện hóa đại dược. Thế là Ngụy Thắng đi tới trọng đồng vệ. Trên đường gặp phải không thiếu trọng đồng vệ, nhìn thấy Ngụy Thắng lúc đều mỉm cười gật đầu, chủ động lấy lòng. Ngụy Thắng thần sắc hơi dị. Những cái kia bạch đồng còn tốt, nhưng hắc đồng nhóm, dĩ vãng nhất là xem thường hắn. Thậm chí, còn có không ít người nói riêng một chút hắn là nhờ quan hệ, đi cửa sau tiến vào cá nhân liên quan. Nhưng bây giờ, những cái kia hắc đồng nhìn thấy chính mình, lại đều khuôn mặt tươi cười chào đón, tiếng nghị luận cũng bị mất. Quả nhiên, tại thực lực trên hết thế giới, muốn thu hoạch tôn trọng, còn phải dựa vào tự thân ngạnh thực lực. Lao Dương, Ngụy Thắng tìm được định chế hắc đồng chế phục cùng binh khí Lao Dương, quần áo cùng bách luyện cùng xong chưa? Chế phục tốt, Huyền Thiết Tinh Cung thiếu khuyết mấy thứ tài liệu, còn phải mấy ngày đang khi nói chuyện, Lao Dương để cho người ta bưng ra một bộ gấp lại chỉnh tề huyền mặc vân văn áo, phóng tới Ngụy Thắng mặt phía trước trên mặt bàn. Tới mặc vào thử xem. Lao Dương cười nói, Ngụy gia. Trần Ngữ tức đôi mi thành tú cao lại, nàng không nghĩ tới chính mình bận khí kém như vậy. Ngụy Thắng vừa đi, chính mình đã đến. Trần cô nương, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, chờ ta ca trở về thời điểm, ta lại nói cho hắn. Ngụy Hà ở bên cạnh nói, không sao, ta vừa bận vô sự, ngay ở chỗ này ngồi chờ chút ngươi sẽ không để tâm chứ. Trần Ngữ tức cười mỉm nhìn xem Ngụy Hà, cái sau lắc đầu, cho Trần Ngữ tức đưa một ly trà, liền trở lại gian phòng của mình đi. Trần Ngữ tức ngồi an tĩnh, một mực ngồi vào trạm bạc tối. Trần Ngữ tức kiên nhẫn sắp hao hết lúc, nửa che cửa phòng, một tiếng quạt kẹt mở. Ngay sau đó, liền thấy nhất đạo dáng người như kiếm, xuyên huyền mặc vân văn áo, eo đeo trường đao, ánh mắt lăng lệ tuấn lãng thiếu niên, cất bước bước vào trong nội viện. Mở tối ánh sáng của bầu trời phía dưới, thiếu niên ngực thêu lên cái kia tròng mắt màu đen, rất sống động, thật giống như thật có đôi mắt tử đang nhìn mình chằm chằm. Ân, ngươi là người phương nào? Ngụy Thắng nhìn xem ngồi an tĩnh lạ lâm tháng bảo thiếu nữ, hai mắt hơi hơi nheo lại, dưới bàn tay ý thức nắm chặt chuôi đao, rất mạnh. Trước mắt tháng bảo thiếu nữ, so với Thôi Quốc Phong tôn thái đều mạnh hơn, thậm chí đủ cùng thời kỳ đỉnh phong sùng huyền hổ sánh ngang, rõ ràng là một vị ba bận đại gia. Ca, ngươi cuối cùng trở về. Vị này là Quỷ Thủy Viện thủ tịch đệ tử Trần Ngữ Tước, trong nhà đợi ngươi rất lâu. Ngụy Hà nghe được động tĩnh chạy đến, vội vàng cấp Ngụy Thắng giải thích nói. Quỷ Thủy Viện thủ tịch. Ngụy Thắng kinh ngạc, không biết Trần thủ tịch tới nhà của ta bên trong có gì muốn làm. Ngươi là thư này, sư phụ thấy được, nàng muốn gặp ngươi. Bây giờ sắc trời đã muộn, sáng mai ngươi theo ta cùng đi Quỷ Thủy Viện. Trần Ngữ Tước nói. Hảo. Ngụy Thắng đáp ứng. Trần Ngữ Tước không nói thêm lời, đứng dậy rời đi. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, hai thất khoái mã xông ra đông thành, thẳng đến ngoài thành Ngũ Đài Sơn mà đi. Đợi đến mặt trời lên cao lúc, Ngụy Thắng, Trần Ngữ Tước đã đi tới Ngũ Đài thư viện trước sân môn. Đem ngựa cương giao cho tạp dịch sau, Ngụy Thắng theo Trần Ngữ Tước tiến vào thư viện. Thư viện chia làm năm đại viện, Canh Kim viện, Thanh Ngục viện, Quỷ Thủy viện, Ly Hỏa viện, Khôn Thổ viện. Năm viện dựa theo tứ phương chi vị bài vị, chúng ta Quỷ Thủy viện vị trí, tại thư viện cánh bắc dọc theo đường đi, Trần Ngữ Tước thỉnh thoảng mở miệng, phản phất sư tỷ dẫn dắt mới nhập môn sư đệ, giảng giải thư viện đủ loại. Ngụy Thắng sao yên lặng nghe lấy, ngẫu nhiên cũng phải hỏi hơn mấy câu. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền rời xa đám người, đi tới Bắc viện. Lớn như vậy Bắc viện, giống như đều xây dựng ở trên hồ nước, hàng trăm cầu nối, hành lang, phản phất tinh xảo mạch lạc, đem phân tán tại trên hồ nước rất nhiều kiến trúc chặt chẽ mà liên hệ với nhau. Hồ nước đang bên trong là một tòa nguy nga rộng lớn đại điện, Quỷ Thủy điện. Trần Ngữ Tước mang theo Ngụy Thắng tiến vào đại điện trống trải, màn tơ phiêu động, trong không khí ẩn ẩn phiêu động một cỗ kỳ hương. Mà tại đại điện hạch tâm, trọng trọng màn tơ chỗ sâu, mơ hồ lơ lửng một phương vân sàng, bên trên ngồi xếp bằng nhất đạo tháng bảo ngân châm nợ nàng thân ảnh. Sư phụ, Ngụy Thắng đã đưa đến. Trần Ngữ Tước hướng về phía trên giường mây thân ảnh quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Ân." Trên giường mây nở nang thân ảnh thoáng quay người, Ngụy Thắng chợt cảm thấy có một đôi thanh lành ánh mắt rơi vào trên người, ngươi chính là Phương Hạc đỉnh mới thu chân truyền đệ tử, Ngụy Thắng. "Vạn bối Ngụy Thắng, Thiên Thủy Tinh Hạc một mạch duy nhất chân truyền, gặp qua Cố tiền bối." Ngụy Thắng ôm quyền chào, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. "Thiên Thủy Tinh Hạc một mạch." Cố Vân Tịch âm thanh nghe không ra hỉ nộ, sớm đã tại phủ thành đoạn tuyệt nhiều năm, lần sau đừng nhắc lại. "Vâng không, chỉ làm cho ngươi rước lấy mầm hai vạn." "Là." Ngụy Thắng cũng không phản bác. Nếu như đối phương không phải lão Phương người quen biết cũ, hắn mới sẽ không ở trước mặt tự xưng Thiên Thủy Tình Hạc một mạch đâu. Phương Hạc Đình trước kia tại ta có ân, nếu là đệ tử của hắn, bản viện chủ tự sẽ trông nom, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Quỷ Thủy viện đệ tử. Cố Vân Tịch thản nhiên nói. "Đệ tử đa tạ viện chủ." "Ân, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ đạo đại gia, mới có thể không phụ sư phụ ngươi cùng bản viện chủ vun trồng hồi bẩm viện chủ, đệ tử tích lũy sớm đã đầy đủ, khoảng cách đột phá võ đạo đại gia chỉ kém một vận, không biết viện chủ có thể hay không thành toàn." "Ân." Cố Vân Tịch đôi mắt đẹp trừng một cái. "Tống tiền đánh tới trên người ta." Chương 115 Ngũ viện bí mật, Quỷ Thủy chân công, 1, chương 115 Ngũ viện bí mật, Quỷ Thủy chân công, 1, vật gì? Cố Vân Tịch đây là biết rõ còn cố hỏi, nhưng nàng vẫn là muốn nghe một chút, Ngụy Thắng đến cùng muốn nói điều gì? "Thổ tính đại dược. Chỉ cần viện chủ có thể bàn cho đệ tử 3 cây thổ tính đại dược, không ra một tháng, đệ tử liền có thể đột phá thành đại gia." Ngụy Thắng một mặt thành khẩn nhìn qua Cố Vân Tịch. "Ta không có." Cố Vân Tịch quả quyết khoát tay, đến bản viện chủ tầng thứ này, hết thảy tu luyện đều là xung kích tông sư, càng há lại sẽ có thổ tính đại dược. Ngụy Thắng nhìn về phía Trần Ngữ Tước. Trần Ngữ Tước lắc đầu, "Ta cũng không có. Dù sao ta đều là ba bẩn mọi người, kia còn cần lấy thổ tính đại dược." Ngụy Thắng sắc mặt biến thành màu đen. "Thổ tính đại dược cũng không có. Cái này sách nát viện, không gia nhập cũng được." Phản phất là nhìn ra ý nghĩ của hắn, Cố Vân Tịch ho nhẹ một tiếng, "Bất quá, Quỷ Thủy viện không có, không có nghĩa là khác bốn viện không có. nhưng ngươi không phải khác bốn viện đệ tử, muốn thu được thổ tính đại dược, chỉ có hai cái biện pháp. Ngụy Thắng đôi mắt sáng lên, còn xin viện chủ chỉ rõ. Đầu tiên, trở thành hạch tâm đệ tử, liền có thể tự chủ tại thư viện trong bảo khố chọn lựa một dạng bảo vật, ngũ hành đại dược tùy ngươi tuyển. Hạch tâm đệ tử Ngụy Thắng khoẹt miệng co giật phía dưới. Ngài thật đúng là nói câu hữu dụng nói nhảm a. Trong thư viện đệ tử chia làm 3 đẳng cấp, phổ thông đệ tử, tu vi phổ biến tại 12 luyện phía dưới, đệ tử tinh anh, tu vi tại 12 luyện đến 1 bẩn cấp độ, hạch tâm đệ tử, tu vi tại 2 bẩn cùng 2 bẩn phía trên. Trở thành hạch tâm đệ tử, vậy thì phải ít nhất là 2 bẩn cấp bậc tu vi. Mấu chốt mình bây giờ cầu thổ tính đại dược, chính là vì thành tựu 1 bẩn. Không có thổ tính đại dược, liền thành không được 1 bẩn, mà không có 2 bẩn liền không cách nào tấn thăng hạch tâm đệ tử, không chiếm được thổ tính đại dược. Vòng lặp vô hạn là thật. Cái kia thứ hai cái đâu? Thứ hai cái liền tương đối khó khăn. Cố Vân Tịch mắt liếc Trần Ngữ Tước, cái sau tiếp lời đầu, tiếp tục nói, thư viện vì khích lệ đệ tử, quyết định một cái quy tắc, phàm có thể phá tu luyện người ghi chép, như là công pháp, thân pháp các loại, cũng có thể thu được một gốc đại dược ban thưởng. Ta tuyển cái này. Ngụy Thắng đội vàng nói. Ân, Ngữ Tước, vi sư liền đem Ngụy Thắng giao cho ngươi. Là, sư phụ. Trần Ngữ Tước lên tiếng, liền mang theo Ngụy Thắng thối lui ra khỏi Quỷ Thủy Điện. Theo cầu đá, Trần Ngữ Tước mang theo Ngụy Thắng đi tới một chỗ diễn võ trường. Trên sân có mười mấy vị người mặc thủy lam trang phục Quỷ Thủy viện đệ tử đang tu luyện. Những đệ tử này khí tức trầm ngưng, tu vi đều là 12 luyện cấp độ, rõ ràng cũng là phổ thông đệ tử. Bởi vậy khi nhìn đến Trần Ngữ Tước sau, các nàng đội vàng ngừng tay trước động tác, khoanh tay không lưng, cung kính kêu lên, "Trần sư tỷ." Ánh mắt lại lặng lẽ liếc nhìn Ngụy Thắng, đáy mắt tràn đầy ý tò mò. Luôn luôn chỉ tuyển nhận nữ đệ tử Quỷ Thủy viện, vậy mà tới một nam đệ tử. Hơn nữa, người này giải vẫn rất nhận người yêu thích. Ngụy Thắng nhìn một vòng sau, nhíu mày, làm sao đều là nữ? Trần Ngữ Tước không biết Ngụy Thắng ý nghĩ, vẫy tay để cho đệ tử khác lui ra sau, liền đối với Ngụy Thắng nói, "Bây giờ liền từ ta thay thế sư phụ, truyền thụ cho ngươi Quỷ Thủy viện hai đại chân công. Đầu tiên, cái này đệ nhất môn chính là Quỷ Thủy viện căn cơ, Quỷ Thủy chân công sau khi luyện thành, có thể đem một thân kình lực chuyển hóa huyền minh thủy kình lực giống như giang hải, giả dích không dứt." Trần Ngữ Tức lúc này đem cầu quyết, hành công lấy ít, đều cẩn thận nói một lần. Ngụy Thắng chiếu vào Trần Ngữ Tức chỉ điểm, luyện một lần, lập tức biểu lộ có chút cổ quái. Bởi vì hắn phát hiện, Quỷ Thủy chân công hành công đặc điểm là lấy thận làm trung tâm vận chuyển, cứ việc Quỷ Thủy chân công cũng có khai quật lá lách năng lực, nhưng so với cái trước nhưng phải kém rất nhiều. Nếu như nói Quỷ Thủy chân công khai quật thận năng lực là 100 phút, cái kia khai quật lá lách năng lực chính là 60 phút, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi. Cùng với tương tự còn có thanh mục trường sinh công. Nó thích hợp nhất khai quật chính là gan đại bí. Thế nào? Trần Ngữ Tức thấy hắn nhíu mày, nhịn không được nói, lần đầu tiên là tương đối khó, nhưng luyện nhiều mấy lần liền tốt. Trần sư tỉ Ngụy Thắng đem chính mình khi trước ý nghĩ, đơn giản nói một lần, nhưng biến mất thanh mục trường sinh công sự tình, chỉ nói Quỷ Thủy chân công chuyện. Sau khi nói xong, Ngụy Thắng liền cảm thấy Trần Ngữ Tức một mặt ngạc nhiên nhìn lấy mình, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Ngươi quả nhiên rất có thiên phú, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện Quỷ Thủy chân công huyền bí. Như lời ngươi nói, Quỷ Thủy chân công thích hợp nhất khai quật thận đại bí. Thích hợp nhất khai quật lá lách, là Khôn Thổ viện Khôn Thổ chân công nói đến đây, Trần Ngữ Tức dừng lại, không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng tiếc nuối chi ý, kỳ thực, năm đại viện trấn viện chân công, vốn là một môn thẳng đến tông sư công pháp hoàn chỉnh, tổng cộng có tầng 5, vừa vặn đối ứng ngũ tạm chi bí. Đáng tiếc, đi qua một hồi đại biến sau, thiếu khuyết bộ phận tổng cương, lại bị chia cắt trở thành 5 phần. Bất quá vấn đề không lớn, dùng Quỷ Thủy chân công khai quật lá lách cũng có thể thành tựu một bẩn đại gia. Vấn đề cũng lớn. Trong lòng Ngụy Thắng đoán thầm, nếu chính mình không biết cũng coi như, bây giờ đã biết được, vậy dĩ nhiên không biết dùng Quỷ Thủy chân công khai quật lá lách, miễn cho lá lách lưu lại khuyết điểm, ảnh hưởng căn cơ. Nhưng nếu là dùng Khôn Thổ chân công mà nói, chính mình làm như thế nào lấy tới môn này chân công? Cầu Cố Vân Tịch truyền công, hay là bái nhập Khôn Thổ viện môn hạ, đều không thích hợp. Không nói đến Cố Vân Tịch có hay không Khôn Thổ chân công, mặc dù có, lấy nàng tính tình, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình môn hạ đệ tử tu luyện biệt viện công pháp. Đến nỗi bái nhập Khôn Thổ viện môn hạ, phong hiểm quá lớn, dễ dàng chọc giận Cố Vân Tịch, vẫn là phải mặt khác tìm cách. Ngươi cũng đừng hòng tập hợp đủ ngũ môn chân công, vô dụng. Thiếu khuyết tổng cương tình huống phía dưới, bất kỳ người nào đều chỉ có thể luyện thành một môn chân công, hiếm có người có thể luyện thành hai môn, đến nỗi thân tụ ngũ môn giả, càng là gần như không tồn tại. Trần Ngữ Tức giống như nhìn ra Ngụy Thắng tâm tư, từ tốn nói, gần như không tồn tại. Ngụy Thắng không tin tà, nếu quả thật gần như không tồn tại, cái kia lúc trước bản đầy đủ ngũ hành chân công lại là ở đâu ra? Lại nói, người khác làm không được, không có nghĩa là mình làm không đến. Chỉ cần tập hợp đủ ngũ môn chân công, liền có thể thông qua đạo nguyên đem thôi diễn hoàn thiện, khiến cho tái hiện hoàn chỉnh chân công phong thái vô thượng. Đến lúc đó, chính mình cũng có thể bằng vào này công, thẳng vào tông sư chi cảnh. Kế tiếp truyền cho ngươi Quỷ Thủy viện cửa thứ hai chân công, Phong Ảnh Vô Tung. Phong Ảnh Vô Tung là một môn thân pháp võ học, hàm ẩn liễm tức, tiềm ẩn các loại đặc điểm, tốc độ nhẹ nhàng. Cùng Đồng Lai Miểu Miểu một dạng, nhập môn cần lĩnh ngộ chân thế. Bất đồng chính là, Đồng Lai Miểu Miểu luyện đến viên mãn, có thể 100% lĩnh ngộ ra chân ý, mà Phong Ảnh Vô Tung chỉ là có xác suất lĩnh ngộ ra chân ý. Nói cách khác, đây là một môn trên tiềm lực, hơi thua tại Đồng Lai Miểu Miểu thân pháp, chỉ khi nào luyện đến viên mãn, thân pháp tại đồng cấp bậc trong cường giả cũng đến thượng đẳng. Quỷ Thủy chân công tối tốc ký ghi chép là canh kim viện Phương Mạnh Giao sư tỷ, nàng chỉ dùng 2 tháng, liền đem huyền minh chân công tầng thứ nhất luyện thành Phương Mạnh Giao. Ngụy Thắng khẽ giật mình. Không tệ, chính là sư phụ ngươi nữ nhi. nàng kỳ thực càng thích hợp chúng ta Quỷ Thủy Viện, nhưng nàng quyết tâm muốn phá giải dần hổ phái sát chiêu, cuối cùng dẫn thân vào đến canh kim viện. Trần Ngữ Tức nói đến đây lúc, mặt tươi cười tràn đầy tiết hận chi ý đến nỗi phong ảnh vô tung tối tốc ký ghi chép. Trần Ngữ Tức dừng lại, nở nụ cười, chỉ mình nói, chính là ta. Ta dùng 3 tháng, đem luyện đến đại thành. Nàng vốn cho rằng Ngụy Thắng sẽ lộ ra chân kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị, lại không nghĩ rằng Ngụy Thắng phản ứng rất lãnh đạm. Trần sư tỷ, Phương Mạnh Giao nếu là canh kim viện đệ tử, làm sao còn có thể tu luyện Quỷ Thủy chân công? Đương nhiên là sư phụ thưởng thức nàng, cố ý truyền thụ cho nàng. Nàng cũng đích xác không phụ sự mong đợi của mọi người, thân kim Quỷ Thủy, canh kim hai đại viện chân công cũng đều để nàng cho đã luyện thành. Nói đến chỗ này, Trần Ngữ Tức không khỏi nhìn về phía canh kim viện phương hướng, thần sắc phức tạp. Nàng một đời bội phục người không nhiều, nhất là trong bạn cùng lứa tuổi, có thể làm cho nàng bội phục người, càng là lắc đắc không có mấy. Nhưng Phương Mạnh Giao tuyệt đối có thể tính đến cái trước. Thưởng thức án Ngụy Thắng có chút thất vọng. Còn tưởng rằng Phương Mạnh Giao nhận được Quỷ Thủy chân công là dùng biện pháp khác đâu, hóa ra vẫn là soát khuôn mặt. Cũng không biết Khôn Thổ viện chủ có ăn hay không chiêu này. Ngươi nếu muốn cầm tới thổ tính đại dược, tốt nhất trong 2 tháng đem Quỷ Thủy chân công tầm thứ nhất luyện thành, hoặc trong vòng 3 tháng canh trường ảnh vô tung luyện thành. Trần Ngữ Tức lời này vốn là có mấy phần trêu chọc chi ý, căn bản không tin Ngụy Thắng có thể làm được. Lại không nghĩ rằng Ngụy Thắng nghe nói như thế, lại gật đầu một cái. Trần Ngữ Tức im lặng, ngươi thật đúng là dám ứng a. Tính toán, đi theo ta. Trần Ngữ Tức nguyên bản còn muốn nói cái gì, cuối cùng lại là khẽ gật đầu một cái, trực tiếp thẳng hướng lấy diễn võ trường phía đông đi đến. Phía đông nhất là một mảnh khu kiến trúc, có khắp nơi viện lạc cùng độc tòa tiểu lâu. Hiển nhiên là Quỷ Thủy viện các đệ tử chỗ ở. Trần Ngữ Tức mang Ngụy Thắng đến quản sự chỗ đăng ký tính danh sau, tiếp đó ở đó quản sự trong ánh mắt quái dị, đi tới một chỗ thanh lưu trong sân. Viện tử không lớn, nhưng ngũ tạng đều đủ. Ngoại trừ 3 gian chính phòng, còn có 2 gian dùng để luyện công tinh thất. Cái này vốn là phổ thông đệ tử mướn chung viện tử. Bất quá, Quỷ Thủy viện chỉ một mình ngươi nam đệ tử, không có thứ hai cái nam đệ tử cùng ngươi cùng thuê. Hơn nữa sư phụ nói, nhờ ngươi yên tâm tu luyện, ngươi về sau liền ở nơi này. Ai trừ cái đó ra, đệ tử mới nhập môn, mỗi tháng còn có một số đan dược cùng bảo hộ bẩn dịch phúc lợi, quay đầu ta sẽ kém người cho ngươi đưa tới khổ cực Trần sư tỷ. Trần Ngữ Tức khoát tay áo, đi. Chương 115 ngũ viện bí mật, Quỷ Thủy chân công 2, chương 115 ngũ viện bí mật, Quỷ Thủy chân công 2. Ngụy Thắng đem gian phòng đơn giản nhìn một lần sau, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính mình sẽ tại ở đây tu hành một đoạn thời gian. Ngụy Thắng đi tới luyện công tinh thất, tại chính giữa bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Hắn sờ lên mang theo người thổ tính đại dược, cưỡng chế không kịp chờ đợi muốn luyện hóa xúc động, than nhẹ một tiếng, còn không phải thời điểm. Ít nhất, trước tiên cần phải lấy tới Khôn Thổ chân công lại nói. Còn có chính là, lại kiếm ra một gốc thổ tính đại dược. Mà chuyện này, liền rơi vào Phong Ảnh Vô Tung phía trên. Phong Ảnh Vô Tung, nhập môn, đạo nguyên, một điểm Ngụy Thắng có đại thành cảnh đồng lai miểu miểu đặt cơ sở, đối với thân pháp lý giải, viễn siêu bình thường võ đạo đại gia. Trần Ngữ Tức dạy xong môn này thân pháp, Ngụy Thắng luyện một lần sau, liền đã nhập môn. Chỉ là còn thừa đạo nguyên điểm, không đủ để trèo chống hắn đem môn này thân pháp luyện đến đại thành. Bởi vậy mới không có lộ ra. Nhiều nhất 3 ngày, liền có thể đem Phong Ảnh Vô Tung tu đến đại thành. Đảo mắt 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, Ngụy Thắng ngoại trừ nửa đường trở về Lội Đông thành, cho mẹ, Tiểu Hà báo cái bình ăn sau, vẫn tại trong thư viện tu luyện. Trong lúc đó, ngược lại là có một cái nữ đệ tử tới cửa, đưa tới cho hắn bảo hộ bản dịch, chữa thương đan những vật này. Nữ đệ tử kia dường như không nghĩ tới, Uy Thủy viện còn sẽ có nam đệ tử, kéo đông xả tây tìm nửa ngày mà nói, mới bị hắn qua loa đi. Phong Ảnh Vô Tung, nhập môn, đạo nguyên, 4 điểm 4 điểm hẳn là đủ tu đến đại thành cảnh. Ngụy Thắng đang muốn đem đạo nguyên điểm đầu nhập trong đó. Thùng thùng, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Ngụy sư đệ, mở cửa nhanh a, ta biết ngươi ở bên trong. Ngụy Thắng nhíu nhíu mày, đi ra tinh thất, xuyên qua biệt tử, mở cửa phòng. Đứng ở cửa một vị người mặc thủy lam váy dài, hai chân phá lệ thon dài sinh động nữ tử, chính là lần trước cho hắn tiễn đưa vật tư Quỷ Thủy viện đệ tử Tinh Anh Tang Tang. Bất đồng chính là bên người nàng còn nhiều thêm một vị người mặc màu vàng đất trang phục, cơ bắp hiện lên hình giọt nước, vừa nhìn liền biết rất cường tráng chất phát thanh niên. Ngụy sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Khôn Thổ viện Tần Khôn sư đệ. Ngụy Thắng kinh ngạc mắt nhìn Tang Tang. Lúc trước hắn cùng Tang Tang nói chuyện trời đất, chỉ là hỏi thêm mấy câu Khôn Thổ viện sự tình. Không nghĩ tới, nàng đảo mắt liền mang theo cái Khôn Thổ viện đệ tử tới cửa. Tần sư đệ, vị này chính là Ngụy Thắng sư đệ, chúng ta Quỷ Thủy viện duy nhất nam đệ tử. Nghe nói như thế, Tần Khôn lập tức hai mắt sáng lên, tiến lên giữ chặt Ngụy Thắng tay. Ngụy huynh, thực sự là tấm gương chúng ta à? Ngụy Thắng bất động thanh sắc rút tay ra, cười nhạt nói, Tần huynh lời này có ý tứ gì? Tần Khôn tiến lên còn muốn đi nắm Ngụy Thắng tay, nhưng bị hắn nhẹ nhàng tránh đi. Cái kia giống như trong gió bảy liều phiêu giật thân pháp, nhìn Tang Tang hai mắt tỏa sáng. Liên Tần Khôn đều sửng sốt một chút, thân pháp thật là đẹp. Khó trách Ngụy huynh có thể được Cố viện chủ thưởng thức. Tần huynh nói đùa, mời vào bên trong. Ngụy Thắng gọi hai người đi vào. Nếu như chỉ là Tang Tang một người, Ngụy Thắng khả năng cao không thèm để ý, nhưng Tần Khôn khác biệt, hắn là Khôn Thổ viện đệ tử, vẫn là một bẩn đại gia, trên thân tất nhiên có Khôn Thổ chân công. Ba người ở trong viện dưới cây vào chỗ, tán gẫu vài câu. Nói chuyện phía bên trong, Ngụy Thắng mới kinh ngạc phát hiện, Tần Khôn cùng hắn đồng dạng, cũng là bang phái xuất thân. Bất đồng chính là, hắn là sinh hoạt bức bách, bất đắc dĩ mới gia nhập vào bang phái. Tần Khôn lại là từ nhỏ đã sinh hoạt tại bang phái bên trong, quê hương của hắn là Tứ Thủy phủ 9 huyện một trong Cao Mật huyện, mà phụ thân hắn chính là Cao Mật huyện đệ nhất bang phái Thất Tinh giúp bang chủ. Khi biết được Ngụy Thắng cũng xuất thân bang phái sau, Tần Khôn nụ cười trên mặt càng nồng đậm, nhìn về phía Ngụy Thắng ánh mắt cũng nhiều một phần thân cận. Ngụy Thắng rèn sắc khi còn nóng, nói lên khôn thổ công công pháp sự tình, Tần Minh, ta một mực nghe khôn thổ viện khôn thổ chân công, chính là thư viện ngũ đại chân công bên trong, thích hợp nhất khai quật lá lách đại bí công pháp, không biết là thật hay giả. Khác viện công pháp, ta không rõ ràng, nhưng khôn thổ chân công, đích xác rất thích hợp khai quật lá lách Tần Minh, ta đối với khôn thổ chân công thế nhưng là hiếu kỳ nhanh, không biết bằng không có cơ hội đánh giá. Đánh giá? Tần Khôn thả xuống bát trà, cười nhạt nói, Ngụy huynh là muốn học khôn thổ chân công a?
Không tệ.
Ngụy Thắng cũng không có phủ nhận.
Đơn giản.
Ân. Ta sư phụ nói, sách khác viện đệ tử muốn học tập khôn thổ chân công, chỉ cần làm đến một điểm điểm nào nhất, đánh bại ta.
Ngụy Thắng đầu đầy nghi hoặc.
Đồng cấp bậc bên trong, chỉ cần có người có thể phá vỡ ta phòng ngự, hoặc có lẽ là ở trên phòng ngự thắng qua ta, liền có thể học tập khôn thổ chân công.
Tần Khôn tiếp tục nói.
Ngụy Thắng nhãn tỉnh sáng lên, á khôn ngươi nói thật.
Ngụy sư đệ, không nên vọng động.
Tang Tang nhìn xem một bộ kích động biểu lộ Ngụy Thắng, liền vội vàng kéo hắn, thấp giọng khuyên nhủ, Ngụy sư đệ, không nên vọng động. Khôn thổ viện khôn thổ chân công vốn là thiên hướng luyện thể loại chân công. Khôn thổ viện đệ tử công phạt có lẽ không xuất sắc, có thể phòng ngự lực phương diện tùy tiện lôi ra một cái đều có thể xưng tụng đồng cấp người nổi bật. Tần Khôn càng là khôn thổ viện một bẩn bên trong nhân tài kiệt xuất, rất được bành viện chủ chân truyền, phòng ngự mạnh, chính là bình thường hai bẩn đều không thể phá bỡ.
Tần Minh, ta muốn thử xem.
Ngụy Thắng lại là nhìn qua Tần Khôn.
Hắc hắc, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a.
Tần Khôn nét miệng cười nói,
ta cũng là.
Ngụy Thắng hoạt động phía dưới gân cốt, nhìn qua đối diện đứng vững Tần Khôn, cười nói, ngươi trước tiên vẫn là ta trước tiên,
ngươi tới trước đi.
Tần Khôn tiến lên trước một bước, khẽ quát, mà giáp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ trầm trọng lại hùng hồn kinh lực từ trong cơ thể tuôn ra, tại cơ thể bày tỏ ngưng kết, thoáng qua hóa thành nhất đạo nham thạch giáp trụ hư ảnh, một mực bảo vệ Tần Khôn bộ vị yếu hại. Chợt nhìn, giống như là xuyên qua một tầng nham thạch giáp trụ, phòng ngự kinh người.
Hổ sát.
Ngụy Thắng dựng thẳng trường như đao, lăng không nhất đao bổ về phía Tần Khôn, thế như mãnh hổ.
Chẳng.
Ẩn chứa 12 vạn cự lực trường đao, tại đao thế giao động phía dưới, tựa như một thanh sắc bén trọng truy, rơi xuống nháy mắt, ầm vang chấn vỡ Tần Khôn bên ngoài thân nham thạch phòng ngự, đem cả người hắn bổ lui 4-5 bước.
Đao thế.
Tần Khôn thần sắc vi kinh.
Ngụy Thắng cũng có chút ngoài ý muốn.
Lần này vận dụng trường đao, uy lực tuy nói không bằng chém về phía Tôn Thái một đao kia, nhưng cũng đủ để chạm phạt bình thường hai bẩn trung hậu kỳ. Nhưng Tần Khôn cái này một bẩn đỉnh phong, cứng rắn chịu một đao sau, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào.
Không hổ là bành viện chủ cao đồ, khôn thổ viện một bẩn đại gia bên trong nhân tài kiệt xuất, thật mạnh phòng ngự.
Đổi ta đây. Tần Khôn giống như cũng bị Ngụy Thắng một đao đánh khơi dậy đầu trí, quát khẽ một tiếng, cơ bắp tay bành trướng một vòng, lượn lờ kinh người khôn nguyên kinh lực, nắm đấm giống như nổi đất, ngang tàng đánh ra.
Chấn nhạc.
Một quyền này đánh ra, một cỗ chấn áp hết thảy kinh khủng uy thế tràn ngập toàn trường, phản phất đối diện liền xem như ngọn núi cao, cũng có thể chấn áp.
Mở.
Ngụy Thắng thần sắc cứng lại, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện lên một chiếc chuông vàng hư ảnh, vách chuông có mánh hổ nhảy ra, ngửa mặt lên trời gào thét.
Bành.
Trầm trọng bàng bạc một quyền, ầm vang đánh vào trong kim trung hư ảnh, giống như một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, trong nháy mắt gây nên tầng tầng kinh lực gợn sóng, Tần Khôn đứng mũi chịu sào, tức thì bị cỗ này kinh lực đẩy lui ra 4-5 bước.
Cái này Tang Tang trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Tần Khôn phòng ngự mạnh nàng là biết đến, như thế nào mới nhập môn Ngụy Thắng sư đệ, phòng ngự cũng mạnh như vậy.
Thập nhị quan kim trung cháo.
Không đúng.
Hổ khiếu kim trung.
Tần Khôn nhìn chằm chằm Ngụy Thắng bên ngoài thân, cái kia lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau liền sẽ bể tan cảnh kim trung hư ảnh, giống như thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng, ngươi vậy mà có thể đem kim trung cháo luyện đến loại trình độ này.
Một trận chiến này, là ta thua.
Đã nhường.
Ngụy Thắng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tần Khôn vừa rồi một quyền kia, dung hợp quyền thế cùng một bẩn đỉnh phong lực đạo, không chút nào thấp hơn hai bẩn đỉnh phong ra tay toàn lực, để cho hắn đều cảm nhận được uy hiếp.
Cũng may, hổ khiếu kim trung phòng ngự càng mạnh hơn, cộng thêm phản chấn tá lực, miễn cưỡng đỡ được một quyền kia.
Tần sư đệ, đây chỉ là ngang tay mà thôi.
Tang Tang vội vàng nói.
Ngụy sư đệ chỉ là 12 luyện, lại có thể ở trên phòng ngự cùng ta cân sức ngang tài, một trận chiến này là ta thua, ta có chơi có chịu.
Nói xong,
Tần Khôn từ trong ngực lấy ra một bản chân công sổ, đưa cho Ngụy Thắng.
Chương 116 vạn sự sẵn sàng.
Đột phá đại gia, 1, chương 116 vạn sự sẵn sàng.
Đột phá đại gia, 1, nhìn qua cái kia màu vàng đất sổ trang địa, viết khôn thổ chân công 4 chữ lớn, Ngụy Thắng có loại cảm giác không chân thật.
Khôn thổ chân công, này liền tới tay.
Đây cũng quá vương lòng a.
Lật ra chân công, đơn giản nhìn một lần.
Ngụy Thắng biểu lộ cái gì?
Lại là thật sự.
Mặc dù hắn phía trước chưa có xem khôn thổ chân công nhưng hắn học qua thanh mục trường sinh công cùng quỷ thủy chân công trong lòng có hai cái tham khảo tiêu chuẩn.
Ba quyển đối chiếu nhìn một lần, không sai biệt lắm.
Lại khôn thổ chân công vận hành lộ tuyến, là lấy lá lách làm trung tâm, hướng về khác bốn bẩn lan tràn.
Nó đối với lá lách khai quật, viễn siêu mặt khác hai môn chân công.
Hơn nữa, sổ mỗi một mặt đều có lưu dậm dạp chẳng chỉ tâm đắc tu luyện.
Đó là ta lúc tu luyện một chút kinh nghiệm, ngươi có thể tham khảo một chút. Đương nhiên, nếu như còn có không biết, có thể tới tìm ta Tần Khôn vò đầu cười ngây ngô, không có chút nào sau khi bị đánh bại cảm giác bị thất bại, ngược lại đối với Ngụy Thắng thái độ càng nhiệt tình mấy phần.
Đa tạ Tần huynh.
Ngụy Thắng chắp tay gửi tới lời cảm ơn.
Hắc hắc, Ngụy sư đệ, ngươi khí huyết hùng hậu, căn cơ vững chắc, so với quỷ thủy chân công, kỳ thực càng thích hợp chúng ta khôn thổ viện. Ngụy Thắng yên lặng.
Không nghĩ tới cái này mắt to mày rậm Tần Khôn, cũng biết đào người.
Tần Khôn, ngươi nói nhăng gì đấy?
Ngụy sư đệ thế nhưng là chúng ta viện chủ tự mình mới bảo, ngươi dám cướp hắn? liền không sợ viện chủ đánh gãy chân của ngươi? Tang Tang một tay chống lạnh, một ngón tay lấy Tần Khôn mắng. Tần Khôn hơi co lại đầu, không biết là sợ Tang Tang vẫn là sợ Cố Vân Tịch. Ba người lại hàn huyên một hồi võ đạo đại gia tu luyện sau, Tần Khôn cùng Tang Tang liền cáo từ rời đi. Sắp chia tay lúc, Tần Khôn mời Ngụy Thắng Nhàn hạ có thể đi Khôn Thổ viện làm khách, trêu đến Tang Tang nổi giận, đuổi theo hắn một đường chạy mất tung ảnh. Ngụy Thắng bật cười lắc đầu, đóng lại viện môn sau. Bây giờ Khôn Thổ chân công đã đắc thủ, chỉ cần lại lấy tới một gốc đại dược, liền có thể lấy tay đột phá võ đạo đại gia. Ngụy Thắng đáy mắt tinh quang lập lòe. Phong ảnh vô tung, nhập môn, đạo nguyên, 4 điểm năm thứ nhất, ngươi say mê tại phong ảnh vô tung trong tu luyện, phát hiện môn này thân pháp cùng trước ngươi tu luyện nhạn ảnh phi thiền công giống nhau đến mấy phần chỗ, ngươi tiến cảnh nhanh chóng, rất nhanh liền tu đến tiểu thành, tiếp cận đại thành năm thứ hai, ngươi tu luyện tới đại thành cảnh năm thứ tư, thân hình của ngươi khi thì như gió, khi thì như ảnh, mở mịt linh động, không thể phỏng đoán. Ngươi cuối cùng chạm đến môn này thân pháp viên mãn cấp độ phong ảnh vô tung, viên mãn, đạo nguyên, không điểm hô. Ngụy Thắng tâm niệm khẽ động, cơ thể giống như không có gì giống như, dung nhập trong gió, theo gió mà động. Chớp mắt xuất hiện tại trước cửa phòng, lại chỉ chớp mắt xuất hiện tại trên nóc nhà. Vô thanh vô tức, tựa như quỷ mị. Ngụy Thắng nụ cười nồng đậm. Rất tốt. Phong ảnh vô tung viên mãn sau, thân pháp của ta lại tăng lên một mảng lớn, cho dù đối mặt ba bẩn, thậm chí bốn bẩn đại gia, cũng có phương pháp thoát thân. Đây vẫn là hắn tu vi quá thấp, kinh lực không đủ, không cách nào phát huy môn này thân pháp chân chính chỗ huyền diệu. Nếu như tu vi đột phá đến ba bẩn cấp độ, kinh lực phong phú, thậm chí có thể từ ngũ tạng đại gia trước mặt toàn thân trở ra. Càng quan trọng chính là, phong ảnh vô tung viên mãn sau, để cho ta đối với Bồng Lai Miểu Miểu sau này tu luyện ẩn ẩn có cảm ngộ mới. Ngụy Thắng có loại cảm giác, lần sau lại tu luyện Bồng Lai Miểu Miểu lúc, tất nhiên có thể đem tu luyện viên mãn, lĩnh ngộ ra chân ý. Ngụy Thắng tại trong viện tích đứng một hồi, liền lấy ra Khôn Thổ chân công tiếp tục nghiên cứu. Ân, Khôn Thổ chân công nhập môn cũng cần một mực bảo dược. Còn tốt thôi, ra tặng lễ vật bên trong, liền có một gốc thổ tính bảo dược. Trước đi tìm viện chủ, cầm tới thổ tính đại dược sau, về lại nhà đoạt bảo dược. Ngụy Thắng thu thập một phen, rời đi tiểu viện, thẳng đến Quỷ Thủy điện mà đến. Ngụy sư đệ Trần Ngữ tức vừa vặn từ Quỷ Thủy trong điện đi tới, liền thấy vội vàng mà đến Ngụy Thắng. Trần sư tỷ, ta ánh trăng vô tung đã luyện thành. Luyện thành? Tiểu thành? Trần Ngữ tức đã tận khả năng đánh giá cao. Dù sao, Ngụy Thắng tu luyện ánh trăng vô tung cũng mới đi qua, đừng nói tiểu thành, có thể nhập môn đều xem như tương đối nhanh. Không phải tiểu thành, là đại thành. Gì đó? Trần Ngữ tức thần động tình cho, ngươi xác định? Ân. Ngụy Thắng gật gật đầu. Cùng ta đi vào. Lưu lại câu nói này, Trần Ngữ tức một cái hiên ngang quay người, tiến vào Quỷ Thủy điện. Ngụy Thắng cất bước, đi theo phía sau nàng. Sư phụ. Trần Ngữ tức hướng về màn tơ chỗ sâu, vẫn như cũ vẫn còn đang đánh ngồi nở nàng thân ảnh, không người hô một câu. Ngữ tức ca, ngươi làm sao lại đến? Ân. Ngụy Thắng Cố Vân Tịch nguyên bản có chút âm thanh lười biếng, lập tức đề cao vài lần, cười nhạt nói, như thế nào, tu luyện gặp phải vấn đề khó khăn? Trần Ngữ tức biểu lộ cổ quái, không biết nên không nên nhắc nhở sư phụ. Chỉ là, nàng tuy nói đem Ngụy Thắng mang vào đại điện, nhưng trong lòng bên trong cũng không tin tưởng Ngụy Thắng thật đem phong ảnh vô tung đã luyện thành. Đây chính là Quỷ Thủy viện tối cường thân pháp chân công. Cho dù nàng cái này bị sư phụ khen ngợi Quỷ Thủy viện đệ nhất thiên tài, cũng là hoa ước chừng 3 tháng khổ tu mới đem tu luyện tới đại thành. Ngụy Thắng chỉ tu luyện, cái kia cái này tu luyện 3 tháng, đây tính toán là cái gì? Hồi bẩm viện chủ, đệ tử đến đây lấy thổ tính đại dược. Ân. Cố Vân Tịch ngơ ngác một chút, chợt phản ứng lại, người đem phong ảnh vô tung đã luyện thành. Nếu như là luyện thành Quỷ Thủy chân công, cái kia Ngụy Thắng tu vi, liền không chỉ là 12 luyện, mà là một bẩn mọi người. Là đã luyện đến đại thành. Ngụy Thắng nói. Cố Vân Tịch nhìn chăm chú Ngụy Thắng, trầm mặc mấy giây, đột nhiên nói, "Ngữ Tước, ngươi đi thử xem." "Là?" Trần Ngữ Tước đáp lại dứt khoát, ra tay càng thêm lưu loát, âm thanh còn tại vang vọng, một cô lăng lệ kình phong liền đã đập vào mặt. Nàng tốc độ quá nhanh, giống như là một cái linh xảo tức nhi, vừa mới quay người, trắng nón, non mềm bàn tay, liền đột nhiên bắt được Ngụy Thắng cổ. "Ngụy sư đệ, đây chính là ngươi đại thành lời còn chưa dứt." Trần Ngữ Tước trên mặt nhẹ nhõm ý cười, đột nhiên ngưng lại, tàn ảnh. Chỉ thấy bị hắn bắt được Ngụy Thắng, cơ thể chậm rãi phai mờ, giống như sương mù giống như, dung nhập trong gió, biến mất trong nháy mắt không thấy. Mà Ngụy Thắng chân thân đã xuất hiện ở sau lưng nàng bà trượng bên ngoài. Hừ, lần sau nhưng là không còn may mắn như vậy. Trần Ngữ tức hừ lạnh, thân hình trong nháy mắt phân hóa ra 4 đạo tàn ảnh, phân biệt từ 4 phương 8 hướng nhào về phía Ngụy Thắng. Trong chốc lát, 4 đạo tàn ảnh đan vào một chỗ, xây dựng thành một cái lưới lớn, trực tiếp bao phủ xuống. Bị 4 đạo tàn ảnh vây quanh Ngụy Thắng, giống như thân hãm thu nạp con mồi, lên trời không đường xuống đất không cửa, chỉ lát nữa là phải bị bắt. Thời khắc mấu chốt, Ngụy Thắng động, thân hình phiêu dật, giống như trong gió liêu rủ, tại trong lưới lớn tránh chuyển xê dịch, tránh đi Trần Ngữ tức một lần lại một lần đuổi bắt, cuối cùng lao lưới lớn biên giới, thối lui đến thu nạp bên ngoài khu vực an toàn. Đây không có khả năng. Liên tục mấy lần bị Ngụy Thắng từ trên tay chạy đi, Trần Ngữ tức lập tức bị khơi dậy đấu trí, quanh thân bộc phát ra kinh người khí huyết ba động, kinh lực như nước thủy triều, hướng về Ngụy Thắng bao phủ mà đi. Rõ ràng là chuẩn bị dùng ba bẩn đại gia hùng hậu kinh lực, cưỡng ép trấn áp Ngụy Thắng. Chương 116 vạn sự sẵn sàng. Đột phá đại gia 2, chương 116 vạn sự sẵn sàng. Đột phá đại gia 2, Ngụy Thắng khẽ nhíu mày. Bực này tình hình dưới, chính mình trừ phi vận dụng biến mãn cảnh phong ảnh bộ tung, bằng không, căn bản không có khả năng thoát thân. Đủ. Trên giường mây Cố Vân Tịch nhàn nhạt mở miệng. Trần Ngữ tức bàn tay dừng ở Ngụy Thắng mặt môn ba tấc chỗ, lang lệ kình phong thổi đến Ngụy Thắng thái dương sợi tóc hướng phía sau của mũ. Trần sư tỷ, đa tạ. Ngụy Thắng cười nhạt một tiếng. Trần Ngữ tức thần tình phức tạp, nàng nhìn chằm chằm đối diện ung dung không đội Ngụy Thắng, đáy mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn vậy mà thật sự chỉ dùng thời gian liền đem phong ảnh vô tung luyện đến đại thành, cái này sao có thể? Ngụy Thắng, Đồng Lai Miểu Miểu, ngươi luyện đến một bước nào? Trên giường Mây Cố Bất Tịch chẳng biết lúc nào ngồi thẳng người, ngựa khí mang theo một tia tìm kiếm. Hồi bẩm viện chủ, đệ tử đã đem hắn luyện đến đại thành. Ngụy Thắng không có dấu giếm, hắn cũng biết chính mình điểm này thủ đoạn dưới khoảng cách gần rất khó giấu giếm được đỉnh cấp ngũ tạng ánh mắt của mọi người. Khó trách Cố Vân Tịch bừng tỉnh, này ngược lại là nhờ ngươi chiếm được tiên cơ. Thôi, Ngữ Tước, ngươi mang theo vi sư lệnh bài đi Thanh Mục Viện tìm Lục viện chủ, lấy một gốc thổ tính đại dược cho hắn. Đang khi nói chuyện, một cái thủy lam lệnh bài vượt qua trọng trọng màn tơ, rơi vào Trần Ngữ Tước trên tay. Trần Ngữ Tước hai tay tiếp nhận, cung kính nói là. Sau đó đối với Ngụy Thắng nói, đi theo ta đi. Đợi đến Ngụy Thắng, Trần Ngữ Tước hai người rời đi. Cố Vân Tịch gương mặt xinh đẹp mới hiện lên một vòng kinh sợ, coi như hắn đã đem Đồng Lai Miểu Miểu luyện đến đại thành, nhưng chỉ dùng 4 ngày, liền đem Phong Ảnh Vô Tung luyện đến đại thành, hơi bị quá mức kinh thế hai tộc a. Lão Phương a lão Phương, ngươi đến cùng cho ta đưa cái gì quái vật ta? Thanh Mục Viện ở vào Ngũ Đài Sơn phía đông. Lớn như vậy Thanh Mục Viện, kiến tạo tại từng mảnh thanh tùng thúy trúc ở giữa, lưng tựa thanh sơn, rừng trúc thấp thoáng, hoàn cảnh cực kỳ thanh lũ Thanh Mục Viện hoàn cảnh đặc thù, có lợi cho bảo dược sinh sôi. Vừa đi ra Quỷ Thủy Điện lúc, Trần Ngữ Tước giống như còn không có lấy lại tinh thần, lại hoặc là không biết nên nói cái gì, một mực trầm mặc. Mãi đến tiến vào Thanh Mục Viện phạm vi, tâm tình nàng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, vừa đi vừa cho Ngụy Thắng giảng giải sự tình Thanh Mục Viện. Lục viện chủ đối phận cao, thực lực cường lại am hiểu luyện đan, bởi vậy trong thư viện đại bộ phận bảo dược, đại dược đều tại Thanh Mục Viện, từ Lục viện chủ thống nhất điều hành Ngụy Thắng im lặng. Sớm biết như vậy, chính mình trực tiếp bái nhập Thanh Mục Viện thật tốt, trực tiếp thiếu đi bao nhiêu đường quanh qua ai Trần sư tỷ. Trần Ngữ Tước đến Thanh Mục Viện không lâu, liền có một vị tướng mạo cực kỳ cường tráng, bàng đại eo thô, chiều cao so Ngụy Thắng còn phải cao hơn một đầu, nhìn qua chí ít có 200-300 cân nữ tử áo xanh, đông 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 chạy tới nên đón. Lạc sư muội. Trần Ngữ Tước nhìn người tới, cũng là cười chào đón. Cường tráng nữ tử tu vi không kém, đã bước vào hai bẩn chi cảnh, so với Khôn Thổ Viện Tần Khôn còn mạnh hơn một chút. Ngụy sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Lục viện chủ Cao Đồ, Lạc Âm Nhã Lạc sư muội. Lạc sư muội, vị này là ta Quỷ Thủy Viện đệ tử mới nhập môn, Ngụy Thắng. Đã sớm nghe Quỷ Thủy Viện tân thu một vị thiên tư cao đệ tử, một mực vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải. Ngụy sư đệ, ngươi nếu là cần gì đan dược, nói với ta cho ngươi bất mười. Lạc Âm Nhã vừa cười vừa nói, vậy ta cần phải cảm ơn trước Lạc sư tỷ. Ngụy Thắng cũng cười trả lời một câu. Ba người hàn huyên vài câu sau, Lạc Âm Nhã hỏi thăm về Trần Ngữ Tước ý đồ đến. Phục lệnh của sư phụ, đến đây lấy một gốc thổ tính đại dược. Thổ tính đại dược? Lạc Âm Nhã nghi hoặc, chợt liếc Ngụy Thắng một cái, như có điều suy nghĩ. Nam đại viện chủ bên trong, quả nhiên vẫn là Cố sư thúc thương yêu nhất đệ tử, Ngụy sư đệ mới nhập môn liền có thể cầm tới một gốc đại dược, cái này so với chúng ta khi đó hạnh phúc nhiều. Lạc sư muội, lời này của ngươi nếu để cho Lục sư bá nghe thấy, cẩn thận lão nhân gia ông ta đánh gãy ngươi đang ăn dược. Trần Ngữ Tước cảnh cáo nói. Lạc Âm Nhã nghe vậy, lập tức dọa đến cổ co rụt lại, cười ngượng ngùng một tiếng, không dám nói nữa. Tại Lạc Âm Nhã dẫn dắt phía dưới, Ngụy Thắng Trần Ngữ Tước hai người rất nhanh liền đi tới Thanh Mục Viện hạch tâm, Thanh Mục Điện. Đại điện trống trải, vách tường, cột cung điện, cùng với sàn nhà các nơi, còn lưu lại nổ tung nám đen đơn ký. Trong điện đang bên trong, có một ngụm cao cỡ nửa người thanh sắc lô đỉnh. Đỉnh bên trái vị trí mặt đất bồ đoàn bên trên, ngồi một vị thanh ý trung niên. Bộ dáng thoạt nhìn như là thanh niên, nhưng thái dương sợi tóc nửa cho hơi bạc, ánh mắt không có chút nào thanh niên cái kia có thanh xuân linh động, ngược lại lộ ra cỗ tang thương chi ý. Thanh ý trung niên đang theo dõi lô đỉnh, trong đỉnh bay ra từng sợi khói xanh, còn tản ra một cỗ dị hương. Sư phụ. Nhìn thấy đối phương, Lạc Âm Nhã hoàn toàn không có bên ngoài lúc sinh động, thần sắc trở nên cực kỳ kính cẩn. Văn bối Quỳ Thủy Viện Trần Ngữ Tước bái kiến Lục sư bá. Trần Ngữ Tước cũng là không mình hành lễ, thái độ cung kính. Ngụy Thắng đi theo hành lễ, nhưng trong lòng thì ngạc nhiên. Cái này thanh y trung niên nhìn như giống như gỗ khô, không có chút nào tu vi ba động, lại là năm đại viện đứng đầu Thanh Mục Viện chi chủ, Lục Trường Thanh. Nguyên lai là tiểu nữ tức A Thanh Y Lục viện chủ âm thanh, cũng không giàn mua, ngược lại trung khí mười phần, như cao sơn lưu thủy, nghe chi như một xuân phong. Ngụy Thắng yên lặng. Quỳ Thủy Viện đại sư tỷ, uy nghiêm, trang nghiêm Trần Ngữ Tước tại Lục viện chủ trong miệng, chính là một cái tiểu nữ tử. Mấu chốt, ai cũng tìm không ra lý. Dù là thân là người trong cuộc Trần Ngữ Tước nghe nói như thế cũng không có bất mãn, ngược lại có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hồi bẩm Lục sư bá, văn bối phụng sư mệnh đến đây, vì Ngụy sư đệ lấy một gốc thổ tính đại dược. Trần Ngữ Tước nói, dâng lên viên kia đại biểu Cố Vân Tịch thủy lam lệnh bài. A. Thanh Y Lục viện chủ liếc qua sau, hơi nhíu mày, lúc này mới nhìn về phía Ngụy Thắng, Vân Tịch quy củ, sẽ không tùy tiện đánh mỡ. Ngươi đã luyện thành ánh trăng vô tung, tiền bối minh giám. Ngụy Thắng cúi đầu trả lời, có chút ý tứ. Lục Trường Thanh nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, đáy mắt ẩn ẩn có thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nụ cười trở nên nồng nặc lên. Hâm Nhã, ngươi mang tiểu nữ tức lấy một gốc thổ tính đại dược. Lục Trường Thanh thản nhiên nói, đệ tử lĩnh mệnh. Lạc Hâm Nhã lên tiếng, mang theo Ngụy Thắng, Trần Ngữ Tước tối lui ra khỏi đại điện. Lục Trường Thanh không tiếp tục đi xem ba người, chỉ là nhìn chằm chằm cháy hừng hực lô đỉnh, ánh lửa chiếu rọi ra hắn cái kia đầy phong sương gương mặt, lúc sáng lúc tối, các cắn câu. Chính là không biết, hắn có thể đi tới một bước nào. Tại Lạc Hâm Nhã dẫn dắt phía dưới, Ngụy Thắng rất nhanh tại Thanh Mục Điện dược liệu kho, nhận lấy đến một gốc thổ tính đại dược. Gốc cây này đại dược cũng là một khóa quả, cùng thôi ra trên đấu giá hội lấy được giống nhau như lúc, chỉ là hơi lớn một chút.
Không sai biệt lắm.
Cầm tới thổ tính đại dược sau, Ngụy Thắng tâm tình khoái động. Từ biệt Trần Ngữ tức Lạc Âm Nha sau, Ngụy Thắng liền rời đi Ngũ Đài thư viện thẳng đến Đông Thành chỗ ở mà đi. Từ chỗ ở cầm tới thổ thuộc bảo dược sau, hắn lại ngựa không dừng vó chạy về Ngũ Đài thư viện trở lại cư trú tiểu viện.
Luyện công trong tĩnh thất,
Ngụy Thắng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Trước mặt trưng bày ba cái hộp gỗ. Trong đó có hai cái hộp gỗ phân biệt để một cái thổ tính đại dược quả, một cái khác mai hộp gỗ để một gốc thổ tính bảo dược.
Vạn sự sẵn sàng,
chỉ đợi đột phá.
Kế tiếp, đột phá, võ đạo đại gia.
Chương 117 khí huyết lang yên.
Cuối cùng thành đại gia, một,
chương 117 khí huyết lang yên.
Cuối cùng thành đại gia, một,
Tần Khôn không yên lòng về tới Khôn thổ viện.
A Khôn, ngươi làm sao?
Đi Quỷ Thủy viện một chuyến, như thế nào cùng mất hồn một dạng?
Chẳng lẽ là vừa ý Quỷ Thủy viện cái nào tiểu cô nương?
Có phải hay không cái kia gọi Tang Tang?
Tần Khôn ngẩng đầu, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đi tới Khôn thổ điện.
Điện đang bên trong có một cái ở Trần lão giả đầu trọc, lão giả người cao bình thường, nhưng bắp thịt cả người tăng gọn, cái kia nhô lên từng khối cơ bắp, chợt nhìn giống như là bò đầy đủ loại con chuột nhỏ, nhìn đến làm cho lòng người giật mình. Lão giả đầu trọc không là người khác, chính là Khôn thổ viện chi chủ, Bành Biệt. Bành Biệt đang giơ một khối 10 vạn cân tạ đá luyện lực, nhìn thấy Tần Khôn trạng thái không đúng, khom lưng thả xuống tạ đá.
Đông, hai khối so với hắn cả người còn lớn hơn ra tầm vài vòng tạ đá lúc rơi xuống đất, đập đại điện mặt đất giống như đều đi theo lắc lư.
Sư phụ, ta cùng Tang Tang chỉ là bằng hữu bình thường. Tần Khôn im lặng, hắn đã giải thích qua rất nhiều lần, lại mỗi lần sư phụ đều cầm cái này trêu ghẹo chính mình.
Chợt, hắn thần sắc nghiêm trọng, nói: "Sư phụ, ta tại Quỷ Thủy viện gặp phải một cái đối thủ cường đại."
"Mạnh bao nhiêu?"
Bành Việt dùng ngón út rút phía dưới lỗ tai, không đếm xỉa tới hỏi một câu.
"12 luyện."
Da thịt gân cốt rèn luyện tất cả viễn siêu đồng cấp,
sức mạnh kinh người,
nắm giữ đao thế.
Kim Trung cháo luyện ra hổ khiếu kim trung vừa mới bắt đầu, Bành Việt còn không như thế nào để ý, nhưng làm nghe được đao thế lúc, ngón tay ngừng tạm, nghe được hổ khiếu kim trung càng là ánh mắt ngưng lại.
Hổ khiếu kim trung,
ngươi xác định?
Xác định,
bởi vì ta thua với hắn, hắn lấy đao thế phá vỡ ta hộ thể phòng ngự, ta lại không có thể phá hắn hổ khiếu kim trung. Tần Khôn nói, xấu hổ cúi đầu xuống, hơn nữa ta còn đem Khôn thổ chân công thua bởi hắn.
Hổ khiếu kim trung, Bành Việt đôi mắt thoáng qua dị sắc, đại thiền tự môn tuyệt kỹ này nhập môn dễ dàng tình thông khó khăn,
đừng nhìn ở bên ngoài lưu truyền ra rất nhiều phiên bản, nhưng lại hiếm có người có thể đem luyện đến thập nhị quan viên mãn.
Người này không chỉ có đem hắn luyện đến thập nhị quan viên mãn, còn dung hợp đao thế tạo thành mới hổ khiếu kim trung.
Riêng lấy phòng ngự mà nói, đồng cấp bậc cơ hồ không người có thể phá, chính là tu vi cao hơn hắn cái trước cảnh giới tồn tại, trừ phi nắm giữ đao thế các loại sức mạnh, bằng không cũng rất khó phá vỡ. Nói xong lời cuối cùng, hắn vô vô Tần Khôn bà bay, người bại không an.
Người này tên gọi là gì?
Ngụy Thắng.
Ngụy Thắng,
lai lịch ra sao?
Nghe tựa như là Hắc Sơn thành xuất thân,
từ Quỷ Thủy viện cố sư thúc tự mình mời chào nhập môn,
nay liên có chút ý tứ.
Cố Vân Tịch như vậy cao ánh mắt, có thể nhìn chúng người này, xem ra người này không đơn giản a.
Tần Khôn ha to miệng, muốn nói lại thôi.
Bành Việt khán đến hắn cái phản ứng này, không khỏi cười nói, thua trận Khôn thổ chân công cũng không sao,
ngược lại cũng không rơi xuống ngoại nhân trong tay.
Hơn nữa, Khôn thổ chân công cũng không có dễ dàng như vậy luyện thành.
Dừng một chút,
Bành Việt khán hướng Tần Khôn, thần tình nghiêm túc nói, A Khôn, ngươi thiên phú dị bẩm, chỉ là đi tới phủ thành sau, tâm tư có chút tản, bây giờ gặp qua cái kia Ngụy Thắng, càng ứng tinh tưởng, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông,
không thành tông sư, cuối cùng sẽ chẳng khác gì so với người thường.
Tần Khôn nghe được câu nói sau cùng, không khỏi cúi đầu, hổ thẹn nói, sư phụ đề điểm, đệ tử khắc trong tâm khảm.
Ân.
Bành Việt mỉm cười gật đầu. Hắn đối với Tần Khôn cái này đệ tử, có thể nói ký thác kỳ vọng. Chỉ là Tần Khôn dĩ vang nghỉ vào thiên phú, trên việc tu luyện chưa hết toàn lực. Bây giờ qua tay một lần tham hải, chưa chắc là chuyện xấu.
Kế tiếp ngươi yên tâm tu luyện, kim tính chất đại dược vi sư đã vì ngươi chuẩn bị tốt, tranh thủ sau 3 tháng, đột phá đến hai bẩn chi cảnh.
Đến lúc đó, liền từ ngươi đại biểu chúng ta Khôn thổ viện, tham gia năm viện thử nghiệm nhỏ, cùng với những cái khác 4 viện đời trẻ hạch tâm đệ tử chém giết, cướp đoạt tiến vào Ngũ Phương Động tư cách.
Ngũ Phương Động.
Tần Khôn trong lòng run lên, sư phụ, Ngũ Phương Động lại muốn mở ra.
Bành Việt ánh mắt vượt qua trọng trọng màu vàng đất kiến trúc, rơi vào mênh mông phía sau núi chỗ sâu, cảm khái nói, đúng vậy à.
Không biết lần này, năm đại viện chủ ai sẽ tương đối may mắn, có thể vào động nhận được tiền nhân lưu lại nội tình.
Tần Khôn không nói, chỉ là âm thầm nắm chặt nắm đấm.
Luyện công trong tĩnh thất.
Ngụy Thắng mặt không thay đổi lặp lại.
Thổ tính bảo dược tuy nói dược lực kinh người, nhưng hương vị thực sự không dám khen tạo.
Ngụy Thắng chỉ là bóp đầu sợi dễ nuốt vào, không có chất lỏng, cũng không có hương vị, liền giống như ăn đất.
Hắn vẫn là dựa sát nước trà, mới miễn cưỡng đem nuốt xuống.
Cũng may,
theo bảo dược vào trong bụng, từng cỗ thuần hậu, đậm đà dược lực bắt đầu ở thể nội phát tác,
khiến cho hắn tu luyện Khôn thổ chân công hiệu suất so với không có phục dụng bảo dược lúc, dòng dã tăng lên gấp 4-5 lần.
Chỉ dùng nửa ngày, thể nội liền ngưng tụ ra một giọt Khôn nguyên kinh lực.
Rất tốt, chỉ cần đem ta một thân kinh lực hai thành chuyển hóa thành Khôn nguyên kinh lực, môn công pháp này coi như nhập môn, liền có thể luyện hóa đại dược, khai quật lá lách đại bí vạn sự khởi đầu nan.
Chỉ cần chịu đựng qua thời khắc gian nan nhất, kế tiếp chính là giải công, mỗi kiên trì một ngày, liền cách thành công tới gần một bước.
Thế là trong khoảng thời gian kế tiếp, Ngụy Thắng thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày không phải tại chuyển hóa kinh lực chính là tại chuyển hóa kinh lực trên đường.
Theo đất trên người hoàng kinh lực ba động càng ngày càng mạnh, hắn cũng cuối cùng bước vào môn này chân công cánh cửa bên trong.
Khôn thổ chân công, nhập môn, đạo nguyên,
25 điểm ngụy thắng không gấp phục dụng thổ tính đại dược, mà làn nếm thử lấy chuyển hóa qua khôn nguyên kinh lực, đi đánh vỡ lá lách bên trong gông xiềng. Kết quả, không nhúc nhích tí nào. Phản phất la lệch trời giống như, không cách nào chạm đến, càng không cách nào dung chuyển. Liên một đạo đều mở không ra, chớ nói chi là thứ hai, đạo thứ ba ngụy thắng không khỏi lắc đầu. Mỗi một chỗ tạng phủ bên trong đều có ba đạo gông xiềng. Bình thường tới nói, một cái ngũ hành đại dược liền có thể phá vỡ đệ nhất đạo gông xiềng, nhưng phá vỡ đạo thứ hai gông xiềng độ khó là đệ nhất đạo gấp 10, phá vỡ đạo thứ ba gông xiềng độ khó lại là đạo thứ hai gấp 10. Mà phá vỡ ba đạo gông xiềng đại gia, thực lực cũng không so phá vỡ một đạo gông xiềng đại gia mạnh hơn gấp trăm lần. Là lấy, đại bộ phận đại gia cũng là lựa chọn mỗi chỗ tạng phủ chỉ mở một đạo gông xiềng, ngũ tạng mở năm đạo gông xiềng, tiếp đó lấy tay xung kích tông sư. Nhưng mở một đạo gông xiềng cùng ba đạo gông xiềng đại gia, cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. Không chỉ có là tại ngũ tạng khai quật trên trình độ, càng là cường độ thân thể, căn cơ, nội tình chờ mọi mặt. Những vật này, chợt nhìn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng lâu dài đến xem, lại có thể ảnh hưởng tương lai con đường. Bởi vậy, Ngụy Thắng cuối cùng lựa chọn chính là mở ba đạo gông xiềng. Lần này trước tiên lấy khôn nguyên kinh lực nếm thử, chính là xem có thể hay không ra sức lực trước tiên phá vỡ đơn giản nhất đệ nhất đạo gông xiềng. Kết quả rất rõ ràng. Hắn suy nghĩ nhiều. Vậy thì liệu đi. Ngụy Thắng cơ lấy trên mặt đất trong hộp ngọc trưng bày một khỏa thổ tính đại dược, 2-3 miếng nuốt vào, thịt quả bị răng nai nát, chất lỏng tại khoang miệng tràn ngập. Ngụy Thắng lông mày lập tức vận thành một cái u cục. Khóc, đanh, chát chát, thối, chua. Đây là gì cất chó đồ chơi? Quá khó ăn. Chương 117 khí huyết lang yên. Cuối cùng thành đại gia, 2, chương 117 khí huyết lang yên. Cuối cùng thành đại gia, 2, giống như là thối giữa cá chết, khỏa đầy đậm đặc nước đậu xanh. Ăn cái đồ chơi này sau, Ngụy Thắng cảm giác tinh thần mình đều hứng chịu tới ô nhiễm. Duy nhất để cho hắn vui mừng là, ở đó cố bảng bạc thổ tính đại dược chi lực thôi thúc dưới, lá lách đệ nhất đạo gông xiềng không còn là không thể phá vỡ, dần dần có bị vênh bể dấu hiệu. Vênh két. Kèm theo mười mấy lần xung kích sau, tầng thứ nhất gông xiềng ẩm vàng pha toái. Lá lách gông xiềng mở ra, nhân thể đại bí bị khai quật, một bộ phận bí tàng thả ra. Ôi ôi, kèm theo lá lách chấn động, Ngụy Thắng chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân giống như nước lạnh bị đun sôi, sau đó toàn bộ huyết dịch dường như hóa thành bay vút lên hỏa diễm, vận bốc cháy lên. Hô hô. Đại lượng xương máu tại Ngụy Thắng một hít một thở ở giữa, từ hắn quanh thân lôi chân lông bài xuất, hắn trở thành một cái huyết nhân. Ngụy Thắng không để bụng, ngược lại nết miệng cười. Cũ huyết dịch bị thiêu tẫn, mới huyết dịch một lần nữa sinh sôi. Cũ mới giao thế lúc, Ngụy Thắng cảm giác chính mình nên đón tân sinh. Nguyên bản vô hình vô chất khí huyết, giờ khắc này ở bề mặt cơ thể hắn phía trên bốc hơi mà ra, hình như thực chất. Khí huyết ngoại phóng. Hơn nữa, kèm theo Ngụy Thắng tâm niệm khẽ động, cái kia quần quần khí huyết dường như lang yên dựng lên, xông thẳng tương cùng, chừng cao 10 mét. Không chỉ có như thế, hắn giơ tay lúc, quần quần khí huyết tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo gần như dài mấy mét khí huyết trường đao. Đao thế tại khí huyết chi lực gia trì, uy lực mạnh hơn. Ngụy Thắng tinh thần hơi rung động, chợt liên ngờ không dừng bó, điều động còn thừa đại dược chi lực, xung kích lá lách đạo thứ hai gông xiềng. Phanh phanh, liên tiếp xung kích mười mấy lần đại dược lực hao hết, cũng không có thể xông phá đạo thứ hai gông xiềng. Khí huyết lang yên xông thẳng cao 20 mét. Tuy nói tu vi vẫn một bẩn cấp độ, nhưng riêng lấy khí huyết mà nói, đều nhanh theo kịp chỉ đánh vỡ một đạo gông xiềng hai bẩn mọi người. Lá lách mở một đạo gông xiềng, khí huyết lang yên xông thẳng 10 m. Phổi mở một đạo gông xiềng, khí huyết lang yên đạt đến 20 mét. Vũ tạng toàn bộ triển khai một đạo gông xiềng, khí huyết lang yên có thể có 50 m. Nhưng nếu là lá lách mở ba đạo công xiềng, khí huyết lang yên liền đạt tới 30 mét. Vũ tạng toàn bộ triển khai ba đạo công xiềng, khí huyết lang yên chừng 150 m. Đối với tạng phủ bí tàng khai quật trình độ, là đơn mở một đạo công xiềng ngũ tạng đại gia gấp 5 lần. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở chỉ số. Nếu như có bảo vật được ra, còn có thể để trần khí huyết. Thì như sùng huyền hổ. Ngày đó chính là dựa vào huyết đục địa tăng phúc, khí huyết lang yên tiêu thăng đến khoảng 100 mét. Riêng lấy khí huyết mà nói, tương đương với ngũ tạng toàn bộ triển khai hai nơi công xiềng ngũ tạng mọi người. Còn kém nhất đạo gông xiềng, Ngụy Thắng mắt sáng lên, trực tiếp bắt đầu thêm điểm. Năm thứ nhất, ngươi điều động còn thừa đại dược chi lực, bắt đầu xung kích đạo thứ ba gông xiềng hơi lắc lư phía dưới. Năm thứ 9, ngươi xung kích đạo thứ ba gông xiềng đung đưa kịch liệt một chút. Thứ 13 năm, gông xiềng tiếp tục lắc lư, Ngụy Thắng quả quyết ngừng tu luyện. Cứ như vậy tu luyện, dù là 25 điểm đạo nguyên toàn bộ đập vào, chỉ sợ cũng nghe không được một điểm tiếng vang. Quả nhiên, đánh vỡ gông xiềng còn phải dựa vào đại dược. Một mực khổ tu, chi phí hiệu quả quá thấp. Không nói những cái khác, cái này 13 điểm đạo nguyên, nên ở đồng lai miểu miểu hoặc hổ khiếu đao pháp bên trên không thâm không, nói không chừng cũng có thể làm cho hai môn võ học lĩnh ngộ ra chân ý đâu. Kế tiếp, toàn lực tìm kiếm thổ tính đại dược, tiếp đó xung kích đạo thứ ba gông xiềng hạ quyết tâm sau, Ngụy Thắng lúc này mới có thời gian xem xét thân thể biến hóa. Nhất tạng hậu kỳ, lá lách liên phá hai đạo gông xiềng, tiềm năng phóng xuất ra sau ta lực đạo cũng đi theo tăng vọt, bây giờ một cánh tay chừng 20 bằng cân, riêng lấy lực đạo mà nói, đủ hành áp hai bần đại gia. Còn có lực bộc phát, tốc độ, phòng ngự khắp các mọi mặt, cũng so 12 luyện thời kỳ tăng lên gấp 3-4 lần. Hắn bây giờ lại thi triển hổ khiếu kim trung, ba bẩn đại gia phía dưới, cơ hồ không người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Đương nhiên, đề thăng lớn nhất còn sức lực. Sớm tại dùng đạo nguyên xung kích đạo thứ ba gông xiềng mười mấy năm bên trong, trong cơ thể hắn kinh lực liền đã toàn bộ chuyển hóa làm khôn nguyên kinh lực. Bây giờ kinh lực trầm hùng, trầm trọng. Dùng cái này thôi phát ra công kích, tuy ít thêm vài phần linh động, nhưng lại nhiều hơn mấy phần trầm trọng chi ý, uy năng mạnh hơn mấy phần. lại bởi vì liên phá hai đạo lá lách công xiềng, thể nội kinh lực mạnh, viễn siêu bình thường một bẩn hậu kỳ, đủ cùng phổ thông hai bẩn sánh ngang. Bây giờ ta đây, nếu lại đối đầu Tôn Thái, một cái trường đao, liền có thể tiện hắn quy thiên. Nếu là toàn lực bộc phát, chính là đối đầu ba bẩn đại gia cũng có rất đại thắng tính toán. Ngũ tạng khai quật càng sâu, thả ra tiềm năng lại càng mạnh, bộc phát ra thực lực lại càng kinh khủng. Một bẩn đại gia khai quật lá lách đại bí, khí huyết đấu thể, như lang yên trùng thiên, khí huyết thậm chí có thể cùng chân ý tương hợp, sinh ra gần như thần thông mỹ lực. Hai bẩn đại gia khai quật phổi đại bí, hơi thở như trường hồng, có thể biện ngàn ngàn vạn vạn vị, một mạch có thể giết trăm ngàn người. Ba bẩn đại gia khai quật thận đại bí, toàn thân khí lực tăng vọt, hai lỗ tai có thể nghe vài dặm bên ngoài rồi mỗi vũ cánh. Bốn bẩn đại gia khai quật gan đại bí, bách độc bất xâm, đáng nhìn hơn 10 dặm bên ngoài, có thể dùng mắt kích người. Ngũ tạng đại gia khai quật trái tim đại bí, miệng phun bạch quang, xuyên lâm phái thạch, tuổi lâu pha úc. Bình thường ngũ tạng đại gia có thể tại trong đồng cấp xương hùng đã 10 phần hiếm thấy, có rất ít người có thể vượt cấp chiến đấu. Ngụy Thắng có thể lấy một bẩn kích ba bẩn, đã là nội tình kinh người, cơ sở hùng hậu kết quả. Bất quá, khí huyết quá chói mắt, thực lực sau khi tăng lên, Ngụy Thắng khí huyết tăng vọt, giống như trong đêm tối bó đuốc, cực kỳ dễ thấy. Hết lần này tới lần khác dĩ vãng tu luyện nạp khí pháp, chỉ có thể ẩn nấp tôi thể cấp độ khí huyết cùng tinh lực, đến võ đạo đại gia cấp độ đã rất khó che lấp. Cái này khiến che lấp đã quen Ngụy Thắng, có loại không mặc quần áo chạy trần truồng cảm giác. Xem ra, thích hợp với võ đạo đại gia cấp độ nặng hơi thở pháp môn, muốn đưa vào danh sách quan trọng, Ngụy Thắng dự định qua một thời gian ngắn đi vệ sở xác nhận nhiệm vụ, sau đó dùng công văn hối đoái nặng khí pháp môn. Đương nhiên, Ngụy Thắng cũng nghĩ qua tại trong thư viện tìm một môn, nhưng hắn mong muốn không phải ẩn nấp một bẩn cấp độ nặng hơi thở thuật, mà là có thể ẩn nấp ngũ tạng cấp độ đỉnh tiêm bí thuật. Không nói đến thư viện có hay không, cho dù có, cũng tất nhiên cực kỳ chân quý, lấy thân phận của hắn bây giờ, muốn lấy được tay, sợ là cực kỳ phiền phức. So sánh với nhau, vẫn là vệ sở chăm chỉ học tập văn hối đoái tới thoải mái. Tính toán thời gian, ta đã gia nhập vào vệ sở vượt qua một tháng, thích ứng kỳ đã qua, cũng đến nên lĩnh nhiệm vụ thời điểm. Ngụy Thắng đứng dậy, lặng lẽ rời đi thư viện, hướng về vệ sở mà đi. Vệ sở, công văn cát, nhiệm vụ dưới tường. Ngụy Thắng đến lúc, đang có không thiếu bạch đồng, hắc đồng tụ tập, đang chọn nhiệm vụ. Ngụy Thắng tiến vào trong cát, dù là đem một thân khí tức tận lực thu liễm, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ tiêu tán ra kinh người khí huyết ba động. Trêu đến không thiếu bạch đồng đều mí mắt cuộn loạn, đều cách hắn xa xa, không dám tới gần, chỉ có một ít hắc đồng kinh ngạc nhìn hắn một mắt. Càng có một chút hắc đồng, nhưng là cười với hắn một cái. Phóng thích thiện ý, Ngụy Thắng tại trong đám người không nhìn thấy Nghiêm Lương, nghĩ đến đang bận sự tình khác. Hắn cũng không có để ý, ánh mắt rơi vào nhiệm vụ trên tường, bắt đầu lựa chọn nhiệm vụ. Chương 118 Hồng Liên tăng gọn. Đào trảm hai bẩn. 1. Chương 118 Hồng Liên tăng gọn. Đào trảm hai bẩn. 1. Đuổi bắt yêu nhân, Hắc Sơn huyện Bạch Liên yêu nhân làm loạn, tàn ôn dịch, ý đồ tái diễn cao lâm sự tình. Nhiệm vụ độ khó, hoàng cấp nhất tinh, ban thưởng 10 điểm công văn. Bắt giữ yêu xà, Sơn Âm huyện có yêu xà lui tới, nuốt giết thợ săn, làm hại một phương. Nhiệm vụ độ khó, hoàng cấp nhị tinh, ban thưởng 20 điểm công văn. Chém giết trùm thổ phỉ, cao mật huyện núi cao lâm bí mật, sơn vị ngang ngược, chiêm sơn cấp đường, quấy nhiễu cao mật. Nhiệm vụ độ khó, hoàng cấp tam tinh, ban thưởng 30 điểm công văn. Ngụy Thắng ngẩng đầu, lớn như vậy nhiệm vụ tưởng bị chia cắt thành 3 bộ phận. Bên trái nhất trên cột nhiệm vụ cũng là hoàng cấp nhiệm vụ căn cứ vào khó dễ trình độ, chia làm thất tinh. Nhất tinh đơn giản nhất, thất tinh khó khăn nhất. Ngụy Thắng thậm chí ở phía trên nhìn thấy Hắc Sơn nhiệm vụ tố cầu. Chỉ là, cái này mẹ nó đều đi qua bao lâu? Bạch Liên yêu nhân sớm đã bị săn bằng, đuổi bắt yêu nhân nhiệm vụ lại còn ở trên tường mang theo. Còn có, nhiệm vụ này ban thưởng cũng quá ít chăng? 10 điểm công văn, chợt nhìn không ít. Nhưng từ phủ thành đến Hắc Sơn, đường đi xa xôi không nói, còn muốn trong thành tìm kiếm yêu nhân dấu vết, đem đuổi bắt mang về. Đi đi về về, không có 10 ngày nửa tháng căn bản không giải quyết được. Thời điểm này, đều đủ hoàn thành 2-3 cái khác hoàng cấp nhiệm vụ. Khó trách Hắc Sơn ôn dịch tàn phá bừa bãi lâu như vậy, phủ thành vệ sở cũng không có động tĩnh, hóa ra đều coi thường điểm ấy con rồi thì a. Ngụy Thắng khẽ gật đầu một cái. Hắn chủ động đem cái này nhiệm vụ cho tiếp. Đuổi bắt yêu nhân chắc chắn là bắt không tới, dù sao, Sùng Huyền Hổ đều bị đánh bể, ngay cả một cái da dáng tàn chi cũng không tìm tới. Nhưng huyết nhục bia còn tại trên người hắn đâu? Chờ luyện hóa bên trong tà cổ sau, đem huyết nhục trên tấm bia giao đến vệ sở, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ này. Các bạch đồng gặp Ngụy Thắng tiếp như thế cái nhiệm vụ, đều thần sắc hơi dị. Một bẩn đại gia thế mà cùng bọn hắn cấp sống. Hơn nữa, còn là một cái cơ sở nhất hoàng cấp hạ phẩm nhiệm vụ. Hắn đồ gì? Chỉ có mấy cái biết được Ngụy Thắng ra thân Hắc Sơn Hắc Đồng, không thể nào ngoài ý muốn, nhưng đáy mắt cũng có mấy phần không hiểu. Ngụy huynh thực sự là vững vàng a. Một cái tướng mạo trắng đoan Hắc Đồng, cười nhạt bu lại. Hắn gọi Văn Tường, tu vi hai bẩn cấp độ, từng là phủ thành nhà giàu xuất thân, vốn là tính tình hòa cố, không thích luyện võ, chỉ thích hoa hoa thảo thảo. Sau bởi vì vị hôn thê bị cự kình bang một vị đà chủ đoạn, bán ra sản lấy tiền cổ tu, một đường tu đến võ đạo đại gia, trở thành Hắc Đồng. Phía trước Nghiêm Lương mang Ngụy Thắng quen thuộc hoàn cảnh lúc, đem hắn hảo hữu cũng giới thiệu cho Ngụy Thắng, trong đó có Văn Tường. Văn huynh cũng tới nhận nhiệm vụ. Ngụy Thắng cười lên tiếng chào. "Ân, rảnh rỗi ngửa tay, chuẩn bị tìm chút bạn sự làm." Văn Tường gật gật đầu, thuận miệng không cần phải nhiều lời nữa, hai mắt trực tiếp nhìn về phía chính giữa thanh nhiệm vụ. Ngụy Thắng cũng nhìn sang. Ở giữa trên cột nhiệm vụ tất cả đều là đối ứng Hắc Đồng huyền cấp nhiệm vụ, đóng giữ một phương, dẫn dắt Bạch Đồng đóng giữ Đông Thành bên ngoài bến tàu, giám sát lui tới thuyền hàng. Trong vòng một tháng, nhiệm vụ độ khó, huyền cấp nhất tinh, ban thưởng 100 điểm công văn. Truy sát đạo phạm, giang hồ tán tu kinh chập đạo nhân, gian sát nữ tử gần trăm người. Nhiệm vụ độ khó, huyền cấp nhị tinh, ban thưởng 1000 điểm công văn. Thu thập bảo dược, đi tới cự ngao đảo ngoại vi ngắt lấy mũ diệp tẩy tùy liên hư hư thực thực có sánh vai ba bẩn yêu mãng thủ hộ. Nhiệm vụ độ khó, huyền cấp tam tinh, ban thưởng 3000 điểm công văn. Diệt môn thất huyền, tiêu sát thất huyền môn đang lẩn trốn chân truyền đệ tử. Nhiệm vụ độ khó, huyền cấp tứ tinh, ban thưởng 5000 điểm công văn. Ở giữa cột nhiệm vụ nhiều, đóng giữ một chỗ, truy sát đạo phạm, thu thập dược liệu hoặc tài liệu đặc biệt, đến mai phục cái nào đó thế lực. Đủ loại, lại nhiệm vụ ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Cao nhất thậm chí đạt đến 5000 điểm công văn, một lần nhiệm vụ liền có thể hối đoái 5 mai thổ tính đại dược. Đương nhiên, nhiệm vụ độ khó cũng rất lớn. Thất huyền môn Ngụy Thắng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn tại thính triều các thấy qua cái thế lực này tin tức, chính là tỉnh thành một phương thế lực lớn, chuyên tư rèn đúc vũ khí. Đáng tiếc về sau bị tra ra, tự mình buôn bán vũ khí cho Bạch Liên giáo, bị mắt đỏ, cũng chính là đã từng xuất hiện tại Hắc Sơn Trung Dư Vi, dẫn người bưng hết. Môn nội cường giả đỉnh cao vẫn lạc chính thành, chỉ có cực thiểu số trốn thoát, giấu ở các đại trong phủ thành. Hắc hắc, trông mà thèm a. Trông mà thèm cũng vô dụng, thất huyền môn có môn bí thuật, tên gọi binh giáp thông linh thuật, nghe nói dùng này bí thuật chế tạo vũ khí, cùng chủ nhân tâm ý tương thông, thời khắc mấu chốt, có thể phát huy ra viễn siêu vũ khí bản thân uy năng. Văn Tưởng gặp Ngụy Thắng nhìn chằm chằm vào thất huyền môn nhiệm vụ, không khỏi khẽ gật đầu một cái nói, Di Vãng cũng có hắc đồng tìm được thất huyền môn chân truyền dấu vết, nhưng kết quả đều thua ở trên bọn hắn đặc thù vũ khí, thậm chí chết ở phía trên. Ngụy huynh, nhiệm vụ này cũng không phải ngươi ta có thể đặt chân a. Văn huynh tựa hồ đối với thất huyền môn hiểu rất rõ. Ngụy Thắng kinh ngạc nói, ta phía trước có cái huynh đệ, chính là để mắt tới thất huyền môn chân truyền, kết quả mất đi. Nói đến chỗ này, Văn Tưởng là một mặt thổ thức. Ngụy Thắng thấy hắn không muốn nhiều lời, liền không có hỏi, ánh mắt nhìn về phía thanh nhiệm vụ cuối cùng một phiến khu vực, ngoài cùng bên phải nhất. So sánh phía trước hai cột, tối phải cột nhiệm vụ số lượng ít nhất. Nhưng mỗi một cái nội dung nhiệm vụ đều cực kỳ kinh người, ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Tiến vào cự ngao đảo, bắt giữ một đầu tam nhãn thủy biên, nhiệm vụ độ khó, huyền cấp vũ tinh, nhiệm vụ ban thưởng 5 vạn điểm công lao. Ngụy Thắng khỏe miệng co giật phía dưới. Đây là trọng đồng vệ vị nào đại lao treo nhiệm vụ? Có phần cũng quá đánh giá cao bọn họ a. Cự ngao đảo ở vào tứ thủy chỗ sâu, long bàn đạo một trong lục đại cấm địa. Ở trên đảo độc trướng tràn ngập, kỳ trùng khắp nơi, nguy hiểm trọng trọng, chính là ngũ tạng đại gia xâm nhập cũng không dám nói toàn thân trở ra. Đi vào trong chảo một đầu tam nhãn thủy biên, ngũ tạng phía dưới, ai đi người đó chết. Liền xem như ngũ tạng đại gia thật sự gặp phải tam nhãn thủy biên, ai chảo ai còn không nhất định chứ. Dù sao, giống như bực này hoang loại dị thú, huyết mạch bất phàm, thực lực cũng không so ngũ tạng đại gia yếu bao nhiêu. Ngụy Thắng tuy nói trông mà thèm nhiệm vụ ban thưởng, nhưng bởi vì cái gọi là lớn bao nhiêu cái mông, xuyên bao lớn quần cộc, liên tự mình thực lực này nhận nhiệm vụ này cùng chủ động tặng đầu người không có khác nhau. Cuối cùng, Ngụy Thắng từ khác huyền cấp nhất nhị tinh nhiệm vụ bên trong chọn lựa ba cái, cũng là truy sát đạo phạm nhiệm vụ. Ngụy huynh, ngươi lập tức tiếp nhiều như vậy? Văn Tưởng hơi kinh ngạc. Ngược lại không có việc gì, nhiều tiếp mấy cái luyện tay một chút. Ngụy Thắng cười nói. Văn Tưởng im lặng. Ngài cái này luyện tay phương thức thật đúng là độc đáo. Phải biết, có thể danh liệt huyền cấp nhiệm vụ, đó đều là võ đạo đại gia, cho dù là huyền cấp nhất tinh, sau lưng dính dấp cũng là một bẩn đại gia. Ngươi một cái vừa tấn thăng một bẩn đại gia, có thể đối phó đồng cấp bậc một bẩn đại gia thế là tốt rồi, lại còn muốn đánh ba cái. Ngụy Minh, hai cái khác còn tốt, nhưng kinh chập đạo nhân cái này vẫn là thôi đi, do dự một chút. Văn Tưởng nghĩ đến Nghiêm Lương, vẫn là mở miệng khuyên một câu. Vì cái gì? Ngụy Thắng nhìn về phía hắn. Kinh chập đạo nhân nhiệm vụ vốn chỉ là huyền cấp nhất tinh, nhưng có cái hắc đồng đuổi giết hắn quá trình bên trong thất thủ, cho nên mới biến thành bây giờ nhị tinh. Cho dù là dạng này, ta vẫn như cũ cảm giác đây không phải thực lực chân chính của hắn. Người này tựa hồ sở trường về che giấu khí tức, thực lực tuyệt không phải mặt ngoài hiện lộ một bẩn đại gia đơn giản như vậy che giấu khí tức. Ngụy Thắng ánh mắt khẽ nhúc đích, cười nói, đa tạ Văn huynh nhắc nhở, ta gần nhất vừa mới luyện thành một môn thân pháp, tự nghĩ đối đầu người này, coi như giết không được, cũng có một chút sức tự vệ. Gặp Ngụy Thắng tâm ý đã quyết, Văn Tưởng than nhẹ một tiếng, không tiếp tục khuyên. Ngụy Thắng đến quản sự bên kia ghi danh hạ nhiệm vụ, lại hỏi thăm rất nhiều liên quan tới đào phạm nhóm gần nhất tin tức, lúc này mới rời đi công văn các. Vẫn là quá lô mãng, Văn Tưởng nhìn qua Ngụy Thắng đi xa bóng lưng, khẽ gật đầu một cái. Ngụy Thắng trẻ tuổi như vậy liền tấn thăng một bẩn đại gia, tiềm lực lớn, làm gì thấy không rõ chính mình, vậy mà tiếp như thế cái viễn siêu tự thân nhiệm vụ. Chương 118 Hồng Liên tăng gọn. Đào trảm hai bẩn. 2, chương 118 Hồng Liên tăng gọn. Đào trảm hai bẩn. 2, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể còn sống trở về đều xem như không tệ. Đáng tiếc. Thành Bắc. Đường phố vắng vẻ trước, một thân màu đen trang phục, eo đeo luyện mũi đao Ngụy Thắng, giống như một cái bình thường giang hồ khách, chậm rãi đặt chân phủ thành mảnh này hỗn loạn nhất khu vực. Nếu như từ trên cao quan sát, không khó phát hiện, lớn như vậy phủ thành, bị một cái thập trong chữ của chỉ chia cắt thành đông tây nam bắc bốn cái khu vực. Đông thành khu tới gần bến tàu, là tứ đại trong nội thành nhất là hưng thịnh, nơi phồn hoa, cửa hàng khắp nơi, người đi đường như mưa. Tây thành nhưng là phủ thành nổi danh khu bình dân, sinh hoạt phủ thành 6 thành trở lên bình dân. Nam thành là phủ nha trị sở, hoàn cảnh tốt nhất, trị an tốt nhất, ở tại nam thành cũng là phủ thành cực kỳ có thân phận, quyền hành một nhóm người. Khách quan mà nói, thành bắc giống như là một bị vứt bỏ hải tử. Không chỉ có hoàn cảnh bần loạn, còn cực kỳ hỗn loạn, bang phái ngang ngược, càng là bốn thành tối bẩn cùng chi địa. Nguyên nhân chính là loại này đặc thù hoàn cảnh, khiến cho ở đây trở thành rất nhiều giang hồ khách nơi tụ tập. Ngụy Thắng đi đến góc đường một gian hướng nam trong hiệu thuốc. Tiệm thuốc trưởng quỹ là cái đầu trọc trung niên, từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên ghế bành, thoải mái nhàn nhã. Tiểu nhị nhìn thấy Ngụy Thắng đi vào, vội vàng hô, khách quan cần gì dữ liệu? 10% năm đường quy. Ngụy Thắng thản nhiên nói. Nguyên bản đang nhắm mắt nghỉ ngơi đầu trọc trưởng quỹ lặng lẽ mở hai mắt ra, từ trên ghế bành đứng dậy, cười đối với Ngụy Thắng nói, khách nhân cần dược liệu số lượng nhiều, sân khấu không có hàng, còn xin khách quan theo tiểu lão nhân đi hậu viện nhà kho đi lấy. Hảo. Ngụy Thắng đi theo đầu trọc trưởng quỹ đi hậu viện, một gian trong căn phòng an tĩnh. Đầu trọc trưởng quỹ lập tức hướng về phía Ngụy Thắng không người bài nói, trọng đồng vệ Bạch Đồng Mặc cho sao, gặp qua đại nhân. Cái này đầu trọc trưởng quỹ không là người khác, chính là trọng đồng vệ lẻn vào thành Bắc Cám Điệp. Phía trước Kinh Chập đạo nhân ở đây hiện thân tin tức, chính là hắn truyền về trọng đồng vệ. Ta muốn Kinh Chập đạo nhân, Phích Lịch Thủ, Tóc Đỏ Quỷ ba người vị trí chính xác. Phích Lịch Thủ cùng Tóc Đỏ Quỷ chính là mặt khác hai nhiệm vụ mục tiêu, đều là giang hồ cao thủ, một bẩn đại gia. Còn xin đại nhân tạm thời chờ đợi mấy ngày, chờ thuộc hạ xác nhận bọn hắn phương vị cụ thể sau, liền lập tức thông chi đại nhân. Đầu trọc trưởng quý nói. Hảo. Ta tại tiệm thuốc cách đó không xa khách sạn ở lại, có tin tức gì, ngươi lập tức cho ta biết. Là. Khách sạn trong gian phòng. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, trước tiên luyện hóa huyết nhục bia. Ngụy Thắng lấy ra huyết nhục bia, đã qua hơn 2 tháng, trên đó phong ấn ẩn có giãn ra dấu hiệu. Dưới tình huống bình thường, muốn luyện hóa trong đó tà cổ, liền muốn mở ra phong ấn. Nhưng Ngụy Thắng phía trước đọc qua thính triều các cổ tích lúc, phát hiện một cái không tổn thương phong ấn liền có thể luyện hóa bia nội tà cổ biện pháp. Ông, Ngụy Thắng bàn tay đặt tại huyết nhục trên tấm bia, từng sợi nóng bỏng hồng liên hỏa kình, theo lòng bàn tay tràn vào huyết nhục bia bên trong. Nguyên bản an tĩnh thân địa, lập tức trở nên đỏ như máu. Hồng liên hỏa kình xuất hiện, giống như là hồ nước sông tới một đầu cá mập lớn. Ngừng lại để cho bên trong tà cổ cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, bản năng kịch liệt dãy rủa. Nhưng chúng nó vốn là bị phong ấn lại, đối mặt hồng liên hỏa kình bức giết, căn bản không đường tối lui, giống như là cá trong chậu, hết thể dãy rủa cũng là phi công, chỉ có bị luyện hóa phần. Ước chừng 4-5 ngày đi qua, huyết nhục trên tấm bia huyết sắc dần dần phai nhạt, giống như là thẩm thấu máu tươi bia đá, bị rửa đi phía trên huyết sắc, dần dần khôi phục lại nó nguyên bản diện mục. May mắn ta là đột phá đến một bẩn đại gia, liền mở lá lách hai đạo công xiềng, khí huyết tăng gọn, sinh cơ tăng nhiều sau, mới đến luyện hóa tà cổ. Nếu vẫn 12 luyện cấp độ, thể nội tuyệt đối chịu tải không được cái này tăng bọn hồng liên hỏa kình. Đến nỗi bây giờ, một bẩn đại gia khí huyết đủ treo chống hắn đem huyết đục địa bên trong tà cổ chi lực toàn bộ luyện hóa, mà lông tóc không thương. Còn có 3 ngày, liền có thể triệt để luyện hóa bên trong tà cổ. Ngụy Thắng nhiệt tình 10 phần. Đi qua mấy ngày luyện hóa, trong cơ thể hắn hồng liên hỏa kình điên cuồng tăng gọn, bây giờ đã tương đương với 11 luyện võ giả kình lực. Ngụy Thắng xem chừng, một khi toàn bộ luyện hóa sau, hồng liên hỏa kình đại khái có thể tăng trưởng đến có thể so với một bẩn đại gia cấp độ. Lại thêm hồng liên hỏa kình cái kia không gì không tiêu cháy đặc tính. Đến lúc đó, trên tay mình liền sẽ nhiều hơn nữa ra một cái đòn sát thủ. Lại luyện hóa 2 ngày, huyết nhục bia bên trong tà cổ chỉ còn lại một điểm cuối cùng, Ngụy Thắng vốn định nhất cổ tác khí, đem hắn toàn bộ luyện sạch. Mặc cho sao tin tức đưa tới. Phích Lịch Thủ tại Thạch Tiểu Phường hẹn hò tình nhân cũ, Tóc Đỏ Quỷ dấu ở Thạch Tiểu Phường một gian trong miếu đổ nát. Kinh Chập đạo nhân để mắt tới Quế Hoa Phường Bạc Gia chi nữ, Bạc Gia đã đóng cửa 2 ngày nhận được mong muốn tình báo sau. Ngụy Thắng lập tức rời đi khách sạn. Huyết nhục bia bất cứ lúc nào đều có thể luyện hóa. Nhưng những thứ này tặc nhân nếu là chạy thoát, muốn lại tìm được sẽ phải phiền phức nhiều. Thạch Tiêu Phường, Dương Trạch, hậu viện kho tủi bên trong. Sư muội, ngươi cũng đã biết ta có nhiều nghĩ ngươi. Trung niên đầu chọc bộ dáng Phích Lịch Thủ, ôm Dương Trạch phu nhân, ẩn ý đưa tình nói. Sư minh, nếu không thì ta với ngươi bỏ trốn a? Dương Trạch phu nhân đề nghị. Không được, ta sao có thể hại ngươi? Nhờ ngươi cùng ta qua loại này lang bạt kỳ hồ thời gian khổ cực. Có thể Dương Trạch phu nhân còn muốn nói nữa, lại bị trung niên đầu chọc một ngón tay chống đỡ vào môi. Sư muội ở đây trải qua không vui, sư minh biết. Sư muội cứ yên tâm, đợi ta tu luyện tới hai bẩn đại gia, có nhất định sức tự vệ sau, tất nhiên mang ngươi thoát ly cái kia Dương Trạch, từ đây song túc song tê. Trung niên đầu chọc tại Dương phu nhân bên thai nói nhỏ, nói nàng mặt lộ vẻ xuân chiều, môi đỏ khẽ nết. Trung niên đầu chọc thấy thế, mỉm cười, đang muốn thêm một bước. Kho tủ bên ngoài đột nhiên truyền đến nhất đạo trêu tức âm thanh, chỉ sợ ngươi tu đến hai bẩn, còn nói thực lực không đủ, còn muốn tu đến ba bẩn, bốn bẩn, mãi đến chơi chán, lại đem nàng một cước đá văng. Ai? Trung niên đầu chọc Phích Lịch Thủ sắc mặt đại biến, đẩy ra Dương phu nhân, rút ra mang bên mình đeo trường đao, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bốn phía. Phích Lịch Thủ, ngày 26 tháng 7, ngươi chém giết Thích Gia 13 ngụ diệt hắn cả nhà, liền tại trong tá lót Hải Nhi đều không dung tha. Ngươi có nhận hay không tội? Cửa phòng tủ bị đá mở, nhất đạo người mặc màu đen trang phục tuổi trẻ tuấn lãng thân ảnh cất bước đi tới. Ngươi là quan phủ chó săn? Chỉ là tân tấn một bẩn, bà ngươi cũng dám tới hỏi tội của ta? Phích Lịch Thủ mặt coi thường, đáp lại hắn là Ngụy Thắng một cái trường đao, toàn thân khí huyết bộc phát, đương theo một đao này chém ra, hóa thành nhất đạo dài mấy mét trường đao màu đỏ ngòm, đột nhiên chém về phía Phích Lịch Thủ. Gì đó? Phích Lịch Thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại là người được nồng đậm nguy cơ sinh tử, hắn quát lên một tiếng lớn, đánh ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Phích Lịch Thủ, tại khí huyết gia trì, đánh ra nhất đạo dài 3-4 mét cao đại thủ ấn, y đồ ngăn lại một đao này. Nhưng mà đại thủ ấn đụng tới trường đao màu đỏ ngòm lúc, giống như trang giấy giống như, bị nhất chạm mà qua. Đao quang càng là tiến đụng vào Phích Lịch Thủ thể nội, xuyên ngược mà qua. Phốc phốc. Phích Lịch Thủ trong nháy mắt bị từ trong chém thành hai khúc, đột tử tại chỗ. Lấy Ngụy Thắng thực lực hôm nay, giết đồng cấp cao thủ, cùng giết gà không có gì khác biệt. Nhưng hung tàn như vậy một màn, lại là dọa đến bên cạnh Dương phu nhân, hai mắt trắng dã, trực tiếp mất đi. Ngụy Thắng cũng không lý tới biết, dùng phích lịch thủ trường đao cắt lấy thủ cấp của hắn, sau đó dùng phích lịch thủ áo bào bao trùm hắn thủ cấp, nhanh chóng rời đi Dương gia. Sau đó, Ngụy Thắng đi Thạch Tiểu Phường chỗ miếu, tìm được nằm ở hậu viện trên tấm đá, phanh bụng bự ngủ tóc đỏ quỷ. Ở người phía sau vừa có chỗ cảnh giác, chuẩn bị cầm đao đứng dậy lúc, một cái trường đao trực tiếp chém xuống tóc đỏ quỷ đầu. Kỳ thực, tóc đỏ quỷ thực lực tổng hợp so với phích lịch thủ còn mạnh hơn một chút, nhưng kể cả chính diện đối quyết, cũng không tiếp nổi Ngụy Thắng một chiêu. Còn kém cái cuối cùng khi Ngụy Thắng xách theo hai cái thủ cấp đi tới Bạc Gia lúc, vừa mới bắt gặp một cái trung niên đạo nhân, có một cái túi bao phục, chuẩn bị leo tường rời đi Bạc Gia. Kinh chập đạo nhân, dừng lại. Ngụy Thắng không chút do dự một cái trường đao bổ ra, hung lệ trường đao màu đỏ ngòm, tựa như một đầu bạo long, gào thét lên chém về phía Kinh chập đạo nhân. Kinh chập đạo nhân sắc mặt biến hóa, đồng dạng một trường bổ ra, tạo thành mười mấy mét đại thủ ấn, một cái đánh tan nát trường đao màu đỏ ngòm. Nhưng cả người hắn cũng bị trường đao tiêu tán kinh lực, chấn về tới Bạc Gia trong nội viện. Hai bẩn. Ngụy Thắng hơi híp mắt lại. Hơn nữa, Kinh Chập vừa rồi trong nháy mắt bộc phát ra kình lực ba động, không hề yếu tại tôn thái, hiện nhiên là một vị hai bẩn viên mãn đại cao thủ. Khó trách trước đây Hắc Đồng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Gia hỏa này giấu đi sâu như vậy, người là trọng đồng bệ. Sống sót không tốt, Kinh Chập đạo nhân nhìn chằm chằm Ngụy Thắng, đáy mắt thoáng qua vẻ hùng tàn chi ý, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Ngụy Thắng đưa tay chém tới một đao. Bởi vì Ngụy Thắng ngửi thấy Bạc Gia tán phát nồng đậm mùi máu tươi, cùng với trong nội viện luồn ngang lộn xộn ngược lại thi thể. Bạc Gia bị diệt môn. Ngụy Thắng nổi giận, đao quang so với trước kia còn muốn hung lệ, nguy hiểm mười mấy lần. Kinh Chập đạo nhân sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này nhìn như trẻ tuổi trọng đồng vệ, vậy mà so với mình giấu đi còn sâu. Nhưng hắn đã không có dư thừa thời gian sợ hai tháng phục, cái kia hung ác đao quang đã giết tới trước mặt. Phốc phốc. Kinh Chập đạo nhân trong tay trường đao bị chém vỡ, cơ thể cứng tại chỗ, bàn tay che lấy cổ, khó có thể tin nhìn qua Ngụy Thắng. Đao, đao thế chương 119 thu hoạch ngoài ý muốn, 1, chương 119 thu hoạch ngoài ý muốn, 1. Ôi ôi, Kinh Chập đạo nhân một tay che lấy bưu tự phun máu huyết hầu, một tay liều mạng chụp vào trước người hư không, phản phất muốn bắt được sinh mệnh của mình, nhưng lại bắt hụt. Cuối cùng, ánh mắt ảm đạm, khí huyết tiến lặng, khí tức đoạn tuyệt. Thử, tiện nghi ngươi. Ngụy Thắng đôi mắt rét run, lấy Kinh Chập đạo nhân phạm vào từng đống tội ác, coi như đem hắn thiên đao vạn quả đều không đủ, một đao chém giết, đối với hắn ngược lại là cái giải thoát. Đáng tiếc nhìn qua đột tử Bạc Gia chúng người, Ngụy Thắng than nhẹ một tiếng. Những thi thể này sớm đã cứng ngắc phát cứng rắn, rõ ràng thời gian chết vượt qua 2 ngày. Xem ra tại Nhiệm An đắc đến Bạc Gia tin tức phía trước, Kinh Chập đạo nhân liền đã giết sạch Bạc Gia cả nhà. Ta đây cũng là cho các ngươi báo thủ, các ngươi nghỉ ngơi an ủy thắng trước phía trước, một đao chặt xuống Kinh Chập đạo nhân thủ cấp, đem cùng phích lịch thủ, tóc đỏ quỷ thủ cấp xen lẫn trong cùng một chỗ. Tiếp đó từ Kinh Chập đạo nhân trên thân lấy ra mấy thứ đồ, liền trực tiếp thu hồi. Rời đi thành Bắc phía trước, Ngụy Thắng đi phủ nha báo quan. Tại đưa ra Hắc Đồng lệnh bài thân phận sau, phủ nha lập tức phái người đến đây xử lý Bạc Gia bị diệt giải quyết tốt hậu quả sự nghi. Ngụy Thắng cũng không có vội vã trở về trọng đồng vệ, bàn giao nhiệm vụ. Hắn trở về lại khách sạn, sau đó đem chứa thủ cấp bao khoản ném sang một bên. Tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái khác màu xám bao khỏa, bên trong chứa Kinh Chập đạo nhân ba người quà tặng. Ngụy Thắng mở ra màu xám bao khỏa. Ngân phiếu, vàng lá hắn không thấy. Bình bình lon lon đan dược cũng bị hắn tiện tay bỏ qua một bên. Cuối cùng, trước mặt chỉ còn lại ba món đồ. Hai quyển võ học sổ, cùng với một tấm màu đen da cá vẽ địa đồ. Hai quyển võ học điện tịch, phân biệt đến từ phích lịch thủ cùng Kinh Chập đạo nhân. Phích lịch thủ. Thi triển ra, giống như phích lịch chi thế, lại ngầm thôn kình, có thể sụp đổ kích đối thủ quy tức chập long thuật. Mô phỏng quy xà bộ dạng này chi thái, có thể giảm xuống tiêu hao, che giấu khí tức, cũng có thể tại dưới nước nín thở mấy canh giờ. Cái trước đến từ phích lịch thủ, công pháp cùng buôn lôi thủ có chút tương tự, nhưng uy lực muốn so buôn lôi thủ còn mạnh hơn một bậc. Ngược lại là có thể xem như một môn thủ đoạn phụ trợ. Cái sau là Kinh Chập đạo nhân quà tặng, đối phương chính là dựa vào môn bí thuật này, đem hai bẩn tu vi ẩn nấp đến một bẩn, giấu giếm được trọng đồng vệ cảm giác. Môn bí thuật này tới đúng lúc. Ngụy Thắng mừng thầm, đột phá đến võ đạo đại gia sau, phía trước che giấu khí tức pháp môn có chút theo không kịp. Hắn nguyên bản định sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chăm chỉ học tập vân tại công vân các hối đoái một môn, không nghĩ tới Kinh Chập đạo nhân phút cuối cùng đưa chính mình một món lễ lớn. Uy tức chập long thuật sau khi luyện thành, không chỉ có thể tại dưới nước thời gian dài nín thở, còn có thể ẩn nấp tự thân chín thành khí tức trừ phi toàn lực bộc phát, bằng không liền xem như đỉnh tiêm ngũ tạng đại gia cũng rất khó bắt giữ chính mình cụ thể tu vi. Đây là Ngụy Thắng cuối cùng nhìn về phía Kinh Chập đạo nhân lưu lại cái kia trương gia cá địa đồ thủy tính đại dược. Ngụy Thắng không khỏi cả kinh, trên bản đồ ghi lại rõ ràng là thủy tính đại dược vị trí đồ. Thủy tính đại dược là khai quật thận đại bí thiết yếu chi vật. Dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thổ thì sau đó, thứ hai cái khai quật tạng phủ chính là kim phổi, cái thứ ba là thủy thận, tuy nói chính mình khoảng cách khai quật thận còn kém một cảnh giới, nhưng sớm chuẩn bị hảo, cũng có thể lo trước khỏi họa. Huống chi, giống như bực này phụ trợ khai quật tạng phủ đại dược, vốn là thưa thớt, bây giờ thật vất vả có tương quan tin tức, há có thể không công bỏ lỡ. Cự ngao đảo, hơn một tháng sau thành thủ. Ngụy Thắng âm thầm ghi nhớ Kinh Chập đạo nhân ký hiệu tin tức, tiếp đó thu hồi thủy tính đại dược bảo đồ. Cự ngao đảo là Long Bàn đạo một trong lục đại cấm địa, trong đó vô cùng hung hiểm. Dù là thủy tính đại dược vị trí, tại cự ngao đảo tít ngoài rìa vị trí, nhưng vì để phòng bất nhất, cũng phải làm đủ chuẩn bị. Kế tiếp trong một tháng, trước tiên lĩnh ngộ đao ý, tiếp đó lại đem bồng lai miểu miểu luyện đến viên mãn, cuối cùng đi cự ngao ngoài đảo vây nhất là cái sau. Chỉ cần có thể luyện đến viên mãn, có chân ý ra thân, coi như gặp phải bốn bẩn đại gia, cũng có thể thông dòng thoát thân. Hạ quyết tâm sau, Ngụy Thắng đem chiến lợi phẩm toàn bộ đều thu hồi. Tiếp đó lấy ra huyết lục địa, tiếp tục luyện hóa bên trong tà cổ chi lực. Trọng đồng bệ, Vương Trung Vũ đứng tại lầu 4 phía trước cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, đạm nhiên nhìn qua đối diện. Thính chiều các cùng công văn cát, một trái một phải, tựa như hai cái cửa chính cao thần, bảo vệ lấy hắn chỗ tòa này lầu cát. Phía dưới còn có rất nhiều trọng đồng bệ tại cái này hai tòa trong lầu cát ra ra vào vào. Phanh. Đúng lúc này, Vương Trung Vũ sau lưng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái trẻ tuổi phó bản úy vội vã chạy vào. Tỷ phu. Tỷ phu bộ kia đô úy lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Trung Vũ hung ác trợn mắt nhìn một mắt. Nô Trinh phó bản úy, bản thống lĩnh đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lúc công tác, xứng chức vụ. Còn có, ngươi là phó bản úy, thống lĩnh đông đảo hát đồng, làm việc muốn chữ chặt. Chữ chặt. Ngươi dạng này lỗ mãng, để cho bản thống lĩnh như thế nào đem đô úy vị trí giao cho ngươi? Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là tứ thủy vệ sở 6 vị phó bản úy một trong, Vương Trung Vũ em vợ, Nô Trinh. Nô Trinh bị dày một câu, cũng không dám phản bác, chỉ là rụt lại đầu. Vương Trung Vũ phát tiết xong, mới hừ lạnh hỏi một câu, chuyện gì? Nô Trinh yếu đất nói, thị phu, văn tường trúng độc. Thượng thủ hạ tạ. Dựa theo y sư thuyết pháp, phải tĩnh dưỡng nửa tháng, tại trong lúc này, không cách nào đi tới cự kình bang kiểm toán. Vương Trung Vũ nguyên bản còn muốn nắn Ngô Trinh xưng hô, nhưng nghe lời phía sau, lập tức không có rảnh để ý tới những thứ này tì vết nhỏ, cả người sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ là thượng thủ hạ tạ. Ân. Tạm thời không có khác triệu chứng khó chịu. Đây là người thứ mấy? Cái thứ ba. Phía trước hai cái, một cái xe ngựa lửa cháy, một cái nửa đường thuyền đắm, thi nặng tứ thủy Ngô Trinh nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Dù là hắn phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không khỏi giận tím mặt, hảo một cái cự kình bang, cũng dám ám sát trọng đồng vệ. Tỷ phu, ngươi cho ta một đội nhân mã, ta dẫn người diệt cự kình bang, diệt cự kình bang. Vương Trung Vũ cười lạnh một tiếng, cự kình bang có 13 vị đại chủ, yếu nhất cũng là hai bẩn, trong đó lớn đại chủ càng là đỉnh tiêm ngũ tạng đại gia, chỉ bằng ngươi ba bẩn tu vi, lấy cái gì diệt? Cái kia, vậy chẳng lẽ liền bỏ mặc bọn hắn tùy ý làm vậy? Nếu không đánh đau bọn hắn, vậy sau này ai còn sẽ đem chúng ta trọng đồng vệ để vào mắt? Ngươi cho rằng, chỉ bằng một cái nho nhỏ cự kình bang, nếu không có người cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn dám đối với chúng ta trọng đồng vệ nhai răng? Thị phu ngươi nói là? Phủ nha. Nô Trinh giật mình, chợt khẳng định nói, đúng, nhất định là bọn hắn. Cự kình bang độc quyền tứ thủy thủy vận, Trương Mục đi cũng là công sổ sách, bây giờ Trương Mục hỗn loạn, thiếu hụt nghiêm trọng, phủ nha tất nhiên cũng thoát không ra liên quan. Nô Trinh có thể nghĩ tới sự tình, Vương Trung Vũ há lại sẽ không biết. Nhưng bây giờ cự kình bang có phòng bị, kiểm toán độ khó gấp đôi đến để thăng. Càng quan trọng chính là, văn tường loại này lâu năm hai bẩn đều bị đập ngã, lại phái khác hai bẩn tiền đến, cũng là chẳng ăn thua gì, cũng chấn không được chẳng tử. Nhưng nếu là phái ba bẩn cấp bậc hát đồng, bọn hắn phần lớn có riêng phần mình nhiệm vụ, dễ dàng không thoát thân nổi. Phái ai đi đâu? Vương Trung Vũ nhíu mày lúc, nhất đạo trẻ tuổi hát đồng thân ảnh, xách theo đấm máu bao phục, xâm nhập hắn ánh mắt, hướng về công hơn các đi đến. Ân. Chương 119 thu hoạch ngoài ý muốn 2, chương 119 thu hoạch ngoài ý muốn 2. Vương Trung Vũ nhìn qua trẻ tuổi hát đồng bóng lưng, cảm thấy có chút quen mắt. Nô Trinh, ngươi có thể nhận biết người này? Nô Trinh áp sát tới, nhìn chằm chằm tấm lưng kia nhìn một hồi, nói, tỷ phu, đây không phải từ Hát Sơn tới tiểu tử kia sao? Gọi Ngụy Thắng. Hắn đột phá đến võ đạo đại gia, xem ra hẳn là gặp tỷ phu, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nô Trinh cũng không nhiều lời, quay người rời đi lầu các. Chỉ chốc lát sau, Nô Trinh trở lại lầu 4, biểu lộ cổ quái. Thế nào? Vương Trung Vũ liếc mắt nhìn hắn. Tỷ phu, tiểu tử kia thật là một cái quái thai. Nô Trinh nhịn không được cảm khái nói. Ân, tiểu tử kia vừa đột phá đến một bẩn đại gia, liên tiếp ba cái huyền cấp nhân vật, chém giết hai cái một bẩn, một cái hai bẩn đại gia. A, Vương Trung Vũ mắt lộ dị sắc, hắn làm sao làm được? Nghe nói người này dường như nắm giữ đao thế, từng tại 12 luyện lúc liền lấy đao thế kinh sợ thối lui cự kình bang 12 đại chủ tôn thái đao thế. Nay liền không kỳ quái. Tỷ phu, người này đã có chém giết hai bẩn thực lực, lại cùng cự kình bang từng có xung đột, không bằng phái hắn đi kiểm toán. Nô Trinh đề nghị. Vương Trung Vũ lắc đầu, hắn tuy có hai bẩn thực lực cấp bậc, nhưng còn chưa đủ. Cự kình bang luân phiên đối với ta trọng đồng vệ hạ thủ, nếu không hung hăng chấn nhiếp một hai, ta trọng đồng vệ như thế nào tại tứ thủy đặt chân? Cái kia tỷ phu ý là? Nô Trinh ánh mắt hưng phấn, tiến lên thấp giọng hỏi. Vương Trung Vũ không có nói rõ, chỉ là thản nhiên nói, để cho mấy cái kia ám tử tốc đem siêu tập được chứng cứ đưa tới, mặt khác đưa tin cho hắn mấy vị phó bản úy, đô úy, nửa tháng sau tại vệ sở tụ tập. Là, đó là Ngụy Thắng, hắn vậy mà còn sống trở về, đoán chừng không có đụng tới phích lịch thủ kinh chập đạo nhân a. Vậy hắn trong tay huyết sắc bao phục chuyện gì xảy ra? Nhìn hình dạng rõ ràng là thủ cấp, có lẽ là hắn đi Hát Sơn chém giết Bạch Liên yêu nhân a. Ngụy Thắng mới vừa vào tới, đã cảm thấy có không ít ánh mắt rơi vào trên người mình, mang theo kinh ngạc cùng tìm kiếm chi ý. Ngụy Thắng gia nhập vào trọng đồng vệ sau cũng rất địa thấp, nhưng hắn cùng với Tôn Thái một trận chiến, lại bị Nghiêm Lương tại vệ sở chuyển ra, khiến cho hắn danh tiếng vang xa. Dù sao 12 luyện đánh lui hai bẩn vốn là cực kỳ hiếm thấy sự tình, huống chi cái kia 12 luyện còn người mang đao thế, những người thường này tha thiết ước mơ đồ vật toàn bộ đều xuất hiện tại một cái vừa tiến vào trọng đồng vệ người mới trên thân, bọn hắn nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Chỉ là số đông trọng đồng vệ đều không tin Ngụy Thắng nắm giữ đao thế, chỉ coi là Nghiêm Lương khuyết đại ngữ điệu. T. Mọi người ở đây thấp giọng nghị luận lúc, Công Vân các quản sự giống như thấy cái gì kinh ngạc hình ảnh, nhịn không được hít sâu một hơi, tiếp đó bọn hắn liền nghe được cái kia quản sự tiếng kinh hô, đây là Phích Lịch thủ. Kinh Chập đạo nhân thủ cấp, ngươi vậy mà thật sự giết bọn hắn? Gì đó? Lời vừa nói ra, các trọng đồng vệ đều hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, như ong vỡ tổ tiến tới góc mặt. Quả nhiên thấy trên quầy bày ba cái thủ cấp, tuy nói bị vôi lớp qua, nhưng diện mục bảo tồn hoàn chỉnh, còn có thể nhìn thấy khi còn sống bộ dáng. Rõ ràng là Phích Lịch thủ, tóc đỏ quỷ, cùng với Kinh Chập đạo nhân. Hơn nữa, ba người này tử trạng rất giống nhau, cũng là trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin, phảng phất trước khi chết thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng một dạng. Cái này đám người hai mặt nhìn nhau, một cái tân tấn một bận, liên chạm ba cái đồng cấp bậc hảo thủ. Không đúng, Kinh Chập đạo nhân từng chém giết qua một bận, ngoài chân chính thực lực tất nhiên là hai bận cấp độ, thế mà cũng bị Ngụy Thắng giết. Giờ khắc này, đám người nghĩ đến Nghiêm Lương lúc trước nói lời, đương nhiên có mấy phần tin. Ngụy Thắng tất nhiên nắm giữ đạo thế, chỉ có như vậy mới có thể lấy một bận chi thân chặn giết hai bận. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Ngụy Thắng ánh mắt lại không khi trước trêu tức, mà là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng kiên kỵ. Một lát sau, Ngụy Thắng đi ra công hơn cát, nhịn không được lắc đầu, điểm công lao thật đúng là không đủ xài a. Lần này xác nhận bốn cái nhiệm vụ, điểm công lao thực sự là không đủ xài a. Ngụy Thắng đi ra công hơn cát, không khỏi âm thầm lắc đầu. Lần này bốn cái nhiệm vụ, ba cái huyền cấp nhiệm vụ, chia ra cho hắn cống hiến 100, 100, 1000, tổng cộng 1200 điểm công hơn. Mà hoàng cấp tìm kiếm Bạch Liên yêu nhân nhiệm vụ, hắn đưa trước bị luyện hóa sạch sẽ huyết nhục địa, xem như hoàn thành nhiệm vụ, thu được 10 điểm, cùng với 2000 điểm công hơn. Cái trước là tìm kiếm Bạch Liên yêu nhân nhiệm vụ ban thưởng, cái sau là nộp lên huyết nhục bia ban thưởng. Tổng cộng 3210 điểm công hơn. Ngụy Thắng đổi ba cái thổ tính đại dược sau, điểm công lao giảm mạnh 3000, chỉ còn lại 10 điểm số lẻ, căn bản không đủ hối đoái Bách Biến Quyết. Bách Biến Quyết là công hơn các thu nhận một môn bí thuật, sau khi luyện thành, nhưng thời gian ngắn mô phỏng đối phương kình lực khí tức, làm đến cùng bản thân 6, 7 phần tương tự. Nhưng cần 3000 điểm công lao. Cái giá tiền này đều có thể đổi được một gốc kim tính chất đại dược. Ngụy Thắng lắc đầu, thật muốn có nhiều như vậy điểm công lao, hắn chắc chắn ưu tiên hối đoái kim tính chất đại dược. Dù là chỉ có một gốc kim tính chất đại dược, cũng có thể để cho chính mình đột phá đến hai bận cấp độ, thực lực tăng nhiều. Thôi, trước tiên luyện hóa cái này hai cái thổ tính đại dược, đem tu vi tăng lên tới một bận viên mãn lại nói. Ngụy Thắng sờ lên ngực bên trong ba cái đại dược, bước nhanh rời đi trọng đồng vệ, thẳng đến Đông Thành mà đi. Xuyên qua Đông đảo thấp bé nhà trệt sau, Ngụy Thắng đi tới Đông Thành hạch tâm khu vực, ở một tòa không kém gì tô viên trước phủ đệ dừng lại. Nhìn qua phủ đệ trên tấm biển Ngụy Trạch hai chữ, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở đây chính là Thôi gia đưa cho hắn phụ trạch. Sớm tại thư viện lúc tu luyện, Ngụy Mẫu ngay tại Thôi gia tay sai dưới sự hỗ trợ, quản gia làm từ súng Đức Phường đem đến nơi ở mới bên trong. Công tử trở về một cái kiện phụ mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ngoài cửa Ngụy Thắng, lập tức vui vẻ nói: "Kiện phụ là Thôi gia an bài tay sai, tổng cộng có 5-6 người, chiếu cố Ngụy Mẫu đám người sinh hoạt thường ngày." Lão phu nhân kiện phụ cũng không để ý Ngụy Thắng, quay đầu chạy đến trong viện cho Ngụy Mẫu báo tin vui đi. Đợi đến Ngụy Thắng tiến vào viện lúc, Ngụy Mẫu, Ngụy Hà đang từ trong gian phòng bước nhanh đi ra. Nhìn thấy trở về Ngụy Thắng, hai người đều rất cao hứng. "A Thắng trở về, hôm nay mẹ làm cho ngươi thu xếp tốt ăn mẫu tử ba người tự một hồi." Biết được Ngụy Thắng còn không có ăn cái gì, Ngụy Mẫu liền vội vàng đi phòng bếp. Ngụy Thắng vốn muốn cho mẹ nghỉ một lát, để cho tỷ nữ đi làm, nhưng không lay chuyển được nàng, nói mấy lần gặp không hiệu quả gì sau, dứt khoát cứ buông trôi bỏ mặc. "Tiểu Hà, cái này cho ngươi." Ngụy Thắng ném cho Ngụy Hà một cái màu xám bao quần áo nhỏ. Ngụy Hà sau khi mở ra, nhìn qua bên trong bình bình lon lon đang lượng, không khỏi cả kinh. "Ca, ngươi lần trước cho ta châu lộ hoàn ta còn không có ăn xong đâu, làm sao lại đến nhiều đan dược như vậy?" Châu lộ hoàn đối với võ giả tầm thường tới nói, có thể tăng thêm kinh lực. Nhưng đối với nắm giữ đạo nguyên Ngụy Thắng mà nói, 10 bình châu lộ hoàn gia tăng kinh lực, còn không bằng một điểm đạo nguyên tới thuận lợi. Thế là, hắn đem châu lộ hoàn cho Ngụy Hà, cũng dẫn đến lần thu hoạch này chiến lợi phẩm một chút đan dược, cũng cho Ngụy Hà. Chính là bởi vì tại Ngụy Thắng đại lực giúp đỡ phía dưới, Ngụy Hà tu vi tăng vọt, bây giờ đã đột phá đến lục luyện đỉnh phong, cách thất luyện cũng chỉ kém nhất tuyến. Phải biết, Ngụy Hà tu luyện thế nhưng là Ngụy Thắng tự nghĩ ra tứ cực tôi thể pháp, so với bình thường tôi thể pháp cần phải khó hơn quá nhiều, thời gian tốn hao cũng là bình thường công pháp mười mấy lần. Ngụy Hà chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền từ tứ luyện đột phá đến lục luyện. Một mặt là nhờ vào Ngụy Thắng tay nắm tay chỉ điểm, đem công pháp đẩy ra nhu thoái, từng chút phá giải, đốt cho Ngụy Hà. Lại có chính là những đan dược này công lao. Châu lộ hoàn đây chính là võ đạo đại gia dùng đan dược, cho một cái tôi thể cảnh phục dụng, đơn giản chính là phung phí của trời. Nhưng Ngụy Thắng không quan tâm. Hắn thường xuyên không tại Ngụy Trạch, Ngụy Trạch cũng không có ra dáng cao thủ tọa chấn, nhất định phải có một người nâng lên đại lương, gánh chịu chiếu cố lao mâu trách nhiệm, mà không có bất luận kẻ nào so Ngụy Hà càng thích hợp. Sau đó, Ngụy Thắng lại chỉ điểm một phen Ngụy Hà tu luyện gặp phải sự tình, tại Ngụy Trạch ngây người 2-3 ngày, liền trở về thư viện đi. Ông, thư viện luyện công trong tĩnh thất, trong cơ thể của Ngụy Thắng kinh lực tựa như giang hà chảy xuôi, hoa lạp chấn động, tản ra trầm trọng khí tức, đồng thời bên ngoài thần tiêu tán ra một cỗ kinh người khí huyết lang yên, xông thẳng thiên khung 30 mét. Ước chừng một lát sau, đạo này khí huyết lang yên mới chậm rãi gom vào trong cơ thể của Ngụy Thắng. Còn tốt lần này đổi ba cái thổ tính đại dược, nếu chỉ là một cái hoặc hai cái, chỉ sợ còn không cách nào đánh vỡ đạo thứ ba gông xiềng. Hồi tưởng lần tu luyện này đi qua, Ngụy Thắng đông cảm giác vô cùng may mắn. Ba đạo gông xiềng quả nhiên là nhất đạo khổ sở nhất đạo, nhất là đạo thứ ba gông xiềng, liên tục luyện hóa hai cái thổ tính đại dược cũng không có phá vỡ dấu hiệu. Mãi đến dung luyện đi quả thứ ba đại dược, dược lực bàng bạc như quần quần thủy triều, lại dựa vào đạo nguyên điểm, mới cưỡng ép xông mở đạo thứ ba gông xiềng. Mà lá lách ba đạo gông xiềng toàn bộ triển khai, Ngụy Thắng cảm giác toàn thân khí huyết nồng đậm đến cực hạn, tiện tay liền có thể đánh ra mười mấy mét dài huyết đao hư ảnh, uy thế so với chém giết kinh chập đạo nhân lúc, lại mạnh hơn mấy phần. Nhưng còn xa xa không đủ. Khoảng cách thủy tính đại dược thành thục càng ngày càng gần, nhất định phải nhanh chóng thanh đao ý còn có đồng lai miểu miểu cho đã luyện thành. Hổ khiếu đao pháp, viên mãn, đặc tính, hổ sát, đao thế, đồng lai miểu miểu, đại thành, đạo nguyên, 24 điểm, đầy đủ luyện được đao ý. Ngay tại Ngụy Thắng chuẩn bị cùng đập đạo nguyên điểm lúc, ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa. Người tới chính là hắn tại thư viện số lượng không nhiều hai cái hảo hữu. Tần Khôn. Tang Tang. Tần Khôn nhìn thấy Ngụy Thắng lúc, phát giác được hắn khí huyết ba động, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Tang Tang cảm ứng được Ngụy Thắng khí huyết biến hóa, cũng có chút giật mình, nhưng chợt cũng không khỏi giải thích lôi kéo Ngụy Thắng đi ra ngoài, ngươi đột phá. Vậy thì thật là tốt. Đi, dẫn ngươi đi xem một việc trọng đại. Bỏ lỡ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chương 120 khí phách hỏa vân. Lĩnh ngộ đạo ý. Chương 120 khí phách hỏa vân. Lĩnh ngộ đạo ý. Chuyện gì thần thần bí bí như vậy? Ngươi đi liền biết. Tang Tang ý rất căng, mặc kệ Ngụy Thắng hỏi thế nào, chính là không nói. Đến nỗi Tần Khôn, phảng phất là bị Ngụy Thắng nhanh như vậy đột phá cho kinh trụ, kể từ gặp qua Ngụy Thắng sau, vẫn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Coi như Ngụy Thắng có lòng muốn hỏi hắn nhưng nhìn hắn trạng thái, đoán chừng cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Ân. Nghe đạo sườn núi, gặp Tang Tang thẳng đến phía sau núi mà đến, lại đi không bao xa, liền thấy phía trước một mặt bóng loáng vách đá lúc như gương, Ngụy Thắng không khỏi sửng sốt một chút. Nghe đạo sườn núi ở vào Ngũ Đài thư viện phía sau núi, không thuộc về năm viện bên trong bất luận cái gì một viện. Nhưng năm viện cường giả đều có thể ở đây giảng đạo. Chúng ta đây là muốn tới nghe nói. Không tệ. Tang Tang gật đầu, thấy không, cái này một số người cũng là tới nghe Lý viện chủ giảng đạo. Tang Tang chỉ vào cách đó không xa tốt 5 tốt 3 bước nhanh đi tới đám người. Trong đó không thiếu canh kim viện, thanh một viện, cùng với quỷ thủy viện, khôn thổ viện đệ tử. Ly Hỏa viện Lý viện chủ. Ngụy Thắng cả kinh, Ngũ Đài thư viện 5 đại viện chủ bên trong, chỉ có Ly Hỏa viện chủ họ Lý. Đúng vậy à, Lý viện chủ đây chính là đỉnh tiêm võ đạo đại gia, khoảng cách tông sư đều chỉ kém nửa bước, càng là đao pháp đại gia. Một tay ly hỏa đao danh chân tứ thủy. Lần này lao nhân ra ông ta tự mình giảng đạo, át sẽ giảng giải đao ý, nếu có thể lĩnh ngộ ra một hai, cũng có thể thiếu đi một chút đường quên co. Này, ngươi nói sớm a. Ngụy Thắng im lặng. Ngươi nói sớm là tới nghe đạo, hơn nữa còn là nghe giảng đao ý, nơi nào còn ở lại chỗ này giống như nói dóc. Bất quá, đáy lòng của hắn vẫn là cảm kích Tang Tang. Giờ phút quan trọng này, lại còn có thể nghĩ đến chính mình. Rất nhanh, Ngụy Thắng ba người theo dòng người chen chúc, đi tới nghe đạo sườn núi phía dưới. Sườn núi phía dưới rộng lớn trên bình đài, người người nhốn nháo, lít nha lít nhít. Ngày bình thường đơn độc tu luyện tất cả viện đệ tử, bây giờ tề tụ một đường. Ngụy Thắng nhìn lướt qua, Ly Hỏa, Quỷ Thủy, Thanh Mục, Canh Kim, Khôn Thổ 5 viện đệ tử đều có. Lại đại bộ phận tu vi cũng là cốt tam luyện cấp độ, trong đó cũng có một bộ phận đạt đến ngũ tạng đại gia tinh nhuệ đệ tử. Thì như Thanh Mục viện là hâm nhã mấy người. Thậm chí, Ngụy Thắng tại trong đám người, còn chứng kiến không thiếu khí tức trầm ngưng, tu vi đạt đến ba bận cấp bậc, người mặc màu đen trang phục thư viện chấp sự. Rất rõ ràng, Lý viện chủ giảng đạo, không chỉ đối 5 viện đệ tử dụ hoặc rất lớn, ngay cả thư viện chấp sự cũng bị hấp dẫn tới. Thần Minh, Tang Tang sư muội, Ngụy Thắng ba người đến sau, bên cạnh liền có không ít người chào hỏi, nhưng cũng là hướng về phía Tần Khôn cùng Tang Tang đi. Lại chào hỏi người, cũng đều là tất cả viện đệ tử tinh anh, chào hỏi lúc, hiếu kỳ mắt nhìn Ngụy Thắng. Trong đó bắt mắt nhất là hai người mặc hoa phục, nhưng khí độ hoàn toàn khác biệt thanh niên. Bên trái một người, khuôn mặt trắng nõn, tay cầm quạt xếp nhẹ lay động, khí độ ôn nhuận như ngọc, giống như là nhanh nhẹn quý công tử. Bên phải một người, dáng người khôi ngô, lông mày nặng như núi, khí độ thô mãng, giống như chiến tràng bát sát đi ra võ tướng. Chu Sư Minh, Hoàng Sư Minh. Tang Tang mỉm cười đáp lễ sau, cùng Ngụy Thắng Tần Khôn ba người, tuyển gần trước một tảng đá xanh bên cạnh đứng vững. Vừa rồi cái kia hai cái, một cái là Chu gia công tử Chu Nghiễn, một cái là hoàng gia dòng chính Hoàng Văn Tượng. Gặp Ngụy Thắng nhìn nhiều Hoàng Văn Tượng vài lần, Tang Tang tại bên tai thấp giọng nói câu: "Công tử nhà họ Hoàng." "Hoàng Văn Tượng?" Khó trách nhìn quen mắt như vậy, Ngụy Thắng nói nhỏ. Nhìn thấy Hoàng Văn Tượng ánh mắt đầu tiên, hắn đã cảm thấy Hoàng Văn Tượng nhìn quen mắt, dường như ở đâu gặp qua. Bây giờ nghe được Tang Tang lời nói, lập tức phát hiện, người này quả nhiên cùng Hoàng Văn Bằng có 4-5 phần giống nhau. Nhưng hai người tu vi lại là khác nhau một trời một vực. Hoàng Văn Bằng chưa chạm đến võ đạo đại gia cấp độ, mà Hoàng Văn Tượng lại là thực sự ba bẩn đại gia. Càng quan trọng chính là, hoàng gia am hiểu nhất không phải võ đạo, mà là tiên thuật. Hoàng Văn Tượng có ba bẩn đại gia tu vi, mũi tên thuật so với Hoàng Văn Bằng chắc chắn mạnh hơn, chỉ sợ tại ba bẩn đại gia cấp độ cũng khó khăn gặp đối thủ. Cương giả như thế, lại không có đưa thân thập kiệt liệt kê. Cái kia thập kiệt cái kia mạnh bao nhiêu? Ngươi nói cái gì? Tang Tang không có nghe tiếng. Ta nói, không nghĩ tới, phụ thành hai đại võ đạo gia tộc công tử thế mà cũng tại thư viện tu hành. Ngụy Thắng cười cười, đó là đương nhiên, thư viện nội tình sâu, phủ thành không người có thể so. Tang Tang có chút kiêu ngạo nói, đang nói chuyện công phu, một thân thủy lam váy dài làm nổi bật lên thước tha dáng người như thác nước, tóc xanh đơn giản buộc ở sau, khí chất hiên ngang. Trần Ngữ Tức yên tĩnh đi tới, đám người ăn ý tránh ra một con đường. Trần Ngữ Tức hướng Chu Nghiễn, Hoàng Văn Tượng gật gật đầu, sau đó tại một chỗ trống trải vị trí đứng vững, ôm kiếm đứng, không cùng bất luận kẻ nào nói, toàn thân tản ra lạnh nhạt cùng sắc bén khí chất. Ngụy Thắng yên lặng. Cái này tại Cố Vân Tịch trước mặt cô gái ngoan ngoãn, ở trước mặt người ngoài lại là như vậy cao lãnh. Mạnh Uyên sư huynh tới. Đám người truyền đến một tiếng kinh hô, chỉ thấy một cái gánh vác thép dòng đại thương thanh niên mặc kim bào cất bước đi tới. Theo hắn đến, mọi người tại đây ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn, mặt lộ vẻ sùng bái, vẻ kính sợ. Liên Chân Ngữ tức Chu Nghiễn, Hoàng Văn Tượng bực này ba bẩn hạch tâm đệ tử, cũng nhìn về phía Mạnh Uyên, thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch. Mạnh Uyên đến sau, tùy ý tìm một cái gần trước vị trí đứng vững, hướng Trần Ngữ tức gật đầu, sau khi gật đầu, liền nhắm mắt lại. Hắn thậm chí cũng không có cùng Chu Nghiễn cùng Hoàng Văn Tượng chào hỏi. Phản phất tại trong mắt của hắn, trong mọi người ở đây, cũng liền Trần Ngữ tức đáng giá hắn nhìn lên một cái. Nhưng Chu Nghiễn cùng Hoàng Văn Tượng chỉ là trầm mặc, trên mặt không có bất mãn. Cùng là ba bẩn, bọn hắn những thứ này chưa lĩnh ngộ ra thế đệ tử, tự nhiên không cách nào cùng lĩnh ngộ ra kiếm thế thậm chí sắp chạm đến kiếm ý Trần Ngữ tức so sánh. Hắn chính là thập kiệt một trong Mạnh Uyên. Ngụy Thắng hơi híp mắt lại. Mạnh Uyên khí tức rất mạnh, lại người này khí thế so với Trần Ngữ tức lại có chút hứa bất đồng. Nếu như nói, Trần Ngữ tức là trôi tài năng lộ rõ, vô kiên bất tuổi kiếm, mặc người đều có thể cảm nhận được phong mang của nàng lời nói. Cái kia Mạnh Uyên chính là thâm thủy yên lặng đại uyên, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm vô cùng, bởi vì ai cũng không cách nào liệu định, đại uyên phía dưới đến tuột cùng sẽ cất giấu gì đó nhân vật khủng bố. Không hổ là phụ thành thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất thiên tài một trong, danh bất hư truyền. Đáng tiếc Phương Mạnh Giao Phương sư tỷ đang bế quan, bằng không hôm nay liền có thể nhìn thấy sách ta viện hai đại thập kiệt tề tụ tràng diện. Tang Tang nhịn không được cảm khái nói. Phương Mạnh Giao. Ngụy Thắng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phủ thành thập kiệt bên trong, thư viện có hai người trúng tuyển. Mạnh Uyên là một cái, còn có một cái chính là Phương Mạnh Giao. Trong đó, Mạnh Uyên là canh kim viện viện chủ thân tử, từ nhỏ đã bị đỉnh cấp ngũ tạng cấp bậc canh kim viện chi chủ dốc lòng bồi dưỡng, tài nguyên không ngừng, lúc này mới có thể nhảy lên trở thành thập kiệt. Trái lại Phương Mạnh Giao, gia nhập vào thư viện không đến 3 năm, liền thực hiện địa vị tam cấp nhảy, từ phổ thông đệ tử, nhảy qua tinh nhuệ đệ tử, nhảy vọt trở thành thanh mục viện hạch tâm đệ tử. Phương sư tỷ tiên phú quá mạnh. Nghe nói nàng thụ rất nhiều lục viện chủ coi trọng, cho nàng rất nhiều dưỡng luyện thật đang dược, có lẽ trở lại lần nữa nhìn thấy nàng lúc, Phương sư tỷ đã đột phá đến 3 bẩn biến mãn, thậm chí chạm đến 4 bẩn chi cảnh. Tần Khôn có chút ít hâm mộ nói: "Hâm mộ a? Vậy ngươi đầu nhập thanh mục viện a?" Tang Tang cười nói. Tần Khôn gãi gãi đầu: "Chỉ ta này thiên phú, vẫn là Khôn thổ viện thích hợp ta hơn, Ngụy huynh đâu? Nếu không thì tới chúng ta Khôn thổ thi viện thí." "A Khôn, ngươi cái tên này lại tới đảo chân tường, ngươi tin hay không ta nói cho Trần sư tỷ?" Tang Tang cảnh cáo nói. Tần Khôn gượng cười vào đầu. Ngụy Thắng không để ý hai người làm ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía nghe đạo sườn núi đoạn trước nhất đá xanh đài. Đột nhiên, không có một bóng người đá xanh trên đài, vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh, phảng phất trống rông xuất hiện. Kèm theo người kia xuất hiện trường huyên náo hoàn cảnh, trong nháy mắt an tĩnh lại. Người đến là cái râu tóc lao giả, một thân xích bào như lửa, khí độ trầm tĩnh, không có chút nào Ngụy Thắng trong tưởng tượng giữ dằn cảm giác. Chính là Ly Hỏa viện chi chủ, Lý Liệt Hỏa. Lý Liệt Hỏa sau khi xuất hiện, ánh mắt đảo qua dưới đài đông đảo đệ tử. Mọi người nhất thời câm như hến, như Mạnh Uyên, Trần Ngữ tức bực này hạch tâm đệ tử, càng là thẳng tắp thân thể, nghiêm túc nghe giảng. Dù là đối bọn hắn mà nói, một vị viện chủ cấp cường giả giảng đạo, cũng là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Ly Hỏa giả phá hư chi đao pháp a. Lý Liệt Hỏa chậm rãi mở miệng, âm thanh cũng không to, lại rõ ràng truyền vào mọi người tại đây trong tai. Hào cương kình lực. Ngụy Thắng kinh hãi, vị này Ly Hỏa viện chủ đối với kình lực khống chế, chỉ sợ đã đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ. Mà Lý Liệt Hỏa nói Ly Hỏa đao pháp nguồn gốc từ Ly Hỏa chân công. Môn này chân công không chỉ có là Ly Hỏa viện nội công tâm pháp thượng thừa, trong đó còn bao hàm một bộ thượng đẳng đấu pháp. Chính là cái này Ly Hỏa đao pháp. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, luyện đến cực hạn, ngược lại là có không kém cỏi đỉnh tiêm võ học quy lực. Kỳ thực Khôn thổ chân công cũng có tương tự đấu pháp, chỉ là Tần Khôn truyền cho Ngụy Thắng, chỉ có tầng thứ nhất tâm pháp, không có đánh pháp. Đao pháp tuy có ngàn bản loại, nhưng trăm sông đổ về một biển, nhập môn luyện hình dạng, tiểu thành phải hắn pháp, đại thành thông nó ý, viên mãn dung kỳ thân, nhưng muốn đăng phong tạo cực, còn cần lĩnh ngộ ý cảnh. Lý Liệt Hỏa nói cực kỳ chậm chạp, cẩn thận, từ đao pháp nhập môn, một mực giảng đến viên mãn, lĩnh ngộ đao thế, đao ý. Rất nhiều đệ tử nghe mê mẩn, dù là không tu đao pháp đệ tử, suy luận phía dưới, đối với quyền pháp, kiếm pháp, trưởng pháp chờ võ học, cũng có cảm ngộ mới. Càng có một chút thông tuệ đệ tử, trong mắt lộ ra hiểu ra chi ý, cảm giác gần ẩn bắt được thế mấu chốt. Mà Ngụy Thắng loại này lĩnh ngộ ra đao thế người, cũng là mượn nhờ Lý Liệt Hỏa giảng giải, một lần nữa cắt tỉa tự thân đao pháp, càng thêm nện đao thế, lại đối với đao ý cũng ẩn ẩn có một cách đại khái lại mơ hồ cảm giác. Đương nhiên chỉ là có một cách đại khái cảm giác. Rất nhiều lĩnh ngộ đao thế người, tìm đòi mười mấy năm cũng mới đi đến một bước này. Nói cách khác, trận này nghe đạo, để cho hắn thiếu đi mấy năm đường quanh co, trực tiếp tiết kiệm nhiều đạo nguyên điểm. Đao ý cũng không phải là điểm kết thúc, mà là một cái khác bắt đầu. Ý cảnh tu hành chia làm tam trọng cảnh giới, ý cùng tinh hợp, ý cùng khí hợp, ý cùng thần hợp. Giảng đến đằng sau, Lý Liệt Hỏa bắt đầu phá giải lên đao ý tam trọng cảnh giới. Ý cùng tinh hợp đơn giản nhất, tinh giả, thân a. Ý cùng tinh hợp đả, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa chân ý lớn kình. Ngụy Thắng so sánh tự thân, phát hiện mình lĩnh ngộ ra quyền ý, tựa hồ chính là ý cùng tinh hợp. Ý cùng khí hợp, chân ý cùng khí huyết kết hợp, liền sẽ sinh ra. Nói đến đây, Lý Liệt Hỏa quanh thân ly hỏa đao ý bộc phát, rõ ràng thân không liệt hỏa, lại cho người ta một loại liệt hỏa hừng hực cảm giác. Đồng trong lúc nhất thời, Lý Liệt Hỏa toàn thân khí huyết bốc hơi, tạo thành gần 100 mét cao khí huyết lang nghiền, khí huyết cùng đao ý kết hợp, lập tức tạo thành một đoàn cực lớn, lại quẩn quẩn lấy hư ảo hỏa vân. Nói là hư ảo, thế nhưng hỏa vân treo ở Lý Liệt Hỏa sau lưng, phản phất như là chân chính đám mây, nhìn qua phá lệ chân thực. Khí phách, khí phách. Rất nhiều đệ tử hầu nghi nhìn chằm chằm đoàn lửa kia mây, ngoại trừ tương đối chân thực, tựa hồ cũng không có gì chỗ đặc biệt. A Lý Liệt Hỏa cười nhạt một tiếng, tiện tay một ngón tay, hư ảo hỏa vân khí phách hơi hơi chập chờn, từng đạo chân thực đao quang từ trong bộ ra, tại mặt đất chém ra từng đạo mấy mét sâu hố sâu. Đám người xôn xao, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Liên Huy Thắng cũng là con ngươi co rụt lại. Ý cùng khí hợp hình thành khí phách, uy lực quá mạnh mẽ, nhất là Lý Liệt Hỏa chiêu này, tùy tiện một vệ ánh đao đều có thể chạm phạt bốn bẩn đại gia. Nếu là hỏa vân khí phách chỉ nhằm vào một người, e là cho dù là ngũ tạng đại gia, không chết cũng phải trọng thương. Giảng giải đến cuối cùng, Lý Liệt Hỏa để cho chúng đệ tử thử diễn luyện một hai. Chúng đệ tử lúc này liền công việc lưu đủ lên. Nghe đạo sườn núi cái khác không có, chính là không thiếu tảng đá. Từng đạo công kích đánh vào trên tảng đá, đám người diễn luyện lấy chính mình nghe đạo thành quả. Phúc. Mạnh Uyên một thương điểm ra, ở trên tảng đá lưu lại một đạo ba thước sâu thương động, bên trên ẩn ẩn tản ra một cỗ khí tức bén nhọn. Hắn đã sớm lĩnh ngộ ra thương ý, nhưng khoảng cách ý cùng khí hợp còn kém vài thứ, lần này nghe đạo được ích lợi không nhỏ, cùng với sở đến ý cùng khí hợp cánh cửa. Dầm dầm. Trần Ngữ tức một kiếm chém ra, hư không mơ hồ truyền đến thủy triều lao nhanh âm thanh, kiếm quang rơi vào trên tảng đá, lưu lại một đạo hai thước sâu vết kiếm. Trần Ngữ tức đôi mắt hơi vui, cuối cùng sắp từ kiếm thế bước vào kiếm ý tầng thứ. Cùng lúc đó, Ngụy Thắng chô khu vực, bành. Tần Khôn lúc này chính là một trưởng gỗ ra, đánh về phía bên cạnh đá xanh, lập tức ở trên đó lưu lại một đạo tấp hơn sâu trưởng ấn. Ngụy Thắng thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu, đồ hữu kỳ hình, không được kỳ thần, một trưởng này không có trưởng thế, tất cả đều là kinh lực. Nhưng Tần Khôn cũng rất hưng phấn. Ta đã chạm đến trưởng thế cánh cửa, nhiều nhất một tháng liền có thể lĩnh ngộ trưởng thế. Nói đến phần sau, hắn thoáng qua thân đi, đem đá xanh ngừng lại, Ngụy huynh cũng tới thử xem a. Hảo. Ngụy Thắng nhấc lên luyện mũi đao, đem lần này nghe đạo cảm ngộ đều dung nhập trong một đao này, tiếp đó một đao chém xuống, lập tức ở trên tảng đá lưu lại một đạo tiếp cận ba thước sâu vết đao. Đám người diễn luyện xong, Lý Liệt Hỏa lại nói về như thế nào nhanh chóng đem thế để thăng đến chân ý, ước chừng nói hơn một canh giờ, trận này giảng đạo mới cúp liên lạc. Tiếp đó, Ngụy Thắng liền từ biệt Tần Khôn, tang tang, không kịp chờ đợi trở về chỗ ở không chỉ có là hắn. Phàm là có cảm giác ngộ đệ tử, đều vội vàng rời đi nghe đạo sườn núi, trở về riêng phần mình chỗ ở, chuẩn bị kỹ càng dễ bế quan một phen, trải bớt, tiêu hóa nghe đạo đạt được. Luyện công trong tính thất. Hổ khiếu đao pháp, viên mãn, đặc tính, hổ sát, đao thế, đạo nguyên, 24 điểm lần này, ta nhất định có thể lĩnh ngộ ra đao ý. Năm thứ nhất, ngươi đem nghe đạo đạt được, hoàn toàn lĩnh ngộ hấp thu, đồng thời đẩy ngược ra phiên bản đơn giản hóa ly hỏa đao pháp. Năm thứ hai, ngươi đem ly hỏa đao pháp cùng hổ khiếu đao pháp dung hợp, đồng thời còn dung nhập tự thân đối với đao ý cảm ngộ cùng lý giải. Năm thứ năm, ngươi thuận lợi đem hai môn đao pháp dung hợp, mới đao pháp vừa có hổ khiếu đao pháp tấn mãnh, lại gồm cả ly hỏa đao pháp phá hư tính chất. Ngươi khoảng cách đao ý lại tới gần một bước. Năm thứ bảy, ngươi linh quang chợt hiện. Năm thứ chín, ngươi linh quang nhiều lần hiện, nguyên bản trong đầu mơ hồ đao ý dường như trở nên càng rõ ràng. Thứ 11 năm, ngươi bắt được cái kia thoáng hiện linh quang, mấy chục năm vô số lần vung đao, phảng phất trong nháy mắt chồng vào nhau, vô số đao tạo thành một đao chém vỡ tầng kia trở ngại. Ngươi lĩnh ngộ ra ly hỏa đao ý vô danh đao pháp, viên mãn, đặc tính, ly hỏa đao ý, đạo nguyên, 13 điểm. Chương 121 viện chủ tranh đoạt. Chú ý Vân Tịch đầu tư. 1. Chương 121 viện chủ tranh đoạt. Chú ý Vân Tịch đầu tư. 1. Nghe đạo sườn núi. Đa tạ lý sư bá chỉ điểm. Mạnh Uyên hướng về phía Lý Liệt Hỏa không người gửi tới lời cảm ơn, cái cuối cùng rời đi nghe đạo sườn núi. Kẻ này đã đụng chạm đến ý cùng khí hợp cánh cửa, không gian nửa năm, tất nhiên có thể đặt chân thử cảnh. Nhìn qua Mạnh Uyên bóng lưng, Lý Liệt Hỏa nhịn không được cảm khái, lão Mạnh thực sự là sinh ra một đứa con trai tốt ta. Bên cạnh Ly Hỏa viện đệ tử Tôn Vượng, không phục mắt nhìn Mạnh Uyên bóng lưng. A Vượng, ngươi tiên phú không kém gì Mạnh Uyên, chính là quá chấp nhất, đem được mất nhìn quá nặng. Lý Liệt Hỏa bình hòa nhìn qua đệ tử, được mất tâm quá nặng, có đôi khi là chuyện tốt, nhưng đặt ở trên việc tu luyện thì dễ dàng hướng đi cố chấp, để tâm vào chuyện của bạn, ở cái nào đó cấp độ. Nếu như ngươi có thể phóng bình tâm thái, lĩnh ngộ ra Ly Hỏa đao ý ở trong tâm tay. Đối với mình vị đệ tử này, Lý Liệt Hỏa có thể nói là ký thác kỳ vọng. Đáng tiếc, chính như hắn nói tới như vậy, Tôn Vượng được mất tâm quá nặng, rõ ràng tu vi đã đạt ba bẩn, lại lĩnh ngộ ra đao thế, nhưng bởi vì tại trên lĩnh ngộ đao ý chui vào ngõ cụt, bị cùng thời kỳ Mạnh Uyên bắt kịp, siêu việt, mãi đến bỏ lại đằng sau. Tôn Vượng hé miệng, sư phụ dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Thấy thế, Lý Liệt Hỏa trong lòng than nhẹ. Lời tương tự, hắn đã nói qua vô số lần, Tôn Vượng đáp lại hắn cũng nghe vô số lần. Kết quả, lại không có nửa điểm thay đổi. Nhưng Lý Liệt Hỏa không tiếp tục khuyên, nhiều lời vô ích, chỉ làm cho Tôn Vượng áp lực. Chỉ hy vọng hắn có thể sớm đi giác ngộ, đi ra trong lòng cố chấp. Đi thôi. Lý Liệt Hỏa nhảy xuống đá xanh đài, tay áo đồng bền, thân như lông hồng, vững vàng rơi vào trên bình đài, chắp hai tay sau lưng xuyên qua đại bình đài, hướng về phía trước núi đi đến. Ân. Đột nhiên, Lý Liệt Hỏa đi qua một chỗ đá xanh phía trước, đột nhiên ngừng lại. Sư phụ. Tôn Vượng kinh ngạc, theo Lý Liệt Hỏa ánh mắt nhìn lại, bên cạnh cao cỡ nửa người trên tảng đá, giữ lại hai đạo ấn ấn. Nhất đạo là trưởng ấn. Rõ ràng là kinh lực lưu lại, chẳng có gì lạ. Nhưng đang bên trong đạo kia vết đao, lại làm cho hắn hơi hơi nhíu mày. Đao thế. Hơn nữa, nhìn về phía đao thế kia lúc, hắn lông tơ loé sáng, chỉ cảm thấy giống như là đang cùng một đầu mãnh hổ đối mặt. Không tệ. Lý Liệt Hỏa cười, là đao thế, hơn nữa còn là sắp chạm đến đao ý đao thế. Không nghĩ tới trong nhóm đệ tử này còn có bực này hạt giống tốt. Lúc trước ở chỗ này là ai? Tôn Vượng lúc này gọi sư đệ hỏi thăm. Hồi bẩm sư phụ, là Khôn Thổ viện Tần Côn, Vì Thủy viện Tăng Tăng, cùng với Ngụy Thắng. Cái kia hạch tâm đệ tử trước đây cùng Tăng Tăng bắt chuyện qua, bởi vậy đối với phiến khu vực này có chút ấn tượng, vội vàng đáp lại nói. Tần Côn, lão bành đệ tử. Vậy cái này đạo lưu chuyển Khôn Thổ kinh lực trưởng lực, hẳn là hắn lưu lại. Vì Thủy viện đệ tử, tu luyện chính là Thiên Lãng kiếm pháp cùng Phong Ảnh vô tung thân pháp, chẳng không ra cuồng bá như vậy, hung ác ngang ngược một đao. Cái kia Ngụy Thắng là người nơi nào? Nghe là cố sư thúc cố ý chiêu mộ đệ tử, mới vừa vào Quỷ Thủy viện không bao lâu. Trong vòng nửa canh giờ, vi sư muốn nhìn thấy người này tất cả tin tức. Là Khôn Thổ viện. Tần Khôn lúc trở về, Bành Việt đang nhìn chim bồ câu chuyển về tin tức. Nhìn thấy Tần Khôn đi vào, Bành Việt thu hồi tờ giấy, cười nhạt nói, nghe đạo kết thúc. Thu hoạch như thế nào? Lao lý tại trên chân ý lĩnh hội, là chúng ta năm đại viện chủ bên trong, ngoại trừ Lục sư minh, tối cường một người, hắn một câu chỉ điểm, liền thắng qua các ngươi bình thường mấy tháng lĩnh hội. Lý sư ba tại đao ý tạo nghệ, đích sắc kinh khủng. Đệ tử sau khi nghe xong, thu hoạch cực lớn, đã sở đến trưởng thế ngưỡng cửa. Tốt tốt tốt. Chỉ cần lĩnh ngộ ra trường thế, tu vi đột phá đến hai bẩn, lại thêm ta Khôn Thổ một mạch hộ thân chi pháp. Nam viện tiểu bỉ ngươi phần thắng càng lớn hơn. Bành Việt nhịn không được vỗ tay cười nói. Sư phụ, đệ tử lần này lại thấy được Ngụy Thắng. Ngụy Thắng? Cái kia Quỷ Thủy viện đệ tử. Hắn thế nào? Hắn đã khai quật ra lá lách đại bí, tu vi tấn thăng một bẩn cấp độ, hơn nữa. Hắn khí huyết bằng bạc, thể nội ẩn ẩn tản mát ra Khôn Thổ kinh lực ba động. Tuy nói hắn kiệt lực che lấp, nhưng ta tu luyện Khôn Nguyên kinh lực nhiều năm, sao lại cảm ứng không ra? Hắn đã luyện thành Khôn Nguyên chân công. Ân. Bành Việt nhíu mày, lại thật làm cho tiểu tử này đã luyện thành. Hắn hơi có động dung, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Khôn Thổ chân công tuy nói khó luyện, nhưng chỉ cần có thổ tính đại dược, nhập môn, thậm chí đánh vỡ một tầng công xiềng, cũng không phải việc khó. Nhưng Tần Khôn tiếp xuống một câu nói, lại làm cho sắc mặt hắn khẽ biến, lần này hắn cũng đi ngay đạo, lại thu hoạch cực lớn, đã sắp chạm đến đao ý cánh cửa. Hơn nữa, tu vi của hắn không phải một bẩn sơ kỳ, mà là một bẩn hậu kỳ. Gì đó? Bành Việt kinh. Bình thường 12 luyện khai quật ngũ tạng đại bí, phần lớn là đánh vỡ nhất đạo công xiềng, tu vi đột phá đến một bẩn sơ kỳ. Tiếp đó liền chậm rãi rèn luyện, tốn thời gian 3-4 năm, tu vi liền có thể từ một bẩn sơ kỳ tăng lên tới biên mãn. Có thể nhanh như vậy đột phá đến hậu kỳ, chỉ có một lời giải thích, hắn khai quật lá lách, đánh vỡ không chỉ một đạo công xiềng. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi rèn luyện, tốn thời gian 3-4 năm, mới có thể từ sơ kỳ tăng lên tới biên mãn. Có thể nhanh như vậy đạt đến hậu kỳ, chỉ có một lời giải thích. Khai quật lá lách, hắn đánh vỡ không chỉ một đạo công xiềng. Bành Việt thần sắc không bình tĩnh. Sắp lĩnh ngộ ra đao ý cũng coi như ngắn ngủi thời gian một tháng, vậy mà liên tiếp đánh vỡ hai đạo công xiềng, đột phá đến một bẩn hậu kỳ. Dù là có thổ tính đại dược chèo chống, cái này tu luyện cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Phải biết, đánh vỡ tạng phủ công xiềng chính là phóng thích cơ thể bí tàng, nhưng bí tàng há lại là dễ dàng như vậy liền bị moi ra. Chỉ có nền móng chắc cố, nội tình thâm hậu võ giả mới có thể như vậy liên tục đánh vỡ công xiềng, phóng thích tiềm năng thân thể. Có chút ý tứ. Bành Việt quẳng xuống câu nói này, quay người hướng đi ra ngoài điện. Sư phụ, ngươi đây là muốn đi cái nào? Tần Khôn ở phía sau hỏi. Quỳ Thủy Điện, tìm ngươi cố sư thúc thương lượng chút bản sự. Quỳ Thủy Điện. Trần Ngữ tức đi vào Quỳ Thủy Điện, hướng về phía kê cao gối mà ngủ Vân Sàng nở nang thân ảnh cung kính nói, sư phụ. Khôn Thổ viện Bành sư thúc tới chơi. Lão Bành, hắn tới làm gì? Lời tuy như thế, Cố Vân Tịch vẫn là để cho người ta đem Bành Việt mời đi vào. Chậc chậc, ngươi cái này bao lâu không đi ra Quỷ Thủy Điện? Bành Việt sau khi đi vào, vây quanh Vân Sàng dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta nói qua, không đem tinh thần lực tu đến đại thành, quyết không đi ra Quỷ Thủy Điện. Cố Vân Tịch thản nhiên nói, ngươi tại sao không nói không tu thành tông sư, liền không đi ra Quỷ Thủy Điện? Bành Việt im lặng. Cố Vân Tịch lườm hắn một cái, ta tinh thần cảnh giới đã tới tiểu thành cực hạn, khoảng cách đại thành chỉ kém một chân bước vào cửa, mà tu đến tông sư thì cần nhỏ hơn viên mãn cấp bậc tinh thần cảnh giới. Ngươi đây là có chủ tâm muốn cho ta tọa hóa tại Quỷ Thủy Điện a? Ta nhìn ngươi thật thích trạch ở chỗ này. Bành Việt tiểu nói. Hai người nói đùa vài câu, Cố Vân Tịch hỏi Bành Việt ý đồ đến. Tin tức ngươi thu đến a? Nói lên chính sự, Bành Việt thần sắc nghiêm lại. Thu đến. Cố Vân Tịch lạnh rên một tiếng, Vương Trung Vũ thực sự là một bụng ý nghĩ xấu. Hắn nghĩ đối với Cự Kình Bang độc thủ, lại còn muốn kéo chúng ta xuống nước. Trong đồng vệ vốn là có giám sát địa phương chức trách, Cự Kình Bang cùng phủ nha lui tới mật thiết, sổ sách xuất hiện vấn đề, bị phát hiện sau lại kháng cự trọng đồng vệ kiểm toán, bây giờ lại công nhiên hạ độc, Vương Trung Vũ nếu là không có một điểm phản ứng, đó mới là không bình thường. Nghe ngươi ý tứ này, muốn xuất thủ. Cố Vân Tịch liếc mắt nhìn hắn. Bành Việt nhịn không được cười lên, ta muốn xuất thủ mà nói, liền không tìm đến ngươi. Bây giờ chúng ta năm đại viện chủ Lục sư Minh lâu không hỏi thế sự, Mạnh sư Minh đang bế quan, có thể thương lượng chỉ có ngươi cùng lão lý. Nhưng lão lý trời sinh tính hiếu chiến, lại cùng Vương Trung Vũ có chút giao tình, thật muốn tìm tới hắn, hắn nói không chừng liền đáp ứng. Cho nên ta lần này đến tìm ngươi trước tiên trao đổi một chút. Chuyện này, chúng ta không lẫn vào. Lẽ ra nên như vậy. Trước kia cũng là bởi vì mù lẫn vào Cố Vân Tịch nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại, giống như nghĩ đến cái gì quá khứ, thần sắc có một tia buồn vô cớ cùng hối hận. Bành Việt cũng là trầm mặc. Chúng ta thư viện đã chương 121 viện chủ tranh đoạt. Chú ý Vân Tịch đầu tư. 2, chương 121 viện chủ tranh đoạt. Chú ý Vân Tịch đầu tư. 2, chịu không được giằng co. Bây giờ trọng đồng vệ cùng phủ nha xung đột tăng lên, tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến, mặc kệ phía kia, Sách Ta Viện đều không đứng đội, chỉ có chỉ lo thân mình, mới có thể tại trận này trong loạn chiến bảo tồn lại. Cố Vân Tịch trầm giọng nói.
Ân.
Bành Việt gật đầu. Sau đó hai người dựa sát phủ thành thế cục, lại hàn huyên một hồi, Bành Việt lời nói xoay chuyển, cười nói, đúng sư muội, ta lần này đến chả có một cái việc nhỏ, hy vọng ngươi có thể thành toàn.
Chuyện gì?
Cố Vân Tịch thuận miệng hỏi một câu. Bành Việt đang muốn mở miệng, Trần Ngữ tức bước nhanh đi vào trong điện, đầu tiên là hướng về phía Bành Việt thi lễ sau, tiếp đó đối với Cố Vân Tịch cung kính nói, sư phụ, Ly Hỏa Viện Lý sư bá tới chơi.
Ân.
Cố Vân Tịch cùng Bành Việt nhìn nhau, cái trước thản nhiên nói, mau mời ngươi sư bá đi vào.
Là.
Trần Ngữ tức lên tiếng, không bao lâu liền mang theo một cái râu tóc bạc phơ xích bảo lao giả đến đây, chính là Ly Hỏa Viện chủ Lý Liệt Hỏa. Lý Liệt Hỏa nhìn qua trong điện Bành Việt, hơi có chút ngoài ý muốn, lão Bành, ngươi cũng tại a?
Sư minh.
Bành Việt thi lễ một cái, liền ngồi ở vân sàng Cố Vân Tịch cũng chắp tay thi lễ. Trong ba người, Lý Liệt Hỏa lớn tuổi nhất, tư lịch giả nhất, tu vi cũng là cao nhất, thế là hắn thản nhiên tiếp nhận hai người thi lễ. Ba người tự lễ sau đó, Lý Liệt Hỏa tại hoàng hoa lê trên ghế vào chỗ, Trần Ngữ tức liền vội vàng tiến lên phụng một ly trà, lúc này mới im lặng lui ra.
Sư minh, ngươi lần này tới thế nhưng là vì trọng đồng vệ sự tình.
Cố Vân Tịch hỏi.
Ân.
Làm sao ngươi biết?
Lý Liệt Hỏa kinh ngạc nói.
Sư minh, trọng đồng vệ sự tình chúng ta thư viện liền không nhúng vào, Bành Việt hợp thời mở miệng khuyên can.
Lý Liệt Hỏa ban đầu còn không có để ý, nhưng càng nghe càng không thích hợp, cho mày, các ngươi đang nói cái gì?
Sư minh không phải nói Vương Trung Vũ mời chúng ta trợ quyền đối phó Cự Kình Bang một chuyện?
Lão Vương muốn đối phó Cự Kình Bang,
hắn không có cùng nói ta à? Chẳng lẽ hắn tìm Bá Đa Môn?
Lý Liệt Hỏa chân mày nhíu sâu hơn.
Bành Việt cùng Cố Vân Tịch nhìn nhau, hai người biểu lộ đều có chút cổ quái. Đợi đến Lý Liệt Hỏa làm rõ mạch suy nghĩ sau, Cố Vân Tịch mới hỏi, tất nhiên không phải Vương Trung Vũ, cái kia sư minh nói tới trọng đồng vệ lại là cái gì?
Này, bị các ngươi cái này quấy rầy một cái, suýt nữa quên mất chính sự.
Lý Liệt Hỏa bố đuổi, nhìn về phía Cố Vân Tịch nói, sư muội, ngươi đoạn thời gian trước thu cái gọi Ngụy Thắng tiểu tử, hắn không phải liền là trọng đồng vệ xuất thân sao?
Cố Vân Tịch, hóa ra ngươi muốn nói trọng đồng vệ chỉ là Ngụy Thắng a?
Bên kia Bành Việt nghe được Lý Liệt Hỏa nói lên Ngụy Thắng, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.
Sư minh, cái này Ngụy Thắng là ta bạn cũ sau đó mới đến, đối với thư viện rất nhiều quy củ cũng là kiến thức nửa đời, nếu có chỗ đắc tội người, còn xin sư minh rộng lòng tha thứ.
Cố Vân Tịch đội vàng nói.
Ai nói hắn đắc tội ta?
A, cái kia sư minh hôm nay tới đây là vì?
Vân Tịch à, cái này Ngụy Thắng mặc dù gia nhập vào các ngươi Quỷ Thủy Viện, nhưng hắn am hiểu lại là đao pháp, lại ngộ tính lạ thường, đã lĩnh ngộ ra đao thế,
thiên phú như vậy ngộ tính, thích hợp nhất lão phu ly hòa đao.
Bởi vậy lão phu lần này mặt dày tới chơi, chính là nghĩ đòi một tân tình, đem tiểu tử này chuyển tới lão phu ly hòa viện như thế nào?
Không được. Ngoài dự liệu, nói lời này không phải Cố Vân Tịch, mà là một bên đang ngồi Bành Việt.
Ân.
Lão Bành, cái này liên quan gì đến ngươi?
Lý Liệt Hỏa trừng hai mắt một cái, cực kỳ bất mãn reo lên, lão phu nhìn chúng cũng không phải đệ tử của ngươi, ngươi lắm miệng gì đó.
Bành Việt cũng không để ý đến hắn,
mà là đối với Cố Vân Tịch nói, Cố sư muội, không nói gạt ngươi, ta lần này đến đây, cũng là vì Ngụy Thắng.
Kẻ này hoành luyện thiên phú kinh người, 12 luyện thời điểm, liền từng bằng vào hoành luyện công phu cùng Tần Khôn chính diện giao phong, không rơi vào thế hạ phong. Về sau càng là dựa vào tu luyện khôn thổ chân công đánh vỡ lá lách gông xiềng, bước vào một bẩn đại gia cấp độ. Có thể thấy được người này trời sinh liền cùng ta khôn thổ viện hữu duyên, hy vọng sư muội có thể chuẩn hắn đầu nhập ta khôn thổ viện.
Cố Vân Tịch thần sắc động dung,
nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, hai đại viện chủ vậy mà đều là vì Ngụy Thắng mà đến,
nắm giữ đao thế, tôi thể hoành luyện công phu liền có thể ngang hàng một bẩn đại gia,
còn tu luyện khôn thổ chân công đột phá đến một bẩn đại gia,
ta làm sao đều không biết.
Lão Bành, ngươi dám cùng lão phu cấp đệ tử,
biết hay không tới trước tới sau.
Nghe nói Bành Việt cũng là tới cướp Ngụy Thắng, Lý Liệt Hỏa lập tức tức giận đến râu tóc bay lên, tựa như nộ sư, tức giận theo dõi hắn.
Lý sư minh nói bừa,
ta tiếp xúc Ngụy Thắng tại phía xa trước ngươi, dù sao, hắn liên đột phá một bẩn khôn thổ chân công đều đến từ ta khôn thổ viện.
Thật muốn bàn về tới trước tới sau, đó cũng là ta trước tiên.
Tốt lão Bành, bây giờ lại cùng lão phu nói lên đi trước tới sau, lão phu tiến vào thư viện lúc tu luyện, ngươi còn không biết ở chỗ nào.
Ngụy Thắng là dựa vào ta khôn thổ chân công vào đại gia chi cảnh.
Hắn am hiểu là đạo pháp, ngươi lại không hiểu, theo ngươi cũng là mai một nhân tài.
Chỉ cần theo lão phu, không tới 3 năm, lão phu bảo đảm để cho hắn trở thành mới thập kiệt một trong.
Hừ, Ngụy Thắng là dựa vào ta khôn thổ chân công vào đại gia chi cảnh.
Lão Bành, ngươi lại nói câu này, có tin ta hay không chặt ngươi ngươi chặt ta, Ngụy Thắng cũng là dựa vào ta khôn thổ mắt thấy Lý Liệt Hỏa cùng Bành Việt, có theo văn tranh biến thành đấu võ khuynh hướng.
Cố Vân Tịch đội vàng hơ ngừng, đủ.
Thật muốn để cho hai đại viện chủ đánh nhau, vài phút có thể đem Quỷ Thủy Điện phá hủy.
Nghe được Cố Vân Tịch mở miệng, Lý Liệt Hỏa cùng Bành Việt hai người đều đồng loạt nhìn về phía nàng, Vân Tịch à, ngươi chẳng lẽ liền không muốn để cho dưới trướng đệ tử xuất hiện một cái thập kiệt sao?
Chỉ cần ngươi gật đầu, còn lại giao cho lão phu.
Cố sư muội, vi minh phía trước cũng không ít giúp đỡ ngươi, ngươi phải giúp sư minh chuyện này.
Cố Vân Tịch không nói,
nàng nơi nào nhìn không ra, hai đại viện chủ trên mặt nổi tranh đến là Ngụy Thắng, kỳ thực tranh đến là hai tháng sau Nam Viện tiểu bị thắng thua tỷ lệ, tranh là tiến vào Ngũ Phương Động danh lệch.
Dù sao,
Ngụy Thắng tiên phú hảo như vậy, nếu lại để cho bọn hắn dạy dỗ một phen, chưa hẳn không thể cùng hai bẩn một trận chiến, thậm chí ngắn ngủi chống lại ba bẩn,
lại thêm dưới quyền bọn họ đệ tử.
Nói không chừng thật muốn tỷ lệ tìm được vô địch danh ngạch, tiến vào cái kia Ngũ Phương Động. Ta cũng nghĩ thành toàn hai vị sư minh, nhưng Ngụy Thắng chỉ có một cái, cho ai? Cố Vân Tịch mắt nhìn hai người, như vậy đi, vì không thương tổn hòa khí, hai vị sư minh ai lấy trước ra một gốc tinh thần đại dược, Ngụy Thắng liền đầu nhập đến môn hạ của ai, như thế nào? Tinh thần đại dược. Hai người nhắm mắt. Một gốc tinh thần đại dược, đủ để cho tinh thần cảnh giới đại thành người, đột phá đến tiểu viên mãn. Hơn nữa, tinh thần đại dược có thể so sánh ngũ hành đại dược chân quý nhiều lắm. Thật muốn có tinh thần đại dược, chính mình phục dụng không tâm không. Dù sao, tinh thần cảnh giới chống đỡ Lâm tiểu viên mãn sau, thì tương đương với nửa chân đạp đến vào tông sư cảnh, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Tất nhiên không có, cái kia đầu nhập sự tình, liền đừng muốn nhắc lại. Nói hết lời khuyên đi hai người sau, Cố Vân Tịch xoa mi tâm, ngữ tức, này sao lại thế này? Trần ngữ tức cũng có chút chấn váng. Nàng vừa rồi canh giữ ở ngoài điện, chỉ mơ hồ nghe được một chút, đệ tử không biết, bất quá Ngụy sư đệ gần nhất cùng Tang Tang sư muội đi tương đối gần, bằng không đệ tử đem Tang Tang gọi tới hỏi thăm một chút. Không cần, ngươi đi gọi Ngụy Thắng qua tới. Là, sau nửa canh giờ, Trần Ngữ Tức mang theo Ngụy Thắng đi tới Quỷ Thủy Điện. Đệ tử Ngụy Thắng gặp qua viện chủ. Ngụy Thắng tuy nói bái nhập Quỷ Thủy Viện, nhưng chỉ là treo cái tên tuổi, cũng không bái sư Cố Vân Tịch, bởi vậy trên xưng hô chỉ là viện chủ. Ngươi đột phá. Cố Vân Tịch quét Ngụy Thắng một mắt, tuy là đang hỏi, lại là giọng khẳng định. Viện chủ mắt sáng như đuốc, đệ tử đích xác đột phá. Nghe nói ngươi là dùng Khôn Thổ Chân Công đột phá. Không dám lừa gạt viện chủ, là. Ngụy Thắng liếc trộm một cái Cố Vân Tịch, gặp hắn mặt không biểu tình, giải thích nói, đệ tử cùng Khôn Thổ Viện Tần Khôn sư minh luận bàn qua một lần, may mắn nhìn thấy Khôn Thổ Chân Công cảm giác so với ta so sánh phù hợp, liền tùy tiện tu luyện phía dưới, không nghĩ tới, liền đánh vỡ ba đạo gông xiềng. Nghe Ngụy Thắng cái kia một bộ rất bất đắc dĩ giọng điệu, Cố Vân Tịch đều bị chọc giận quá mà cười lên. Tùy tiện tu luyện phía dưới liền đánh vỡ ba đạo gông xiềng, ngươi che quỷ đâu? Chờ đã. Bao nhiêu? Ba đạo gông xiềng. Cố Vân Tịch âm thanh đều tăng lên, đồng thời Ngụy Thắng chỉ cảm thấy một cỗ như mặt nước uy áp bao phủ mà đến, để cho hắn như rơi đáy hồ, vô biên thủy triều đem hắn bao phủ, hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Một khắc này, hắn khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy chính mình tâm can tỳ phổi thận, giống như đều bại lộ ở trong mắt người khác, bị trông chừng rõ ràng. Quả nhiên là ba đạo công xiềng. Cố Vân Tịch thần sắc phức tạp, uy áp theo âm thanh mà rơi, Ngụy Thắng hô hấp khôi phục như thường, nhưng sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Hắn mới vừa rồi không có giấu giếm tu vi, chính là biết Cố Vân Tịch nếu muốn dò xét nhìn, căn bản không đạt được, chẳng bằng chủ động nói ra, xem có thể hay không tranh thủ điểm chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng, sớm cảm thụ phía dưới ngũ tạm đại gia uy thế, vừa rồi đó là tinh thần lực. Ngay tại Ngụy Thắng ý niệm thay đổi thật nhanh lúc, bên hai truyền đến Cố Vân Tịch thanh âm đạm mạc, quả nhiên thiên phú siêu quần. Khó trách Bành viện chủ cùng Lý viện chủ muốn ngươi đầu nhập đến môn hạ của bọn hắn. Ngụy Thắng đột nhiên ngẩng đầu, hắn rốt cuộc minh bạch Cố Vân Tịch vì cái gì đột nhiên tìm hắn, như thế nào nghĩ đầu nhập môn hạ của bọn hắn. Cố Vân Tịch âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Viện chủ hiểu lầm, đệ tử đối với chuyện này hoàn toàn không biết ta. Hơn nữa, viện chủ đối với đệ tử có đề bạt tri ân, đệ tử há lại là cái kia vong ân hạng người. Cố Vân Tịch lạnh rên một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng khỏe miệng đường cong rõ ràng dơ lên mấy phần. Nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường, thản nhiên nói, ngươi rất không tệ. Trong lòng Ngụy Thắng buông lỏng, biết tạm thời vượt qua kiểm tra rồi. Chỉ là đối với Cố Vân Tịch tán dương, cảm thấy im lặng. Đừng chỉ miệng nói a, tới điểm thực tế chỗ tốt ta. Ngươi trước tiên củng cố hảo cảnh giới. Mở phổi cần canh kim chân công bản viện chủ thay ngươi giải quyết. Kim tính chất đại dược, bản viện chủ cũng có thể vì ngươi tìm được hai gốc. Nhưng cần ngươi thay bản viện chủ làm một chuyện. Nghe nói như thế, Ngụy Thắng tinh thần hơi rung động, viện chủ cứ việc phân phó. Hai tháng sau, năm viện tử nghiệm nhỏ, bản viện chủ yếu ngươi đại biểu Quỷ Thủy Viện, xông vào trước ba. Trước ba. Ngụy Thắng nhíu mày, xin hỏi viện chủ, dĩ vãng trước ba cũng là thực lực gì? Ba bẩn, lĩnh ngộ ra một môn thế. A cái này. Ngụy Thắng lập tức lộ ra vẻ khổ sở. Kỳ thực lấy hắn bây giờ nắm giữ đao ý thực lực, xông vào trước ba vấn đề không lớn. Nhưng thật vất vả bắt được một cái có thể cùng nổ lông dê cơ hội, hắn há lại sẽ buông tha. Như thế nào, có vấn đề? Cố Vân Tịch mặt không biểu tình hỏi. Không dối gạt viện chủ, đệ tử khoảng cách đao ý chỉ kém nửa bước. Nếu có được đến một môn nối thẳng đao ý đao pháp, hai tháng sau tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra đao ý, xông vào trước bà. Hắn bây giờ nắm giữ đao pháp là hổ khiếu đao pháp cùng đơn giản hóa qua ly hỏa đao pháp hợp thể, nhưng đơn giản hóa qua đao pháp cuối cùng thiếu khuyết thêm vài phần tinh túy. Nếu có được đến hoàn chỉnh ly hỏa đao pháp, chính mình đao pháp uy lực còn có thể để thăng một đoạn. Thử, ngươi thật đúng là lòng tham a. Cố Vân Tịch liếc mắt nhìn hắn, thua tay nói, ngươi đi về trước đi. Trong lòng Ngụy Thắng vui mừng, biết ổn, không cự tuyệt, đó chính là đáp ứng. Ngụy Thắng sau khi cáo tử, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Cố Vân Tịch gọi hắn lại. Viện chủ có gì phân phó? Ngươi là trọng đồng bệ, nếu như vệ sở triệu ngươi tiến đến chém giết, phải tránh không thể lỗ mãng, mọi thứ cần cẩn thận. Ngụy Thắng đi ra Quỷ Thủy sau điện, còn đang suy nghĩ Cố Vân Tịch cuối cùng nói câu nói kia. Vệ sở muốn cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Ngụy Thắng như có điều suy nghĩ, lấy Cố Vân Tịch thân phận địa vị, tuyệt sẽ không bắn tên không đích, hẳn là nghe được cái gì phong thanh. Nhưng chính mình phía trước chưa từng nghe nói qua a. Tính toán cầu, mặc kệ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trở lại buồng luyện công, Ngụy Thắng bắt đầu tu luyện quy tức chập long thuật. Lần này tại trước mặt Cố Vân Tịch bại lộ tu vi, cấp tốc bất đắc dĩ, lại Cố Vân Tịch là sư trưởng, đánh gãy sẽ không làm khó chính mình. Nếu như ở trước mặt người ngoài bại lộ, vậy coi như là bắt thiên đại họa. Nhất định phải đem quy tức chập long thuật cho đã luyện thành. Loại này bị người xem thấu cảm giác, hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nửa tháng sau, Quy Tức Chập Long Thuật, nhập môn, đạo nguyên 28 điểm năm thứ nhất, ngươi bắt chước Huyền Quy thu liễm khí tức, tiến vào trạng thái ngủ đông. Hoa thời gian 3 năm, ngươi lược hữu tiểu thành năm thứ 7, ngươi luyện đến đại thành chi cảnh thứ 11 năm ngươi ngủ đông lúc, khí tức cùng bốn phía cảnh vật hòa làm một thể, không có một tia tiết ra ngoài, chỉ cần không xuất thủ, liền xem như đỉnh tiêm ngũ tạng đại gia lấy tinh thần lực cảm ứng, cũng nhìn không ra manh mối đến nước này, ngươi cuối cùng rồi sẽ Quy Tức Chập Long Thuật luyện đến cao nhất viên mãn chi cảnh Quy Tức Chập Long Thuật, viên mãn, đạo nguyên 17. Điểm Ngụy Thắng mở mắt ra, tâm niệm khẽ động, thể nội cổn đãng khí huyết, mãnh liệt kinh lực, toàn bộ ngủ đông tại màng da phía dưới, huyết nhục bên trong. Cùng lúc đó, cả người hắn khí tức cũng như sôi thủy dần dần để nguội, mãi đến dừng ở nhất tạng cảnh sơ kỳ, quy về bình thường. Làm xong những thứ này, Ngụy Thắng cười cười, tiếp đó đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi đỉnh giữa hồ lặn xuống nước, thử xem quy tức năng lực. Vừa ra cửa, liền thấy trong viện trên cây, rơi một cái hắc vũ cho miệng bổ câu đưa tin, tại hắn trên chân trái, còn cột một cái tờ giấy nhỏ. Chương 122 săn bắn cự kình. Ống cây lợi thỏ. 1. Chương 122 săn bắn cự kình. Ống cây lợi thỏ. 1. Ngụy Thắng vây tay một cái. Hắc vũ cho miệng bổ câu đưa tin rơi vào hắn trên cánh tay trái. Bổ câu đưa tin dưới bụng, ẩn ẩn có một cái trùng đồng đồ án. Đây là trọng đồng vệ chuyên môn bồi dưỡng đặc thù bổ câu đưa tin. Ngụy Thắng gỡ xuống xà cạp tờ giấy, mở ra, chữ viết phía trên nhảy vào mi mắt, gặp chữ như mặt, mau trở về. Ngụy Thắng lòng bàn tay kinh lực phun một cái, đem tờ giấy chấn thành phấn bụng, cũng kinh hãi bổ câu đưa tin bay nhảy bay lên, hướng về nơi xa trọng đồng vệ chỗ bay đi. Không đợi tới viện chủ cam kết canh kim chân công, thế mà trước chờ tới vệ sở khẩn cấp triệu hồi âm. Xem ra, viện chủ nói sự tình sắp xảy ra. Đến nỗi cụ thể là chuyện gì, Ngụy Thắng không có đi đoán, trở về liền biết. Hắn từ trong phòng lấy ra luyện mũi lao, tiếp đó xuống núi, thẳng đến trọng đồng vệ chỗ mà đi. Ngụy Minh, vệ sở chân núi, Nghiêm Lương giống như chờ đợi thời gian dài, nhìn thấy Ngụy Thắng, vội vàng bước nhanh tiến lên đón. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy cái hắc đồng, đều giống như đang đợi người nào. Nghiêm Minh, đây là cái tình huống gì? Ngụy Thắng nhìn mấy cái kia hắc đồng một mắt. Ngụy Minh, cự kình bang cấu kết thủy phỉ, tàn sát vô tội, đối kháng triều đình. Vương thống lĩnh hạ đạt điều động lệnh, triệu tập vệ sở cao thủ tiến đến tiêu diệt cự kình bang. Nghiêm Lương nói, còn chỉ vào cách đó không xa đứng thẳng một khối bảng hướng dẫn. Phía trên dán vào chính là Vương Trung Vũ điều động lệnh. Ngụy Thắng liếc mắt nhìn sau, nhíu mày. Tiêu diệt cự kình bang. Đây chính là phủ thành ngũ đại thế lực một trong, nghe đồn càng là cùng phủ nha quá khứ rất thân. Không đề cập tới những thứ này bối cảnh. Vẹn vẹn cự kình bang bên trong, liền có 13 vị võ đạo đại gia cấp bậc đà chủ thủ lĩnh, tôi thể cảnh cao thủ càng là nhiều vô số kể. Hơn nữa, cự kình bang trưởng khống thủy vận nhiều năm, toàn bộ bến tàu có một nửa cũng là bọn hắn người, danh xưng có 10 vạn chi chúng, trọng đồng vệ có thể nuốt trôi sao? Không cần lo lắng. Cự kình bang thực lực tổng hợp, vệ sở đã điều tra tin tưởng, không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Nghiêm Lương cười nhạt một tiếng, thần sắc tràn ngập tự tin, hơn nữa, cự kình bang đã bị định tính vì phản địch, 13 đà chủ những cao tầng này có một cái tính một cái, đều chạy không thoát, trung hạ tầng muốn lập công chủ tội, nhất định không sẽ cùng bọn hắn một lòng. Lại nói, lần này vì đối phó cự kình bang, chúng ta vệ sở cao thủ có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, Vương thống lĩnh càng là mời bá đao môn lưu phó môn chủ, cùng với ngũ đại thư viện Lý Liệt Hỏa viện chủ rất nhiều ngũ tạm đại gia trợ trận. Lần này, cự kình bang nhất định diệt. Lần này cũng là chúng ta kiến công lập nghiệp, đại phát tài cơ hội tốt. Nghiêm Lương rất hưng phấn, phản phất hận không thể lập tức giết tới cự kình đảo, tiếp đó đoạt tiền, cướp đại dược, cướp tài nguyên. Hắn lời nói rất có sức cuốn hút, bên cạnh mấy cái hắc đồng đều bị nói nhiệt huyết sôi trào. Ngụy Thắng cũng rất bình tĩnh. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được đồ vật, vậy thì không phải là ưu thế. Cự kình bang ra đại nghiệp đại, muốn diệt đi nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát phủ thành đại loạn. Vương Trung Vũ thân là mắt đỏ lĩnh, tự nhiên là biết rõ những thứ này, nhưng hắn vẫn là làm ra lớn như thế chiến trận, chẳng lẽ còn có khác cậy vào. Ngay tại Ngụy Thắng suy tư lúc, bên cạnh mấy cái đám người hắc đồng đã đợi tới riêng phần mình đồng bạn. Nghiêm Lương một cái kéo qua còn tại suy tư Ngụy Thắng, cười nói, đừng suy nghĩ, trễ chút nữa phó bản úy sẽ phải chửi mẹ. Ngụy Thắng nhịn không được cười lên, đúng là suy nghĩ nhiều. Dựa vào bản thân thực lực hiện nay, thân tụ quyền đao song trọng chân ý, dù là gặp phải ba bẩn cũng có chém giết chắc chắn. Coi như vận khí không tốt, đụng tới bốn bẩn cường giả, đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Đến nỗi ngũ tạng, giống như cao thủ được này hẳn là không dễ dàng như vậy gặp bỡ. Đã như vậy, cái kia liền đi hoạt động gần cốt một chút, thuận tiện đánh một chút gió thu. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Thắng ngược lại có chút chờ mong tiếp xuống săn bắn cự kình chi chiến. Đến, Nghiêm Lương mang theo Ngụy Thắng đi tới vệ sở phía sau núi, bên bờ sông đậu 6 chiếc mũi tàu hình như hổ đầu ôm một bảo thuyền. Những bảo thuyền này thượng đô kéo lên trọng đồng vệ đại kỳ, trong gió bay phất phới. Mấy cái khác hắc đồng phân biệt lên mặt khác mấy chiếc bảo thuyền. Nghiêm Lương mang theo Ngụy Thắng thẳng đến thứ hai chiếc bảo thuyền mà đến. Lão Nghiêm, Ngụy Minh, bên này thứ hai chiếc bảo thuyền bên trên đại kỳ phía dưới đứng mấy người, trong đó dựa vào sau một người đang hướng hai người vẫy tay. Ngụy Thắng lên thuyền sau phát hiện cái kia vẫy tay chính là Văn Tường. Tinh thần hắn phấn khởi, chỉ là bờ môi hơi có chút trắng bệnh, hiển nhiên là chúng độc hậu di chứng. Văn Tường bên cạnh còn có 4-5 cái hắc đồng, đại bộ phận cũng là một bẩn cấp độ, mà tại những ngày hắc đồng chính giữa thì bảo vệ lấy một cái tuổi trẻ, thần sắc hơi có chút lạnh lùng phó bản úy Ngô Trinh. Vương Trung Vũ em vợ thuộc hạ gặp qua Ngô đô úy. Nghiêm Lương vội vàng ôm quyền chào. Ngụy Thắng cũng đi theo ôm quyền. Là ngươi a? Ngô Trinh đánh giá Ngụy Thắng, lão Nghiêm nói muốn chờ cá nhân, bản đô úy còn tưởng rằng là cái nào lâu năm hai bẩn. Bất quá, ngươi cũng không kém. Nô Trinh xem kỹ lấy Ngụy Thắng, ngữ khí mang theo vài phần lời bình giọng điệu.
Tốt.
Tất nhiên đến người đến đông đủ. Truyền bản đô úy lệnh. Binh phát cự kình đạo. Nô Trinh vung tay lên, lãnh đạm nói.
Là.
Âm thanh rơi xuống. Phong man buồm, đà đầu nhanh quay ngược trở lại, mấy chiếc ôm một bảo thuyền thuận dòng xuống, hướng về phương hướng tây bắc đi đến mà đi. Cự kình bang hang ổ chính là ở phủ thành tây bắc 39 dặm bên ngoài, một tòa tương tự cự kình trên hòn đảo. Chỉ chúng ta cái này một số người. Ngụy Thắng mong lấy xếp thành một chữ trọng đồng vệ bảo thuyền, thấp giọng hỏi thăm Nghiêm Lương. Hắn chỗ số 2 bảo thuyền, tổng cộng có hơn 100 người. Ngoại trừ 15-16 cái võ đạo đại gia, còn lại tất cả đều là cốt tam luyện cấp bậc võ giả. Dù vậy, 6 chiếc bảo thuyền cộng lại, cũng liền hơn 600 người mà thôi. Số lượng này, chợt nhìn rất nhiều, nhưng cùng danh xưng nắm giữ 10 vạn bang chúng cự kình bang so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Dù là 10 vạn bang chúng co lại rút lại, kiếm ra mấy ngàn người, vẫn là không có vấn đề gì. 600 người đối với mấy ngàn người. Cái này mẹ nó ai vây quét ai vậy? Dĩ nhiên không phải. Nghiêm Lương còn chưa mở miệng, đứng tại bong thuyền, một tay án đao, dựa vào lan can nhìn về nơi sang Nô Trinh, nhàn nhạt mở miệng, cường giả chân chính, đã giết tới cự kình đạo. Chúng ta chỉ là phụ trách kết thúc thôi.
Kết thúc?
Lần này nói chuyện không phải Ngụy Thắng, mà là bên cạnh Nghiêm Lương. Cự kình ba người đông thế mạnh, toàn diện khai chiến ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể thi hành chém đầu kế hoạch, trước diệt hết 13 đà chủ, rắn mất đầu sau, liền tốt thu thập nhiều. Mà mục tiêu của chúng ta chính là giải quyết những cái kia chạy tứ phía cự kình bang trung tầng. Nghe nói như thế, Ngụy Thắng lập tức yên tâm rất nhiều. Cự kình bang trung tầng cũng chính là một bẩn hoặc hai bẩn đại gia mà thôi. Đơn giản, lại không có nguy hiểm. Cự kình đảo, nội bộ. Bành. Người khoác màu đen áo khoác Vương Trung Vũ, một cước đá văng đóng chặt cửa điện, tại mười mấy bốn bẩn hắc đồng bảo vệ phía dưới, giết vào cự kình đảo hạch tâm đại điện. Trong điện, cự kình bang bang chủ Hồng Cự Kình ngồi ngay ngắn thượng thủ ra hổ ghế dựa mềm phía trên, ở bên dưới tay hai bên trái phải, phân biệt để 6 thanh ghế xếp. Đó là cự kình bang 12 vị đà chủ vị trí. Chỉ là, ngày xưa không còn chỗ ngồi 12 thanh ghế xếp, bây giờ lại không chung 3-4 thanh. Nhìn qua khí thế hùng hổ sát tiến tới Vương Trung Vũ bọn người, mấy vị kia đà chủ có chút giật mình, thần sắc khác nhau. Ngược lại là bang chủ Hồng Cự Kình, giống như sớm đã có đó trước, không có chút rung động nào. Vương Trung Vũ, ngươi không hổ là trọng đồng vệ buộc ở phủ thành trung thành nhất lão cậu. Vì phía trên một đạo mệnh lệnh, vậy mà cùng ta cự kình bang cùng chết. Còn âm thầm xúi dục thủ hạ ta 4 cái đà chủ phản loạn, thực sự là hảo thủ đoạn. Ngươi nói sai rồi. Đó là bọn họ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Vương Trung Vũ khẽ gật đầu một cái.
Hừ,
ngươi cho rằng như vậy thì thắng chắc. Hồng Cự Kình khỏe miệng kéo lên vẻ lạnh như băng đường cong, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta cự kình bang. Tại hắn tiếng nói rơi xuống, 4 bóng người đột nhiên xuất hiện giữa sân. Ngoại trừ một cái khí chất che lấp lao giả cụt một tay, chống gậy, không chút nào che lấp hình dáng tướng mạo bên ngoài, 3 người khác hoặc là che mặt, hoặc mang theo mặt nạ, tất cả không nhìn.